Chương 409, ẩm thực Nhật chủ nghệ nhiệm vụ, Hoa Hạ chủ nghệ nhiệm vụ. Chương 409, ẩm thực Nhật chủ nghệ nhiệm vụ, Hoa Hạ chủ nghệ nhiệm vụ cái gì? Fujiwara Masako âm thanh cũng khẩn trương lên, tại sao có thể như vậy, buổi tối đặt trước làm thế nào? Lục Nôn đứng dậy xuống lầu, nhìn thấy Fujiwara Masako chính giữa vị một vị hơn 50 tuổi lão sư phụ sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi trắng, nhìn lên chính xác rất thống khổ. Dạ mạ đại sư phụ, ngươi kiên trì một thoáng, ta lập tức gọi xe cứu thương. Fujiwara Masako lấy điện thoại di động ra. Lão bản thật xin lỗi. Dạ mạ đại sư phụ khó khăn nói, khả năng là cấp tính viêm ruột thừa. Tối nay đặt trước. Đừng quản đặt trước, thân thể quan trọng. Fujiwara Masako gọi thông 120. Xe cứu thương rất mau tới, dạ mạ đại sư phụ được đưa lên xe. Fujiwara Masako đi theo bệnh viện. Trước khi đi đối mỹ mạ Fujiwara nói, mỹ mạ, ngươi tại trong cửa hàng chờ mụ mụ, có đặt trước khách nhân tới, thật tốt giải thích, cho bọn hắn giảm giá hoặc là đổi ngày. Thế nhưng mụ mụ, tối nay có 7 bàn đặt trước đây. Mỹ mạ Fujiwara sốt rồi nói, ta một người đối phó thế nào đến? Fujiwara Masako cũng phải khó. Sushi cửa hàng loại trừ ra mạ đại sư phụ, còn có 2 cái học đồ, nhưng học đồ trình độ có hạn, không làm chủ được bếp làm việc. Hơn nữa hôm nay đúng lúc là nghỉ hè cuối tuần, khách nhân so bình thường nhiều. Đúng lúc này, Lục Nôn mở miệng, "A Di, ta học qua một điểm trung nghệ, có lẽ có thể rút một tay." Fujiwara Masako cùng mỹ mạ Fujiwara đồng thời nhìn về phía hắn. "Lục Nôn, ngươi sẽ làm sushi?" Fujiwara Masako kinh ngạc hỏi. "Biết một chút." Lục Nôn nói. Kỳ thực phía trước hắn không chút làm mừng thọ tì, nhưng hệ thống vừa mới tại hắn mở miệng ngáy mắt, ban bố nhiệm vụ mới. Phát động tạm thời nhiệm vụ, sushi cửa hàng nguy cơ nội dung nhiệm vụ, trợ giúp Fujiwara Masako vượt qua tối nay kinh doanh nguy cơ, chí ít hoàn thành 5 bàn khách nhân chọn món nhiệm vụ ban thưởng, sơ cấp chủ nghệ kỹ năng, tiểu nhật xử lý chuyên tâm, sau khi hoàn thành sẽ mở ra cao cấp hơn hoa hạ chủ nghệ sơ cấp kỹ năng nhiệm vụ. Thất bại trừng phạt, không có nhiệm vụ như vậy, Lục Nôn tự nhiên muốn thử một lần. Hắn đối ẩm thực Nhật kỳ thực không cảm giác, bất quá đằng sau đi theo hoa hạ chủ nghệ kỹ năng, cái Lục Nôn này có thể quá cảm thấy hứng thú. Hơn nữa hắn tin tưởng, dùng hệ thống ban cho năng lực học tập cùng thần chi thủ khống chế tinh chuẩn, chúc thọ ti cũng không thành vấn đề. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Fujiwara Masako như là bắt được cây cỏ cứu mạng. Lục Nôn quân, vậy liền nhờ ngươi, mỹ mạ, ngươi cho Lục Nôn ca ca trợ thủ. Xe cứu thương lái đi, mỹ mạ Fujiwara mang theo Lục Nôn đi tới bếp sau. Bếp sau sạch sẽ chỉnh tề, đủ loại đồ làm bếp bày ra đến ngay ngắn rõ ràng. Đài xử lý bên trên để đó chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, tươi mới cá ngừ, cá hồi, bắp cực sò, ngọt tôm, còn có đủ loại đồ gia vị. Hai cái học đồ ngay tại rửa sạch bộ đồ ăn, nhìn thấy Lục Nôn đi vào, đều có chút kinh ngạc. Vị này là Lục Nôn ca ca, tối nay hắn tới làm chủ bếp. Mỹ mạ Fujiwara giới thiệu nói. Hai cái học đồ đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Lục Nôn nhìn lên quá trẻ tuổi, hơn nữa trưởng thành đến đẹp trai như vậy, thế nào nhìn đều không giống đầu bếp. Lục Nôn không để ý đến ánh mắt của bọn hắn. Hắn đi đến đài xử lý phía trước, rửa tay, mang lên mũ đầu bếp cùng tạp dề. Làm tay hắn chạm đến dao bếp lúc, một loại cảm giác kỳ diệu xông lên đầu. Phản phất những công cụ này đã sử dụng 100.000 lần, quen thuộc đến như là ngón tay của mình. Hệ thống nhắc nhở, tạm thời giao phó sơ cấp chủ nghệ kỹ năng, tiểu nhật xử lý chuyên tâm, nhiệm vụ sau khi kết thúc căn cứ hoàn thành tình huống quyết định phải trang lĩnh cựu thu được. Lục Nôn cầm lấy một cái liêu lưỡi đao, tại trong tay đất lượng. Thân đao nhẹ nhàng, lưỡi đao sắc bén, là thanh đao tốt. Lục Nôn ca ca, ngươi thật sẽ làm sushi ư? Bị mạ Fujiwara nhỏ giọng hỏi, trong mắt có chờ mong cũng có lo lắng. Thử một chút xem. Lục Nôn cười cười. Hắn trước kiểm tra giấm cơm. Cơm nhiệt độ độ ẩm, còn có giấm tỷ lệ đều rất thích hợp, nói rõ giả mạ đại sư phụ kiến thức cơ bản cực kỳ vững chắc. Tiếp lấy hắn bắt đầu xử lý đồ biển. Khối thứ nhất là cá ngừ xích thân, Lục Nôn đem cá đặt ở trên tấc gỗ, tay trái nhẹ nhàng để lại, tay phải cầm dao, mũi dao trước nhẹ nhàng đâm vào da cá, tiếp đó dọc theo xương cá hướng đi, áp đặt bên dưới. Động tác lưu loát tự nhiên, dao phong lướt qua, thịt cá mặt cắt nhăn bóng như gương, hoa văn rõ ràng. Hoa. Bị mạ Fujiwara mở to hai mắt, hai cái học đồ cũng nhìn ngây người. Dao công này, không có 10 năm 8 năm luyện tập tuyệt đối không làm được. Lục Nôn chính mình cũng có chút kinh ngạc, có thể cảm giác được phần tay mỗi một cái nhỏ bé động tác đều tinh chuẩn vô cùng, phản phất có nào đó lực lượng vô hình tại dẫn dắt đến hắn. Kế tiếp là bóp sushi, hắn lấy một đoàn nhỏ giấm cơm, tại trong tay trái nhẹ nhàng nắm thành hình bầu dục, sau đó dùng tay phải chỉ chấm một chút nước, tại cơm nắm bên trên quét mở. Lấy một mảnh cá ngừ, đắp lên cơm nắm bên trên, ngón cái tay phải cùng ngón trỏ nhẹ nhàng vê lại, một cái tiêu chuẩn cá ngừ nắm sushi liền hoàn thành. Cơm nắm căng trùng vừa phải, đã không tản ra, cũng sẽ không quá cứng. Lát cá bao trùm đến vừa đúng, giáp danh hơi hơi rủ xuống, tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật, thật là đẹp. Mỹ mạ Fujiwara lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, tiền sảnh truyền đến chuông gió thanh âm, nhóm thứ nhất khách nhân đến. Mỹ mạ, đi tiếp đại khách nhân. Lục Nôn nói, đem chọn món lấy đi vào. Tốt. Mỹ mạ Fujiwara đi ra ngoài. Mấy phút sau, nàng cầm lấy chương thứ nhất chọn món trở về. Lục Nôn ca ca, bàn số 1 gọi 2 phần đặc biệt bên trên sushi thịt nguội, 1 phần kèm giả thịt nguội, còn có vị bột thang hòa salad. Thu đến. Lục Nôn bắt đầu làm việc. Hắn trước chúc thọ thịt nguội. Căn cứ khác biệt loài cá, điều chỉnh nắm sushi lực độ cùng hình dáng, cá ngừ bên trong bụng dầu mỡ phong phú, cơm nắm muốn hơi căng đầy chút, cá hồi cảm giác mềm nũng, cơm nắm muốn mềm mại chút, ngọt tôm muốn hơi bóp đến dài một chút, xông ra tôm hình thái. 12 cái sushi tại trong mâm bày thành xinh đẹp hình cung, mỗi cái đều tinh xảo giống như hàng mỹ nghệ. Bàn số 1, mang thức ăn lên. Lục Nôn đem làm xong món ăn đặt ở truyền tống trên đài. Bị mạ phủ gì hộ dạ cùng học đồ tranh thủ thời gian mang sang đi. Chỉ chốc lát sau, tiền sảnh truyền đến khách nhân tiếng thán phục. Cái này sushi làm đến quá đẹp. Em dạ hảo sốt giòn, một chút cũng không đầy mỡ. Vị vụn canh hương vị cực kỳ chính tông. Vị thật đủ. Vị thật đủ. Vị thật đủ. Lục Nôn nghe được những đánh giá này, mỉm cười, tiếp tục chuẩn bị xuống một bàn món ăn. Theo lấy từng bàn khách nhân đến, bếp sau càng ngày càng bận rộn. Lục Nôn thủy chung thành thạo, chú nghệ động tác tinh chuẩn hiệu suất cao, không có bất kỳ dư thừa động tác, tựa như một đài tinh vi cơ khí. Hai cái học đồ từ lúc mới bắt đầu hoài nghi, đến kinh ngạc, lại đến sùng bái. Bọn hắn theo bên cạnh Lục Nôn trợ thủ, nghiêm túc học tập mỗi một cái trình tự. Bị mạ phụ gì ô dạ thì bận trước bận sau, đã là phục vụ viên, lại là nhân viên giao đồ ăn. Nàng nhìn Lục Nôn chuyên chú làm việc bên mặt, trong mắt tràn đầy sùng bái hào quang. Lục Nôn ca ca thật là lợi hại, cái gì đều không làm khó được hắn. Nàng nhỏ giọng đối học đồ nói. Buổi tối 7 điểm, bận rộn nhất một đợt đi qua, Lục Nôn làm 5 bàn khách nhân món ăn, mỗi một bàn đều thu được khen ngợi. Chương 410, thu được tiểu nhật xử lý sơ cấp chủ nghệ. Chương 410, thu được tiểu nhật xử lý sơ cấp chủ nghệ. Thậm chí có khách cố ý tới bếp sau, muốn gặp một lần vị này tay nghề cao siêu trẻ tuổi đầu bếp. Ngượng ngùng, chủ bếp ngay tại bận điệu. Bị mạ phủ gì hồ ra ngăn cản bọn hắn. Buổi tối 8 giờ, Fuji bổ ra mạ xạ cổ từ bệnh viện trở về. Dạ mạ đã sư phụ chẩn đoán chính xác là cấp tính viêm ruột thừa, đã an bài phẫu thuật, tình huống ổn định. Nàng vừa vào cửa hàng liền bị cảnh tượng trước mắt choáng váng, trong cửa hàng ngồi đầy khách nhân, mỗi bàn đều ăn đến say sưa. Bếp sau truyền đến có tiết tấu thái thị tâm thanh cùng dầu chiên thanh âm, hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Mụ mụ, bị mạ phủ gì bổ dạ chạy tới, hương phấn nói, ngươi trở về làm. Dạ mạ đã sư phụ thế nào? Phẫu thuật cực kỳ thành công, cần nằm viện một vòng. Trong cửa hàng đây là, đều là Lục Nôn cả cả công lao. Bị mạ phủ gì bổ dạ kéo lấy mẫu thân đi tới bếp sau cửa ra bảo, vụ trộm đi đến nhìn. Xuyên thấu qua cửa sổ kính, có thể nhìn thấy Lục Nôn ngay tại xử lý một đầu điêu ngư. Tay hắn cầm dao bếp, dọc theo xương cá đem thịt cá hoàn chỉnh mảnh xuống tới, động tác nước chảy mây trôi. Tiếp lấy đem thịt cá cắt thành mỏng như cánh ve đâm thân, tại trong mâm bày thành đóa hoa tạo hình. Dưới ánh đèn, Lục Nôn bên mặt chuyên chú mà nghiêm túc, trên trán thấm ra mồ hôi mịt. Thanh niên ăn mặc màu trắng đồ đầu bếp, mang theo mũ đầu bếp, toàn bộ người tản ra một loại đặc biệt khí chàng, đã chuyên ngành lại tràn ngập mị lực. Fuji Oza mạ xạ cổ che miệng lại, trong mắt có kinh ngạc, còn có thật sâu thưởng thức. Lục Nôn ca ca làm gì đó ăn rất ngon đấy, các khách nhân cũng quay đây. Bị mạ phủ gì bổ ra kiêu ngạo mà nói. 9 giờ tối, cuối cùng một bàn khách nhân thỏa mãn rời khỏi. Lục Nôn cởi ra mũ đầu bếp cùng tạp dề, đi ra bếp sau. Tạm thời nhiệm vụ hoàn thành, thu được ban thưởng, sơ cấp chủ nghệ kỹ năng, tiểu nhật xử lý chuyên tâm, vĩnh cửu. Đến tiếp sau sẽ mở ra cao cấp hơn hoa hạ chủ nghệ sơ cấp kỹ năng nhiệm vụ, mời làm nhiều đồ ăn tăng lên cơ sở chủ nghệ, sẽ tốt hơn mở ra hoa hạ chủ nghệ nhiệm vụ. Cảm giác mát rượi chạy khắp toàn thân, đại lượng liên quan tới tiểu nhật xử lý kiến thức tràn vào trong đầu, theo chọn tài liệu được xử lý, theo gia vị đến bảy quận, đủ loại kỹ xảo cùng bí quyết đều trở lên rõ ràng. Lục Nguyên Quân, Fuji Oza Mạ Sạ Cổ bước nhanh đi tới, thật sâu bái một cái. Hôm nay thật phải cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi, ta thật không biết nên làm cái gì. A Di không cần khách khí. Lục Nôn đỡ dậy nàng. Không, nhất định phải thật tốt cảm tạ ngươi. Fuji Oza Mạ Sạ Cổ nghiêm túc nói. Lục Nguyên Quân, ngươi không chỉ cứu Mi Mạ, hôm nay lại cứu chúng ta cửa hàng. A Di thật không biết nên báo đáp thế nào ngươi. Nàng nói lấy vành mắt vừa đỏ. Mị mạ phù gì ồ dạ cũng đi tới, ôm lấy cánh tay Lục Nôn. Lục Nôn ca ca lợi hại nhất. Lục Nôn cười cười, một cái nhấc tay mà thôi. A Di, dạ mạ đại sư phụ bên kia nếu như cần hỗ trợ, cũng có thể nói với ta. Cảm ơn ngươi. Phù gì ồ dạ mạ xạ cổ lau lau nước mắt, đột nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi, Lục Nôn quân còn chưa ăn cơm à? Bận rộn một đêm, khẳng định đói bụng. A Di hiện tại liền cho ngươi làm, ngươi muốn ăn cái gì? Tùy tiện làm điểm liền tốt. Lục Nôn cười cười. Cảm giác mạ xạ cổ A Di cùng hắn không có tuổi tác sự khác nhau, nói chuyện làm việc đều rất có tiểu nữ sinh chiều khí. Như vậy sao được? Fuji Ô Dạ mạ xạ cổ kéo lấy Lục Nôn trở lại phòng, ngươi ngồi nghỉ ngơi, A Di lập tức tới ngay. Nàng đi xuống lầu bếp sau, mị mạ Fuji Ô Dạ lại lưu lại bồi Lục Nôn. Lục Nôn ca ca, ngươi hôm nay có mệt hay không? Mị mạ Fuji Ô Dạ cho Lục Nôn rót chén trà. Còn tốt. Lục Nôn tiếp nhận chén trà, ngươi đây, chạy tới chạy lui cũng mệt mỏi a. Không mệt. Mị mạ Fuji Ô Dạ lắc đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh xem lấy Lục Nôn. Lục Nôn ca ca, ngươi thế nào cái gì cũng biết ta. Sẽ làm trò chơi, sẽ đánh nhau, biết lái xe, sẽ còn chúc thọ tì, còn có cái gì là ngươi sẽ không. Lục Nôn bị vấn đề của nàng chọc cười, còn có rất nhiều sẽ không, ta chỉ là học đồ bật tương đối nhanh. Vậy cũng cực kỳ lợi hại. Mị mạ phù gì ồ dạ nâng cầm lên, Lục Nôn ca ca, ngươi sau đó sẽ thường xuyên tới trong cửa hàng à, mụ mụ khẳng định sẽ rất cao hứng. Có thời gian lời nói sẽ đến. Lục Nôn nói. Mấy phút sau, phù gì ồ dạ mạ xạ cô bưng lấy trên khay tới. Trên khay để đó tinh xảo xử lý, nướng cá chỉnh, chén trà trưng, vị bữa canh, còn có một bình nhỏ thanh ỉu. Lục Nôn Quân, mời chậm dùng. Fuji Oza Mạ Xạ Cổ ngồi tại đối diện, tự mình làm hắn rót rượu. Đây là trong cửa hàng tốt nhất lớn ngâm nướng, mời nếm thử một chút. Cảm ơn A Di. Lục Nôn bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Tiểu dịch trong suốt, mang theo nhàn nhạt mùi trái cây, cảm giác thuần hậu. Nếm nếm cái khác, mỗi một loại đều tươi mới đến phảng phất mới từ trong biển bất lên tới. phối hợp đặc chế nước tương cùng núi quỷ, hương vị cấp độ phong phú tươi đẹp vô cùng. Món ngon. Lục Nôn từ đáy lòng tán thưởng. Fuji Ozama Sako cười, nụ cười ôn nhu mà thỏa mãn, Lục Nôn con nữa thích liền tốt. Fuji Ozama Sako hỏi Lục Nôn rất nhiều tình hình gần đây, nghe nói hắn mở ra công ty game, vừa lại kinh ngạc lại khâm phục. Mỹ mạ Fuji Ozama thì liễu diễu kể trường học chuyện lý thú, trong phòng tràn ngập tiếng cười. Sau khi ăn cơm, Fuji Ozama Sako lấy ra một cái tinh xảo quà, Lục Nôn quân, đây là Aji một điểm tâm ý, làm ơn tất nhận lấy. Lục Nôn mở ra hộp quà, bên trong là một bộ chuyên ngành Nhật Bản giao bếp, chứa ở đồng mục đao trong dương. Thân đao hiện ra u lam lộng lẫy, xem xét liền là hàng thượng đẳng. Cái này quá quý giá. Lục Nôn vô ý thức muốn chối từ, mới nhất định nhận lấy. Fuji Ozama Sako nghiêm túc nói, cái này đao là ta theo anh Hoa mang tới, một mực luyến tiếc dùng, hôm nay nhìn thấy Lục Nôn quân dùng đao bộ dáng, ta cảm thấy cái này đao tìm được tốt nhất chủ nhân. Lục Nôn nhìn xem Fuji Ozama Sako ánh mắt chân thành, cuối cùng gật đầu một cái, vậy thì cảm ơn Aji. Rời khỏi sushi cửa hàng lúc đã là 10 giờ tối. Bị mạ phụ gì hô ra một mực tiên đến cửa, lưu luyến không rời nói, Lục Nôn ca ca, muốn thưởng tới nha. Tốt. Lục Nôn sờ lên đầu của nàng. Phụ gì hô ra mạ xạ cổ đứng ở thân nữ như sau, ôn nhu xem lấy Lục Nôn, Lục Nôn quân, trên đường cẩn thận, sau đó nơi này chính là nhà của ngươi, tùy thời hoan nên ngươi tới. Cảm ơn A-di. Lục Nôn phất phất tay, hướng đi rừng ở bên đường Panamera. 10 giờ rưỡi tối, Vân Hải thị bóng đêm càng đen. Hai bên đường phố cửa hàng đại bộ phận đã đóng cửa, chỉ có lác đác mấy nhà cửa hàng tiện lợi cùng quán bar vẫn sáng đèn. Lục Nôn mở ra Panamera màu đen, vừa rời đi tiểu Nhật phố thương mại không lâu. Xe tải âm hưởng bên trong phát hình thư giãn khúc dương cầm, điện thoại chấn động cắt ngang suy nghĩ của hắn. Là Vương Trung Liệt gửi tới tin tức. Không có văn tự, chỉ có một cái định vị địa chỉ, ở vào Vân Hải thị Tây khu một cái bỏ hoàng công xưởng phụ cận. Lục Nôn nhíu mày. Một người như vậy, đột nhiên phát tới một cái địa chỉ, hơn nữa một câu đều không nói, chỉ sợ là sẽ ra chuyện. Lục Nôn quay đầu xe, hướng cái kia địa chỉ chạy tới. Tây khu là Vân Hải thị lao khu công nghiệp, rất nhiều công xưởng đã di chuyển hoặc đóng cửa, lưu lại mảng lớn bỏ hoang nhà máy cùng đất trống. Buổi tối nơi này đặc biệt quẩn cũng é, đèn đường thưa thớt, tia sáng lờ mờ. Lục Nôn xe dừng ở khoảng cách định vị địa chỉ còn có 200m địa phương. Chương 411, gián độc
hắn xuống xe đi bộ, rất nhanh liền nghe được phía trước động tĩnh, có tiếng đánh nhau. Bỏ hoang công xưởng trên đất trống, hai nhóm người ngay tại giằng co. Một bên chỉ có mười mấy người, cầm đầu là Vương Trung Liệt. Một bên khác lại có 40, 50 người, dẫn đầu là cái khoảng 30 tuổi nam nhân, vóc dáng điêu luyện, ánh mắt sắc bén, trong miệng ngậm điếu thuốc, chính giữa lạnh lùng nhìn xem Vương Trung Liệt. Vương Trung Liệt thời khắc này trạng thái có chút không ổn. Cái này thân cao 1m89, hình thể cường tráng giáo tập quyền anh hắn chính giữa quỳ một chân trên đất, khóe miệng có vết máu, hô hấp run rợn. Hiển nhiên vừa mới trải qua một tràng ác chiến. Đông tử đến cùng là ai đánh? Khai ra, ta tha qua ngươi. Cái kia ngậm điếu thuốc nam nhân mở miệng, âm thanh khàn khàn, ngựa khí hơi hợt, lại mang theo không thể nghi ngờ cảm giác các bách. Vương Trung Liệt cắn răng đứng lên, lao đi khóe miệng máu, gián độc, ngươi chính là cái gián chết. Hắn không có khai ra Lục Nôn, cũng làm không ra loại chuyện này. Gián độc cười lạnh một tiếng, còn thật nhanh khí. Chỗ không xa, Vương Trung Liệt bên này mười mấy người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn đại bộ phận là học sinh, hoặc là phụ cận trường học thiếu niên bất lương, bình thường đi theo La Văn Tùng lan lộn, gặp qua một chút chẳng diện. Nhưng trước mắt vị này gián độc, thế nhưng Vân Hải thị dưới đất trong hội có tiếng nhân vật hung ác, nghe nói dưới tay có mấy đầu nhân mạng. Hàn Yên Văn đứng ở sau lưng Vương Trung Liệt chỗ không xa, cầm trong tay điện thoại của Vương Trung Liệt. Nàng mặc tối nay một thân áo da màu đen quần da, tiêu chuẩn công chúa cắt kiểu tóc tại trong gió đêm hơi hơi phiêu động, lãnh diễm trên khuôn mặt mang theo lo lắng. Vừa mới nhìn thấy Vương Trung Liệt không chịu được, nàng ngụm trộm dùng điện thoại của Vương Trung Liệt cho Lục Nôn phát định vị. Giờ phút này trong lòng nàng cực kỳ phức tạp, đã hy vọng Lục Nôn có thể đến giúp đỡ, cuối cùng một cái phía trước Lục Nôn thoải mái giải quyết đông ca mấy người kia, thực lực có lẽ không kém. Lại lo lắng Lục Nôn tới cũng đánh không được gián độc, ngược lại đem chính mình góp đi bảo. Vương Trung Liệt bên này người dẫn đầu gọi La Văn Tùng, là cái cao gầy nam sinh, bình thường rất biết giải quyết. Hắn miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, móc ra bật lửa muốn cho gián độc đốt thuốc. Saka, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Gián độc căn bản không nhìn hắn, đưa tay đem hắn đẩy ra, lăn đi La Văn Tùng. Nếu không phải nhìn ca ngươi mặt mũi, ta đã sớm thu thập các ngươi. Ta không tại Vân Hải thị mấy ngày nay, đông tử bị đánh đến rời khỏi Vân Hải thị, các ngươi bên này người cũng quá vô pháp vô thiên. Như độc xa ánh mắt quét tới, La Văn Tùng chỉ cảm thấy đến tê cả da đầu. Gián độc ánh mắt quá lạnh, như gián độc nhìn kỹ thu săn, để người không rét mà run. Tại gián độc sau lưng mấy chục người đội ngũ phía sau cùng đứng đấy hai người, Thôi Dịch Thần cùng biểu đệ của hắn Từ Đông Thăng. Thôi Dịch Thần hai tay cầm túi, bày ra một bộ cực kỳ khốc bộ dáng. Hắn gần nhất thông qua một cái trên xã hội đại ca nhận thức gián độc, tối nay là cố ý theo tới xem náo nhiệt. Từ Đông Thăng lại có chút sợ nút ở đằng sau, nhìn xem gián độc đám kia hung thần ác sát thủ hạ, bắp chân đều đang phát run. "Ca, nếu không chúng ta đi thôi." Từ Đông Thăng nhỏ giọng nói. "Đi cái lông a." Thôi Dịch Thần trừng mắt liếc hắn một cái, đi theo xả ca lăn lộn, nhiều khí phái. Trước cao bao nhiêu giang bả tử muốn giống như ta đứng ở chỗ này đều không có cơ hội. Hắn nhìn một chút đối diện Vương Trung Liệt, hỏi Từ Đông Thăng, đối diện cái kia tóc mái thật dài là trường học các ngươi à, thật là xui xẻo chọc tới gián độc ca loại cấp bậc này nhân vật. Từ Đông Thăng gật gật đầu, âm thanh càng nhỏ hơn, "Ân, Vân Hải nhất trung, cao nhị ban một, cùng Lục Nôn cùng lớp." "Lục Nôn?" Thôi Dịch Thần nghe được cái tên này, ánh mắt lập tức lạnh xuống. nhớ tới Hạ Sở Sở gần nhất đối với hắn hờ hững, lại cùng Lục Nôn rất thân cận, trong lòng liền bốc hỏa, cái kia nhất định cần mạnh mẽ trừng trị hắn. Từ Đông Thăng nhìn xem phấn khởi biểu ca, trong lòng nghĩ cũng không phải ngươi xuất thủ, thương phấn cái gì? Liền ngươi cái này tiểu hình thể đi lên, phòng trường có thể bị Vương Trung Liệt một quyền đấm chết. Gián độc đẩy ra La Văn Tùng sau, lần nữa nhìn về phía Vương Trung Liệt, mỗi chữ mỗi câu nói, ba số, ta chỉ sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Vương Trung Liệt đột nhiên cười, nụ cười kia bên trong có loại quật cường kiêu ngạo, không cần, đánh chết ta cũng sẽ không nói. Vậy ngươi liền đi chết đi. Gián độc lời còn chưa dứt, thân hình đã độc lên. Động tác của hắn nhanh như thiểm điện, một cái đấm thẳng thẳng đến mặt Vương Trung Liệt. Vương Trung Liệt dù sao cũng là luyện quyền đánh, phản ứng cũng chậm, hai tay hộ đầu, đón đỡ quyền này. Nhưng gián độc lực lượng cực lớn, Vương Trung Liệt bị chấn đến lui lại hai bước. Ngay sau đó gián độc một cái đá ngang quét về phía cẳng chân Vương Trung Liệt. Vương Trung Liệt muốn tránh, nhưng vừa mới đón đỡ một quyền, động tác chậm nửa nhịp, bắp chân bị quét trúng, kém chút quỳ xuống. Lao Vương, La Văn Tùng bên này người kinh hô. Vương Trung Liệt cắn răng đứng vững, bắt đầu phản kích. Quyền của hắn đánh bản lĩnh cực kỳ vững chắc, đấm thẳng đấm móc tổ hợp lưu loát. Nhưng gián độc kinh nghiệm chiến đấu hiển nhiên phong phú hơn, hắn không chỉ sẽ quyền anh, sẽ còn tán thủ thái quyền, chiêu thức tàn nhẫn chuyên công bộ phận quan trọng. Hai người ngươi tới ta đi, nhưng Vương Trung Liệt từng bước rơi vào thế bất lợi. Hô hấp của hắn càng ngày càng gấp rút, động tác cũng bắt đầu biến dạng. Đánh, đều lên cho ta. Gián độc bên này một tiểu đệ hô. Mấy chục người lập tức dâng lên. La Văn Tùng bên này chỉ có mười mấy người, nhân số cách xa quá lớn. Nhưng đến trình độ này, không có ý định cũng không được. La Văn Tùng vừa cắn răng, các minh đệ, liều. Hôn chiến bạo phát. Trên đất trống lập tức loạn cả một đoàn. Quyền cước tương giao âm thanh hết đợt này đến đợt khác. La Văn Tùng bên này tuy là ít người, nhưng đều là thường xuyên đánh nhau nhân vật hung ác, trong lúc nhất thời rõ ràng đứng vững. Hàn Yên Đoán cũng không có lùi bước. Nàng vô lấy một cái gậy bóng chảy, ánh mắt lạnh lẽo. Làm hai cái rắn độc thủ hạ hướng nàng xông lại lúc, thiếu nữ một cái nghiêng người tránh thoát người thứ nhất nằm đấm, gậy bóng chảy mạnh mẽ lện ở người kia trên bờ vai. Người kia kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Người thứ hai theo mặt bên đánh tới, Hàn Yên Đoán thuận thế một cái đá vòng, chính giữa đối phương phần bụng, ngay sau đó gậy bóng chảy bổ một thoáng, gọn gàng. Ngoa tạo, cô nàng này thật mạnh mẽ. Rắn độc bên kia có người kinh hô. Thôi Dịch Thần cùng Từ Đông Thăng trốn ở đám người phía sau cùng. Thôi Dịch Thần còn muốn làm bộ hướng phía trước chen, kết quả bị một cái đánh mắt đỏ tiểu đệ va vào một phát, kém chút ngã xuống. Vừa muốn mắng chửi, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh hướng chính mình mà tới, là Hàn Yên Đoán. Hàn Yên Đoán kỳ thực không chú ý tới Thôi Dịch Thần, nàng là bị ba người vây công, bị ép lui lại. Kết quả thối lui đến Thôi Dịch Thần phụ cận lúc, một cái rắn độc tiểu đệ theo mặt bên đánh tới, Hàn Yên Đoán bản năng cơ gậy phản kích. Ầm. Gậy bóng chảy chặt chẽ vững vàng đập vào trên đầu Thôi Dịch Thần. Thôi Dịch Thần liền hừ đều không hừ một tiếng, trực tiếp hai mắt khẽ đảo, hôn mê bất tỉnh. Ca. Từ Đông Thăng hù dọa dạng rỡ đều trắng, nhanh đi viện biểu ca, nhìn xem biểu ca cục u to trên đầu, hắn khóc không ra nước mắt, quá mất mặt à. Trong chiến trường, trên mặt Vương Trung Liệt đã bị thương, khỏe mắt vỡ tan, lỗ mũi chảy máu. Nhưng hắn y nguyên cắn răng kiên trì, mỗi một quyền đều đem hết toàn lực. Gián độc cũng cực kỳ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới một học sinh trung học có thể đánh như vậy, chịu hắn nhiều như vậy phía dưới còn có thể đứng đấy. Bất quá dù sao cũng là người từng trải, nhìn ra Vương Trung Liệt đã là nọ mạnh hết đà. Chương 412, giao thủ, quyền quyền đến thịt chương 412, giao thủ, quyền quyền đến thịt tiểu tử, cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Gián độc thở dốc một hơi, nói ra là ai đánh đông tử, ta thả ngươi đi. Vương Trung Liệt phun ra một búng máu, nhếch mép cười, nằm mơ. Vậy ngươi liền chết ở chỗ này a. Gián độc ánh mắt lạnh lẽo chuẩn bị xuống tử thủ. Bù bù. Tiếng động cơ nổ âm thanh từ xa mà đến gần. Chói mắt đèn xe vạch phá bóng đêm, hốt chờ màu đen vạn nạ mẹ dạ xông vào đất trống, một cái xinh đẹp vẫy đuôi để ngang trong chiến trường, cứ thế mà đem hai nhóm người tách ra. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, dừng lại trong tay động tác. Cửa xe mở ra, một thân ảnh đi xuống. Đèn xe tia sáng phát họa ra người kia đường nét, thân cao 1m83, vóc dáng cân xứng rắn giỏi. Nam sinh ăn mặc đơn giản áo sơ mi trắng cùng quần dài màu đen, khuôn mặt tuấn lãng như pho tượng, ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng. Xoáy đến không giống cái này thứ nguyên. Lục Nôn đóng cửa xe, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào trên người Vương Trung Liệt. Nhìn thấy Vương Trung Liệt máu me đầy mặt bộ dáng, chân mày cau lại. Vương Trung Liệt, có việc không? Lục Nôn đi qua, âm thanh yên lặng, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra trong đó hàn ý ta không sao. Vương Trung Liệt miễn cưỡng đứng thẳng người, sao ngươi lại tới đây, đi mau. Lục Nôn nhìn xem hắn, lại nhìn một chút hắn trống không hai tay, không phải ngươi cho ta phát địa chỉ. Vương Trung Liệt sững sờ, quay đầu nhìn về phía Hàn Yên Đoán. Hàn Yên Đoán đi tới, nhỏ giọng nói, là ta dùng điện thoại của hắn phát, thật xin lỗi, ta thực tế không có biện pháp. Lục Nôn minh bạch. Nhìn về phía Hàn Yên Đoán, cái này bình thường lãnh diễm khóc táp nữ sinh, giờ phút này trên mặt cũng mang theo thương, quần áo dính cho bụi, nhưng ánh mắt ý nguyên của cường. Lục Nôn, người kia gọi gián độc, là Vân Hải thị có tiếng nhân vật hung ác. Hàn Yên Đoán nhanh chóng giới thiệu. Hắn thủ hạ có cái người được gọi là Đông Tử, liền là trên đường Đông Ca, phía trước ngươi đánh cái tên mập mạp kia, gián độc gần nhất về Vân Hải thị tìm ngươi khắp nơi. Ta hiểu được. Lục Nôn gật gật đầu, chuyển hướng gián độc bên kia. Gián độc cũng tại quan sát Lục Nôn. Nhìn thấy chiếc kia Porsche Panamera mẹ ra lúc, ánh mắt liền biến. Lái nổi loại xe này người, không phú thì quý. Hơn nữa thiếu niên này tuy là trẻ tuổi, nhưng khí chàng rất mạnh, đứng ở nơi đó tựa như một ngọn núi, trầm ổn đến vô lý. "Tiểu tử, ngươi là ai?" Gián độc mở miệng, ngữ khí không còn như vừa mới như thế khinh miệt. Lục Nôn không có trả lời, mà là hỏi bật lại, "Là ngươi đánh bạn học ta?" Lời này hỏi đến có lý chẳng sợ, phản phất tại chất vấn một cái làm sai sự tình hải tử. Gián độc sửng sốt một chút, lập tức cười, có ý tứ, tiểu tử ngươi biết ta là ai không, liền dám cùng ta hô to gọi nhỏ.
Không biết, cũng không muốn biết.
Lục Nôn lạnh nhạt nói, cho ngươi hai lựa chọn, để Vương Trung Liệt đánh ngươi 100 quyền, chuyện tối nay dừng ở đây, thứ hai ta đánh tới các ngươi rời khỏi. Lời này vừa nói, toàn trường náo động. Gián độc bên kia người đầu tiên là sững sờ, lập tức buộc phát ra cười vang. Tiểu tử này điên rồi đi, một người đánh chúng ta 10 mấy cái. Mở chiếc xe tốt liền không biết rõ chính mình họ gì. La Văn Tùng bên này người cũng đưa mắt nhìn nhau. Tuy là một tháng trước Lục Nôn chính xác thoải mái giải quyết đồng tử mấy người kia, nhưng gián độc cũng không phải đồng tử loại kia tiểu nhân vật. Vương Trung Liệt gấp, Lục Nôn, ngươi đừng xúc động, gián độc cực kỳ lợi hại. Hàn Yên Văn cũng lo âu nhìn xem Lục Nôn, tuy là nàng hy vọng Lục Nôn có thể giúp đỡ, nhưng không muốn nhìn thấy hắn bị thương. Gián độc cười đến lợi hại hơn, hắn lắc đầu, người trẻ tuổi có can đảm là chuyện tốt, nhưng thật ngông cuồng ăn thiệt thòi. Như vậy đi, ta nhìn ngươi cũng là nhân vật, cho ngươi cái cơ hội. Hắn chỉ bên người hai người thủ hạ, A Long, A Hổ, các ngươi đi thử xem vị tiểu huynh đệ này thân thủ. Hai cái đại hán vạm vỡ đi ra, bọn hắn thân cao đều vượt qua 1m8, vạm vỡ, xem xét liền là người luyện võ. Hai người một trái một phải, hướng Lục Nôn tới gần. Lục Nôn thần sắc không thay đổi, thậm chí không có bày ra cái gì tư thế, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó. Lục Nôn cẩn thận. Hàn Yên Mãn nhịn không được hô lên âm thanh. A Long xuất thủ trước, một cái trọng quyền lật đổ mặt Lục Nôn. Lục Nôn nghiêng người thoải mái tránh thoát, đồng thời tay phải thiểm điện duỗi ra, bắt được A Long cổ tay, vặn một cái lôi kéo. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. A Long kêu thảm một tiếng, cổ tay đã bị tháo. Gần như đồng thời, A Hổ đá ngang quét đến. Lục Nôn không lùi mà tiến tới, thân thể hơi ngồi xổm, đánh một đùi trỏ tinh chuẩn đâm vào A Hổ đầu gối mặt bên. A Hổ ôm lấy đầu gối ngã xuống đất, sát mặt trắng bệnh. Toàn bộ quá trình không đến 3 giây. Hai cái đại hán bà bỡ, một cái khoanh tay cổ tay kêu thảm, một cái ôm lấy đầu gối lăn bỏ, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Liên rắn độc nụ cười đều cứng ở trên mặt. Vương Trung Liệt cùng Hàn Yên đoán càng là chấn kinh. Bọn hắn biết Lục Nôn có thể đánh, nhưng không nghĩ tới có thể đánh như vậy. Hai người kia xem xét liền là chuyên ngành ác ôn, tại Lục Nôn trước mặt lại như tiểu hài tử đồng dạng không chịu nổi một kích. Còn có ai? Lục Nôn nhìn về phía gián độc, ngữ khí y nguyên yên lặng. Gián độc nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là ngưng trọng. Lần nữa quan sát Lục Nôn, lần này nhìn càng thêm tỉ mỉ. Thiếu niên này thế đứng ánh mắt, còn có động tác mới vừa rồi tuyệt đối không phải người thường. Tiểu huynh đệ, thân thủ tốt. Gián độc chậm chậm nói, có hứng thú hay không cùng ta la lộn, dùng bản lãnh của ngươi, ta bảo đảm ngươi trong vòng 1 năm liền có thể tại Vân Hải thị đứng vững gót chân, muốn tiền có tiền, muốn người có người. Lời này để tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Gián độc rõ ràng tại mời chào cái học sinh. La Văn Tùng bên này người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào. Gián độc bên kia người lại có chút khinh phục, nhưng không dám nói lời nào. Lục Nôn cười, nụ cười kia trong mang theo không che giấu chút nào khiêu khích, theo ngươi la lộn, chơi qua từng nhà ư? Ngươi? Gián độc sầm mặt lại. Thu phí bảo hộ, kéo bè kéo lũ đánh nhau, bắt nạt học sinh, loại này cấp thấp thủ đoạn cùng nhà trẻ đánh nhau không có khác biệt lớn a. Lục Nôn lắc đầu, ngây thơ. Lời này triệt để chọc giận gián độc. Hắn tại Vân Hải thị lăn lộn vài chục năm, còn không người dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Tiểu tử, ta cho ngươi mặt mũi. Gián độc ánh mắt lạnh lẽo, đã ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thời ra áo khoác, lộ ra một thân điêu luyện bắp thịt. Gián độc tuy là hơn 30 tuổi, nhưng vóc dáng bảo trì đến rất tốt, cơ ngực cơ bụng rõ ràng, trên cánh tay nổi gân xanh. Sa ca muốn đích thân xuất thủ. Gián độc bên kia có người hưng phấn nói. Vương Trung Liệt lo lắng muốn lên phía trước, bị Lục Nôn đưa tay ngăn cản. Một bên nhìn xem. Lục Nôn nói, tiếp đó hướng đi gián độc. Hai người cách nhau 5 mét đứng vững. Gió đêm thổi qua, cuốn lên trên đất cho bụi. Gián độc xuất thủ trước, động tác so vừa mới càng nhanh, càng ác hơn. Một cái đâm quyền nhanh như thiểm điện, thẳng đến yết hầu Lục Nôn. Đây là sát chiêu. Lục Nôn ánh mắt ngưng lại, thân thể hơi nghiêng, đồng thời tay trái giống như gián độc lộ ra, tinh chuẩn bắt được gián độc cổ tay. Nhưng gián độc phản ứng cực nhanh, một cái tay khác đã đánh út về phía Lục Nôn bộ sườn. Chương 413, Hàn Yên Đoán, nước miếng có thể trừ độc. Chương 413, Hàn Yên Đoán, nước miếng có thể trừ độc cẩm. Hai người liều mạng một cái, đồng thời lui lại 2 bước. Gián độc trong lòng chấn kinh, vừa mới cái kia một thoáng, hắn cảm giác như là đánh vào tấm thép bên trên, lực lượng của đối phương dĩ nhiên không kém gì hắn. Lục Nôn cũng âm thầm gật đầu. Cái này gián độc chính xác thật sự có tài, so vừa mới cái kia hai người thủ hạ tốt hơn nhiều. Hai người giao thủ lần nữa. Gián độc chiêu thức tàn nhẫn kinh nghiệm phong phú, chuyên công bộ phận quan trọng. Lục Nôn thì lại lấy xảo phá lực, động tác nhìn như không nhanh, nhưng mỗi lần đều có thể tinh chuẩn ngăn trở hoặc né tránh gián độc công kích. Phanh phanh phanh. Quyền cước tương giao âm thanh ở trong trời đêm vang vọng. Hai người đánh đến khó phân thắng bại, người chung quanh nhìn hoa cả mắt. Vương Trung Liệt nhìn trợn mắt hốt hoồm. Hắn luyện 3 năm quyền anh, tự nhận làm cũng coi như cao thủ. Nhưng lần này nhìn thấy Lục Nôn cùng gián độc giao thủ, hắn mới hiểu được cái gì gọi là chiến đấu chân chính, không có cố định xáo lộ, tất cả đều là thực chiến kỹ xảo, mỗi một chiêu đều hướng làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu đi. Hàn Yên Loan năm thật chặt gậy bóng chảy, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Tại nàng trong tầm mắt Lục Nôn tại gián độc đánh mạnh phía dưới y nguyên thành thạo, trong lòng đã căng thẳng lại tự hào. Thôi Dịch Thần lúc này tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn thấy trong sân chiến đấu. Làm hắn thấy rõ là Lục Nôn tại cùng gián độc đơn đấu lúc, con ngươi đều nhanh trợn lồi ra. Mẹ nó, hắn cũng thật là trong truyền văn hắc đạo thiếu gia a. Hắn khó có thể tin hỏi biểu đệ. Từ Đông Thăng gật gật đầu, âm thanh phát run, "Ca, Lục Nôn thật là lợi hại cùng rắn độc đánh đến ngang tài, ngươi sau đó cũng đừng trêu chọc hắn, không phải phải đem ngươi đánh thành đầu heo.
Thôi Dịch Thần sắc mặt khó coi, đâu chỉ có thể đem hắn đánh thành đầu heo, một hiệp không, phòng trường đời này liền bàn giao.
Giữa sân, chiến đấu đã đến gay cấn. Rắn độc đánh lâu không xong, trong lòng càng ngày càng nhanh. Hắn không nghĩ tới một học sinh trung học khó chơi như vậy, chính mình dĩ nhiên không chiếm được lợi lộc gì. Tiếp tục như vậy nữa, mặt mũi liền ném đi được rồi. Vừa cắn răng, sử xuất áp đáy hòm tuyệt kỹ, Thái Quyền lên gối. Một chiêu này lực lượng lớn, nếu như trúng mục tiêu, xương sườn ít nhất phải gãy mấy cây. Nhưng Lục Nôn chờ liền là cơ hội này. Tại rắn độc nhấc đầu gối nháy mắt, Lục Nôn không lùi mà tiến tới, thân thể như cá bơi bản thiết vào rắn độc trong ngực, tay phải khuỷu tay tinh chuẩn đâm vào rắn độc ngực thiên trung huyệt. Ách! Rắn độc kêu lên một tiếng đau đớn, động tác trì trệ. Lục Nôn đắc thế không buông tha người, tay trái bắt được rắn độc bả vai, đùi phải một cái đá quét, chính giữa rắn độc chống đỡ chân đầu gối mặt bên. Răng rắc. Lần này âm thanh càng vang. Rắn độc kêu thảm một tiếng, quỳ một chân trên đất. Lục Nôn không có dừng tay, xoay người một cái sau đá, chính giữa rắn độc ngực. Phốc. Rắn độc phun ra một búng máu, toàn bộ người bay ngược ra ngoài, trùng điệp rơi xuống đất. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn xem quỳ dưới đất thổ huyết rắn độc, lại nhìn một chút đứng ở nơi đó Lục Nôn, trong đầu trống rỗng. Rắn độc thua. Cái kia tại Vân Hải thị hoành hành nhiều năm rắn độc, bị một học sinh trung học đánh bại, ít nhiều có chút không hợp thói thường. Lục Nôn đi đến rắn độc trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, đứng dậy, tiếp tục. Rắn độc ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp, có không cam lòng nhưng càng nhiều khiếp sợ hơn cùng một chút sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được, vừa mới Lục Nôn đã hạ thủ lưu tình. Nếu như cái kia mấy chiêu dùng toàn lực, hắn khả năng đã phế. Không trạng thái. Gián độc khó khăn nói ra ba chữ này. Phía trước ta thể lực tiêu hao quá nhiều, không phải. Lục Nôn trực tiếp mở miệng nói, ta chờ ngươi khôi phục nghỉ ngơi, 2 giờ có đủ hay không? Gián độc người đều đã tê dần. Cuối cùng mới nhận tội nói, ngươi thắng, ta đánh không được ngươi. Lục Nôn cười. Nhận thua liền kết thúc. Ngươi nếu không lại cúp cái không học anh hoa quốc người tới cái tư mật mắt xê. Vương Trung Liệt cũng không nói nhảm, đối Lục Nôn gật đầu một cái, nắm đấm như mưa rơi rơi xuống. Đánh mấy chục quyền sau, hướng Lục Nôn gật đầu một cái. Gián độc đều sắp bị đánh khóc. Được rồi, cút đi. Gián độc mặt thủ hạ tướng mạo gió xét, cuối cùng mấy người lên trước đỡ dậy gián độc xám xịt đi. Trước khi đi, gián độc nhìn Lục Nôn một chút, trong ánh mắt có không nói được tâm tình. Chờ gián độc người đều sau khi rời đi, trên đất trống chỉ còn giữ lại Vương Trung Liệt bên này người. Lục Nôn cũng không thời gian cùng La Văn Tùng hàn huyên, lập tức mở ra bạn nạ mẹ dạ màu đen chạy tại tiến về bệnh viện trên đường. Trong xe cực kỳ yên tĩnh, chỉ có động cơ trầm thấp anh minh cùng điều hòa ra đầu gió nhỏ bé âm hưởng. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc tay phải, chỗ cổ tay truyền đến một trận cùng đau. Mới vừa rồi cùng gián độc lúc đối chiến, tuy là nhìn bề ngoài thoải mái, nhưng trên thực tế gián độc lực lượng chính xác không thể khinh thường. Lục Nôn có thể cảm giác được cổ tay có chút sưng đỏ, miệng hổ thậm chí phá cái lỗ nhỏ, dịn ra chút tơ máu. Lan Lăng Vương giao phó nó năng lực chiến đấu kỳ thực không quá thích hợp luật bản, ngược lại là sinh tử chém giết trên chiến trường mới có thể hiện ra uy mãnh. Nên nói không nói, cái này gián độc hoàn toàn chính xác rất có sức chiến đấu. Lục Nôn thấp giọng tự nói, nếu như không phải hệ thống ban cho thần chi thủ năng lực cùng khoảng thời gian này tập luyện, e rằng còn thật không phải gián độc đối thủ. Trên ghế lái phụ Vương Trung Liệt nghe nói như thế, xoay đầu ở lại, gián độc là Vân Hải thị sản bốc sinh dưới đất phía trước quán quân, đỉnh phong thời kỳ đánh qua trận đấu chuyên nghiệp, về sau bởi vì hạ thủ quá ác, bị cấm so tài. Lục Nôn gật gật đầu. Khó trách, cố kia hung ác cùng kinh nghiệm thực chiến, không phải đầu đường lưu manh có thể so sánh. Nghề nghiệp cùng không nghề nghiệp khoảng cách rất lớn. Chỗ ngồi phía sau Hàn Yên đoán một mực ngồi an tĩnh, công chúa cắt mái tóc đen dài rũ xuống gương mặt hai bên, trong xe mở tối dưới ánh sáng lộ ra đặc biệt lãnh diễm. Thiếu nữ ánh mắt thủy chung rơi vào trên người Lục Nôn, trong ánh mắt có loại phức tạp ánh sáng. Chờ đèn đỏ thời điểm, Hàn Yên đoán đột nhiên thò người tới, bắt lại Lục Nôn tay phải. Ngươi làm cái gì? Lục Nôn bản năng muốn rút về tay, nhưng Hàn Yên đoán nắm rất chặt. Nàng cúi đầu nhìn xem trên cổ tay Lục Nôn sưng đỏ cùng cái kia vết thương nhỏ, chân mày hơi nhíu lại. Tiếp đó làm ra một cái để Lục Nôn trọn vẹn không nghĩ tới động tác. Trong bóng tối thiếu nữ cúi đầu xuống, lẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm cái vết thương kia. Ấm áp ướt át xúc cảm để Lục Nôn toàn thân chấn động, để nó đột nhiên rút về tay, khó có thể tin nhìn xem Hàn Yên Đoán, ngươi làm cái gì? Ta cho ngươi trừ độc a. Hàn Yên Đoán ngẩng đầu, nhếch miệng lên một cái giảo hoạt nụ cười. Ngoài xe đèn đường xuyên thấu qua cửa sổ xe vẩy vào trên mặt nàng, cặp kia lanh diễm trong con mắt lóe ra trò đùa quái đản hào quang, phối hợp thêm nàng cái kia mang tính tiêu chí công chúa cắt kiểu tóc, thật có chút giống trong truyền thuyết bị ma. Lục Nôn không nói xem lấy nàng, nước miếng có thể trừ độc, ngươi kiến thức học tạp a? Có thể a, có tan nấm môi. Hàn Yên Đoán lý trực khí chẳng nói, tiếp đó dựa về trên ghế ngồi, cười khẽ một tiếng, lừa gạt ngươi, liền là muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Lời nói này đến như vậy ngay thẳng, để Lục Nôn nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Hàn Yên Đoán một chút, phát hiện gò má nàng có chút hơi đỏ, ánh mắt cũng có chút mê ly. Ngươi uống rượu? Lục Nôn hỏi. Một chút. Hàn Yên Đoán rồi ra hai ngón tay so cái một chút thủ thế. Chương 414, ngủ mơ rủ ổ thiếu nữ chương 414, ngủ mơ rủ ổ thiếu nữ buổi tối cùng mấy cái bằng hữu tại quán bar, tiếp vào điện thoại của La Văn Tùng liền đến trợ trận, không nghĩ tới thật đánh nhau. Lục Nôn lắc đầu, không nói thêm gì nữa, chuyên chú lái xe. Hàng sau Hàn Yên Đoán một tay nâng cầm lên, mắt nhìn chằm chằm vào trên ghế lái Lục Nôn bên mặt. Ánh đèn đường ảnh tại trên mặt hắn lưu động, phát họa ra tuấn lãng đường nét. Nam sinh ánh mắt chuyên chú nhìn về phía trước, lông mi rất dài, mũi rắn giỏi, bờ môi đường nét rõ ràng ưu mỹ. Lục Nôn, ngươi thật chỉ là cái học sinh cấp 3 ư? Hàn Yên Đoán đột nhiên hỏi. Không phải đây. cảm giác ngươi không giống. Hàn Yên nhoáng nghiêng đầu. Lục Nôn không có trả lời vấn đề này. Xe đã chạy đến Vân Hải thị bệnh viện nhân dân cửa ra vào. Đến. Hắn dừng xe. Trong phòng cấp cứu, bác sĩ cho Vương Trung Liệt làm kiểm tra. Loại trừ bị thương ngoài ra cùng mấy chỗ ứ xanh, không có vấn đề gì lớn. Ngược lại Lục Nôn cổ tay thương cần xử lý một chút, có chút nhẹ nhàng bong gân, miệng hổ vết thương cũng cần trừ độc băng bó. Đánh nhau a, thanh niên phòng trừng làm bề ngoài mỹ nữ bạn gái nhỏ. Trực ban bác sĩ nam một bên cho Lục Nôn băng bó một bên hỏi, trong đôi mắt mang theo hiểu rõ. Không chú ý thế. Lục Nôn mặt không đổi sắc nói. Bác sĩ cười cười, lại không hỏi nhiều. Tại bệnh viện làm việc lâu, cái gì thương là làm sao tới, một chút liền có thể nhìn ra. Băng bó kỹ sau, Lục Nôn đi giao nộp. Trở về lúc, nhìn thấy Vương Trung Liệt đã xử lý xong, đang ngồi ở hành lang trên ghế dài. Mà Hàn Yên ngoan tựa ở trên tường ngủ thiếp đi. Hô hấp của nàng ổn định, mắt đóng chặt, lông mi thật dài tại trước mắt ném ra nhàn nhạt bóng mờ. Ngủ nàng thiếu đi mấy phần bình thường lãnh diễm cùng cấp táp, nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Công chúa cắt tóc đen tán lạc tại gương mặt hai bên, tôn đến làn da càng trắng nõn. Nên nói không nói, Hàn Yên ngoan thời thượng cảm giác có đủ, có loại người đồng lứa không có khớp kỉnh. Nàng ngủ thiếp đi. Lục Nôn đi qua. Ân, vừa mới ngồi liền ngủ mất. Vương Trung Liệt nhỏ giọng nói, sợ đánh thức Hàn Yên ngoan, khả năng là rượu mời đi lên. Lục Nôn nhìn một chút thời gian, đã hơn 11 giờ khuya. Nhà nàng ở tại chỗ nào, ta đưa nàng trở về. Lục Nôn hỏi. Vương Trung Liệt lắc đầu, không rõ ràng, ta cùng nàng tuy là nhận thức, nhưng không tính đặc biệt quen, chỉ biết là trong nhà nàng điều kiện không tệ, cha mẹ dường như đều ở nước ngoài, nàng một người ở. Một người ở? Lục Nôn nhíu mày. Vậy bây giờ dạng này, cũng không thể đem nàng ném ở bệnh viện. Ngươi có trong nhà nàng người điện thoại ư? Không có. Vương Trung Liệt lần nữa lắc đầu, nếu không ngươi trước mang nàng về chỗ ngươi, đợi nàng tỉnh lại lại để cho chính nàng trở về. Lục Nôn nhìn xem ngủ say Hàn Yên Đoán, do dự một chút, đem nàng mang về Cẩm Tú Hoa phủ, dường như không quá thích hợp. Nhưng trước mắt chính xác không có biện pháp tốt hơn. Tốt a. Lục Nôn cuối cùng gật gật đầu, ta trước đưa nàng trở về, chính ngươi có thể trở về ư? Ta đón xe. Vương Trung Liệt đứng lên, chuyện tối nay cảm ơn ngươi Lục Nôn. Khách khí. Lục Nôn chụp chụp vai của hắn, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Vương Trung Liệt sau khi rời đi, Lục Nôn nhẹ nhàng lắc lắc bả vai của Hàn Yên Đoán, Hàn Yên Đoán, tỉnh một chút. Hàn Yên Đoán á một tiếng, chẳng những không tỉnh, ngược lại hướng hắn bên này gần lại kháo. Toàn bộ người cơ hồ muốn đổ vào trong ngực hắn. Lục Nôn bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi người, một tay nâng lưng của nàng, một tay xuyên qua đầu gối của nàng, đem nàng ôm ngang lên. Rất nhẹ. Đây là Lục Nôn cảm giác đầu tiên. Hàn Yên Đoán nhìn lên cao gầy, nhưng thể trọng rất nhẹ, ôm vào trong ngực cơ hồ cảm giác không thấy cái gì phân lượng. Trên người nàng có nhàn nhạt mùi rượu, hỗn hợp có nào đó thanh lãnh mùi nước hoa, không gây mũi, ngược lại có loại đặc biệt lực hấp dẫn. Hàn Yên Đoán trong giấc mộng vô ý thức động một chút, mặt hướng ngực Lục Nôn chôn chôn, giống con tìm kiếm ấm áp nhỏ con. Lục Nôn ôm lấy nàng đi ra bệnh viện. Cẩn thận mà đưa nàng bỏ vào ghế lái phụ, thắt chặt dây an toàn. Hàn Yên Đoán toàn trình không có tỉnh, chỉ là nhíu nhíu mày, vừa trầm ngủ say đi. Xe lái về phía Cẩm Tú Hoa phủ. Ban đêm đường phố cực kỳ yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng chiếc xe chạy qua. Lục Nôn mở đến cực kỳ ổn. Xuyên qua kính chiếu hậu, hắn nhìn xem Hàn Yên Đoán ngủ say mặt. Cái này bình thường lãnh diễm khốc táp nói đến đánh nhau gọn gàng nữ sinh, ngủ lúc lại có loại bất ngờ mỏng manh cảm giác. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ xe vẩy vào trên mặt nàng, cho nàng đường nét dắt lên tầng một nhu hòa viền bạc. Thật là một cái mâu thuẫn người. Trở lại Cẩm Tú Hoa phủ, Lục Nôn lần nữa ôm lấy Hàn Yên Đoán, đi thang máy lên lầu. Hàn Yên Đoán toàn trình ngủ rất say, chỉ là thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng nói mê, nghe không rõ tại nói cái gì. Lục Nôn đem nàng đặt ở phòng nghỉ trên giường, giúp nàng cởi giày ra, đắp kín chăn. Lúc chuẩn bị rời đi, Hàn Yên Đoán đột nhiên bắt được cổ tay của hắn. "Đừng đi." Nàng lẩm bẩm nói, mắt y nguyên nhắm, hiển nhiên là đang nói mơ. Lục Nôn nhẹ nhàng đẩy ra tay của nàng, "Ngủ đi." Hắn đóng lại đèn bàn, ra khỏi phòng, nhẹ nhàng kéo cửa lên. Trở lại phòng ngủ chính, Lục Nôn tắm rửa một cái đổi lên áo ngủ. Nam lúc ở trên giường, hắn nhìn một chút tay phải của mình, chỗ cổ tay băng bó lấy băng gạc, mơ hồ cảm giác đau đớn. Hồi tưởng chuyện tối nay, cảm giác có chút hoang đường, hắn một học sinh trung học, rõ ràng cùng sàn boxing dưới đất phía trước quán quân đánh một trận, còn thắng. Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Nôn dần dần ngủ thiếp đi. 3 giờ sáng, Lục Nôn trong giấc mộng cảm giác ngực có chút buồn bực. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, mượn ngoài cửa sổ xuyên thấu vào ánh trăng, nhìn thấy một màn để hắn nháy mắt thanh tỉnh hình ảnh. Hàn Yên Đoán nằm ở bộ ngực hắn, đang ngủ say. Nàng toàn bộ người nằm nghiêng, đầu gối ở bộ ngực hắn, một tay đắp lên bên hông hắn, một chân còn vượt qua tại trên đùi hắn. Công chúa cắt tóc đen tán lạc tại trên gối đầu, có mấy sợi đắp lên nàng trắng non trên gương mặt. Hô hấp của nàng ổn định mà đều, ấm áp khí tức xuyên thấu qua áo ngủ thật mỏng vải vóc truyền đến ngực Lục Nôn. Lục Nôn trọn vẹn ngây ngẩn cả người. Hắn nhớ chính mình rõ ràng đem nàng đặt ở phòng nghỉ, còn đóng kỹ cửa, nàng là vào bằng cách nào? Hơn nữa cái này tướng ngủ cũng quá không đề phòng, áp vốn định nhẹ nhàng rời đi nàng, nhưng vừa mới động, Hàn Yên Đoán liền ư một tiếng, chẳng những không tỉnh, ngược lại ôm chặt hơn nữa. Mặt tại ngực Lục Nôn cọ sát, giống con tìm kiếm ấm áp nhỏ con, tiếp đó thỏa mãn ngủ tiếp. Lục Nôn cứng đờ, có thể tinh tường cảm giác được thiếu nữ thân thể mềm mại cùng ấm áp, có thể ngửi được tóc nàng bên trên nhàn nhạt hương vị, có thể nghe được nàng ổn định tiếng hít thở. Lục Nôn hít sâu một hơi, tính toán tỉnh táo lại, nhẹ nhàng nâng lên Hàn Yên Đoán đắp lên bên hông hắn tay, muốn đem nàng rời đi. Hàn Yên Đoán trong giấc mộng bất mãn hừ một tiếng, chẳng những không buông tay, ngược lại toàn bộ người càng hướng về thân thể hắn dán dán. Lần này tốt, hai người cơ hồ trọn vẹn dính vào cùng nhau, Lục Nôn có thể tinh tường cảm giác được thiếu nữ thân thể mỗi một cái mềm mại đường cong. Hàn Yên Đoán, tỉnh một chút. Lục Nôn thấp giọng bảo nàng, không có phản ứng. Hàn Yên Đoán,
ý thì anh nguyên ngủ say xưa.
Lục Nôn bất đắc dĩ, cũng không thể dạng này một bực nằm, thử lấy ngồi dậy, nhưng Hàn Yên Đoán như bạch thuộc đồng dạng quân lấy hắn, căn bản động không được. Giang có mấy phút sau, Lục Nôn buông tha. Gia hỏa này luyện tập qua dù ổ à, cũng quá có độ bền, trong lúc ngủ mơ còn có thể cho hắn tới cái gần mặt đất kỹ năng. Lần nữa nằm xong nhìn lên trần nhà, trong lòng cười khổ, chuyện này là sao a? Chương 415, Hắc đạo công chúa phối Hắc đạo thiếu gia. Chương 415, Hắc đạo công chúa phối Hắc đạo thiếu gia. Đêm rất yên tĩnh, có thể nghe được ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến tiếng xe cùng tiếng gió thổi. Lục Nôn có thể cảm giác được ngực truyền đến ổn định tim đập, không biết là của hắn, vẫn là Hàn Yên Đoán. Dần dần, nguyên bản căng cứng thân thể trầm tĩnh lại. Hàn Yên Đoán hít thở rất bình ổn, ấm áp khí tức xuyên thấu qua áo ngủ truyền đến, lại có loại kỳ dị yên tâm cảm giác. Lục Nôn nghiêng đầu, nhìn xem nằm ở bộ ngực mình thiếu nữ. Ngủ nàng trọn vẹn không có bình thường lãnh diễm cùng cấp tác, càng giống là một cái phổ thông, cần bảo vệ nữ hải. Thiếu nữ bờ môi hơi hơi chu, gương mặt bởi vì ngủ say mà hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, lông mi dài mà dày, tại trước mắt ném ra nho nhỏ bóng mờ. Dưới ánh trăng, làn da của nàng trắng đến cơ hồ trong suốt, có thể nhìn thấy nhàn nhạt huyết quản hoa văn. Công chúa cắt kiểu tóc tại trên gối đầu tản ra, như màu đen tơ lụa. Lục Nôn không tự giác duỗi tay ra, nhẹ nhàng đẩy ra gò má nàng bên trên mấy sợi đầu tóc. Động tác rất nhẹ, sợ đánh thức nàng. Hàn Yên Đoán trong giấc mộng vô ý thức động một chút, mặt tại ngực hắn cọ sát, tiếp đó thỏa mãn ngủ tiếp. Lục Nôn khỏe miệng không tự giác vung lên một cái nhỏ bé độ cong. Thu tay lại, lần nữa nhìn về phía trần nhà. Đêm càng ngày càng sâu. Lục Nôn có thể cảm giác được buồn ngủ lần nữa đánh tới. Hắn nhắm mắt lại, nghe lấy Hàn Yên Đoán ổn định tiếng hít thở, cảm thụ được ngực truyền đến ấm áp, dần dần chìm vào mộng đẹp. Nắng sớm xuyên thấu qua rèm cửa khe hở rơi vào gian phòng, tại màu đậm gỗ thật trên sàn tỏa ra ấm áp buổi sáng. Hàn Yên Đoán tại một loại cảm giác kỳ quái bên trong tỉnh lại, dưới thân không phải là mình quen thuộc nệm, mà là nào đó ấm áp vững chắc xúc cảm. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập vào mi mắt là trắng xóa hoàn toàn bằng đông bài vóc. Lại hướng lên, là đường nét rõ ràng cảm, sau đó là rắn rỏi mũi, dài mà dày lông mi, cuối cùng là một trường cho dù tại trong giấc mộng y nguyên tuấn lãng đến vô lý mặt. Hả? Lục Nôn. Hàn Yên Đoán đại não trống không 3 giây, tiếp đó tối hôm qua mảnh vỡ ký ức vào tới, quán bar, đánh nhau, bệnh viện, trên xe, cuối cùng ấn tượng là nàng tựa ở một cái ấm áp trên bờ vai ngủ thiếp đi. Giờ phút này nàng toàn bộ người cơ hồ nằm ở trên người hắn, một tay còn đáp lên bên hông hắn. Mà Lục Nôn mặc đồ ngủ, ngực bị nàng gối đến có chút nhăn, nhưng y nguyên ngủ rất say. A. Hàn Yên Đoán kinh hô một tiếng, đột nhiên ngồi dậy, gương mặt nháy mắt đốt đến đỏ bừng. Thiếu nữ luống cuống tay chân từ trên giường nhảy xuống, nắm lấy đáp lên trên ghế áo khoác liền khoác lên, tiếp đó như bị hoảng sợ động vật nhỏ đồng dạng co lại đến góc tường. Động tác quá lớn, cuối cùng đánh thức Lục Nôn. Hắn còn buồn ngủ ngồi dậy, dụi dụi con mắt, nhìn thấy góc tường một mặt hoảng sợ Hàn Yên Đoán, sững sốt một chút, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Người đã tỉnh. Lục Nôn âm thanh mang theo mới tỉnh ngủ khàn khàn, bất ngờ gợi cảm. Ngươi đối ta làm cái gì? Hàn Yên Đoán chỉ vào hắn, âm thanh đều đang run, nhưng tỉ mỉ nghe, cái kia run rẩy bên trong hình như không chỉ là phẫn nộ, còn khác biệt đổ vỡ. Lục Nôn bất đắc dĩ thở dài, là ngươi nửa đêm chính mình tới. Ta đang ngủ ngon giấc, tỉnh lại liền phát hiện ngươi nằm ở ngực ta. Chính ta tới. Hàn Yên Đoán ngây ngẩn cả người, nàng cố gắng nhớ lại, nhưng ký ức tại uống say sau liền nhỏ nhặt, chỉ nhớ tại bệnh viện hành lang ngủ thiếp đi, chuyện về sau trọn vẹn không ấn tượng. Cửa không có khóa ư? Nàng vô ý thức hỏi. Khóa. Lục Nôn nói, nhưng ngươi thật giống như biết mở khóa. Hàn Yên Đoán mặt càng đỏ hơn. Nàng chính xác biết mở khóa, đây là phía trước cùng một nhóm không tốt tỉ bội lẫn vào thời điểm học kỹ năng, nhưng không nghĩ tới uống say sau rõ ràng vô ý thức dùng đi ra. Ta không biết rõ. Nàng cúi đầu xuống, âm thanh tiểu giống như muỗi. Trong gian phòng an tĩnh mấy giây, nắng sớm càng ngày càng sáng, có thể thấy rõ trong không khí hạt bụi nhỏ tại tia sáng bên trong trôi nổi. Lục Nôn duỗi lưng một cái, lộ ra dưới áo ngủ rắn chắc cơ bụng đường nét. Hàn Yên Đoán không chú ý lên bể, lập tức rời đi tầm mắt, gương mặt càng nóng. Ăn cơm ư? Lục Nôn hỏi, ngữ khí tự nhiên giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ngậy, ăn. Hàn Yên Đoán vô ý thức trả lời, tiếp đó mới phản ứng lại, loại thời điểm này không nên thảo luận trước một chút chuyện vừa rồi ư. Nhưng Lục Nôn đã xuống giường, đi đến bên cửa sổ kéo màn cửa sổ ra, ánh nắng nháy mắt rải đầy cả phòng. Hắn ăn mặc rộng rãi màu xám áo ngủ, nắng sớm phát họa ra hắn rắn giỏi thân hình, đầu tóc có chút lộn xộn, nhưng ngược lại tăng thêm mấy phần lưỡi biếng mị lực. Đồ rửa mặt tại khách vệ, mới khăn lông tại trong ngăn tủ. Lục Nôn vừa nói vừa đi ra khỏi phòng ở giữa. Sau 20 phút ăn cơm, Hàn Yên Đoán sửng sốt nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, nam sinh này cũng quá bình tĩnh a. Hàn Yên Đoán tắm rửa xong đi ra phòng khách lúc, trong phòng bếp đã bay tới hương vị. Nàng lặng lẽ đi đến cửa phòng bếp, nhìn thấy Lục Nôn chính giữa đứng ở đài xử lý chuẩn bị trước bữa sáng. Hắn đổi kiện đơn giản màu trắng áo thun cùng màu xám quần thể thao, bên hông buộc lấy tạp dề, chính giữa chuyên chú chiên lấy trứng gà. Nắng sớm theo cửa sổ chiếu vào, tại trên người hắn dắt lên tầng một nhu hòa viền vàng. Lục Nôn động tác thuần thục mà tao nhã, lật trứng, cắt giam đông, bánh mì nướng, mỗi một cái trình tự đều tinh chuẩn đúng chỗ. Ngón tay thon dài nắm lấy dao bếp, tại trên thớt gỗ phát ra có tiết tấu tiếng lách cách. Ẩm thực Nhật sơ cấp đối với hắn đao công tăng lên vẫn là có hiệu quả. Hàn Yên Đoán tựa ở trên khung cửa, khuỷu tay chống tại bên cạnh trong hộc tủ, liền như vậy yên tĩnh xem lấy. Tim đập của nàng không tên có chút nhanh, gương mặt lại có chút nóng lên. Thật quá phận, dĩ nhiên không để ý ta. Đúng lúc này điện thoại di động kêu, là tiểu muội đánh tới hẹn chặt video. Hàn Yên Đoán do dự một chút, nhận. Trong màn hình xuất hiện một cái nhuộm tóc màu tím nữ sinh, là nàng ở bên ngoài nhận thức tiểu bội một trong. Thân là tứ trung nhất cường đại thư đầu, Hàn Yên đoán tiểu đệ tiểu bội tại Vân Hải thị một đồng lớn. "Đại tỷ, buổi sáng tốt lành a. Tối hôm qua không có sao chứ? Nghe nói ngươi cùng rắn độc bên kia có xung đột." Tóc tím nữ sinh nói được nửa câu, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, "Chờ một chút. Đại tỷ ngươi đây là ở đâu đây? Bối cảnh này dường như không phải nhà ngươi a." Hàn Yên đoán vậy mới phản ứng lại, nàng bây giờ tại Lục Nôn nhà, bối cảnh là Lục Nôn trang trí nội thất tu tinh xảo phòng bếp. Tại một cái nhà bạn, nàng tận lực yên lặng nói, "Vàng hữu, nam hay nữ vậy?" Tóc tím nữ sinh mắt sáng lên, bắt quái chi hồn cháy hừng hực. "Sẽ không phải là bạn trai a? Đại tỷ ngươi cuối cùng khai thiếu, đừng nói mỏ." Hàn Yên đoán chừng nàng, nhưng gương mặt lại không tự chủ đỏ. Đúng lúc này, Lục Nôn bưng lấy một khay trứng tráng xoay người lại, "Hàn Yên đoán, ngươi trứng muốn mấy phần quen?" Âm thanh rõ ràng truyền đến trong video. Tóc tím nữ sinh nháy mắt nổ, "Ngoa tảo, thật là nam sinh." Âm thanh thật dễ nghe. Các loại thanh âm này thế nào có chút quen hay. "Đại tỷ ngươi sẽ không phải là cùng Lục Nôn tại một chỗ a?" Hàn Yên đoán sững sờ, "Làm sao ngươi biết là Lục Nôn?" "Tại tứ trung quay phim thời điểm ta gặp qua hắn, còn vụng trộm chụp qua hai người các ngươi đứng chung một chỗ tấm ảnh." "Hi hi." Tóc tím nữ sinh hưng phấn hoa tay múa chân đạp, "Ta thiên, đại tỷ ngươi có thể a?" Rõ ràng đem nhất trung hắc đạo thiếu gia bắt lại. "Đại tỷ, ngươi ngoại hiệu hắc đạo công chúa cùng hắc đạo thiếu gia tại một chỗ có thể quá xứng đôi." Chương 416, ngươi cổ hắc toàn phong lý quỷ a. Chương 416, ngươi cổ hắc toàn phong lý quỷ a. Ta không có. Hàn Yên đoán muốn giải thích, nhưng tóc tím nữ sinh căn bản không nghe. "Đừng giả bộ, đừng giả bộ, đều ở cùng nhau, tiến triển khá nhanh a." Tóc tím nữ sinh nháy mắt ra hiệu, lại nói, "Lục Nôn chân nhân có phải hay không đối chiếu mảnh còn xoái? Ta vừa mới nhìn thấy bên mặt, mẹ ơi, quả thực liền là mạn gạ bên trong đi ra tới." Hàn Yên đoán bất đắc dĩ cười, nàng không có phản bác, chỉ là nhìn xem màn hình điện thoại bên trong tóc tím nữ sinh tại nơi đó tự hào. "Người cười cũng quá bị ổi." Lục Nôn âm thanh đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, hắn chẳng biết lúc nào chạy tới bên người nàng, trong tay bưng lấy hai bàn bữa sáng. Hàn Yên đoán giật nảy mình, điện thoại kém chút rơi trên mặt đất. Nàng quay đầu chừng Lục Nôn, "Ngươi mới hèn một đây." Video đầu kia tóc tím nữ sinh nhìn thấy Lục Nôn chính diện, nháy mắt phát ra có thể chấn vỡ thủy tinh thét lên. "A a a a, rất đẹp. Đại tỷ ngươi quá hạnh phúc." "Không nói không nói, không quay rời hai người các ngươi thế giới bài bái." Video bị ngắt. Trong phòng bếp lâm vào một loại vi diệu yên tĩnh. Hàn Yên đoán lung túng thu hồi điện thoại, nhỏ giọng nói, "Cái kia, ta tiểu muội, tính cách tương đối hoạt bát." Nhìn ra, Lục Nôn đem bữa sáng đặt ở trên bàn ăn, "Ăn thôi." Hai người tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Bữa sáng rất đơn giản nhưng tinh xảo, trứng tráng thịt lợn muối xương khói, bánh mì nướng, salad, còn có hai ly sữa bò. Hàn Yên đoán nếm thử một miếng trứng tráng, mắt sáng rực lên, "Món ngon." "Bình thường." Lục Nôn yên lặng tiếp nhận khích lệ. "Chuyện tối ngày hôm qua, cảm ơn ngươi." Nàng cuối cùng mở miệng, đánh vỡ yên lặng, "Nếu như không phải ngươi, chúng ta bên này khả năng sẽ bị đánh đến cực kỳ thảm." "Không cần cảm ơn." Lục Nôn nói, "Bất quá sau đó ít uống rượu một chút, nữ hài tử ở bên ngoài uống say rất nguy hiểm." "Biết." Hàn Yên đoán nhỏ giọng đáp ứng, trong lòng lại có chút ngọt, Lục Nôn đây là tại quan tâm nàng ư? Bữa sáng sau, Hàn Yên đoán chủ động hỗ trợ rửa chén. Lục Nôn không có cự tuyệt, chỉ là đứng ở bên cạnh nhìn xem nàng. Rửa sạch chén, Hàn Yên đoán chuẩn bị rời khỏi. Lục Nôn đưa nàng tới cửa. "Cần ta đưa ngươi sao?" Lục Nôn hỏi. "Không cần, ta tự đánh mình xe, còn có liền là đừng cho ta làm muộn muội." Hàn Yên đoán đột nhiên tiến tới tại Lục Nôn khuôn mặt hôn một cái. "Hàn Yên đoán." Lục Nôn lau cái kia dấu, đang muốn nói chuyện. Cửa đóng lại. Hàn Yên đoán đứng ở thang máy phía trước, khóe miệng không tự giác vung lên một cái nụ cười. Đưa đi Hàn Yên đoán sau, Lục Nôn lái xe về tới xưởng may ra chút lâu bên trong, mở ra điện thoại, ngân hàng áp chuyển đến đánh dấu tin tức. Đây là mỗi sáng sớm làm theo phép, bởi vì mị lực của hắn sùng vật tiểu hắc miêu Lạc Lạc sẽ thông qua mỗi ngày đánh dấu công năng mang đến cho hắn một chút ngẫu nhiên ban thưởng. Bất quá lần này làm hắn nhìn thấy tài khoản số dư còn lại lúc, ngây ngẩn cả người. Số dư còn lại biểu hiện so với hôm qua nhiều 1000 đồng. Lục Nôn nhớ rất rõ ràng, Lạc Lạc mỗi ngày đánh dấu ban thưởng bình thường là 100 đồng tả hữu, thỉnh thoảng sẽ có bạo kích đạt tới 2-300, nhưng 1000 đồng đây là lần đầu tiên. Hắn lập tức mở ra hệ thống giao diện, tiến vào mị lực sủng vật tin tức trong ghi chép. Nơi này tương tự website dạo chơi ghi chép, tin tức đều tại. Bên cạnh tiểu hắc miêu Lạc Lạc chính giữa cuộn tròn tại bên cạnh Lục Nôn đi ngủ, lông xù một đoàn, vô cùng khả ái. Tin tức ghi chép như sau: mị lực sủng vật, Lạc Lạc đẳng cấp 2, điểm kinh nghiệm 87-200, hôm nay đánh dấu ban thưởng 1000 đồng tiền mặt, hôm nay đánh dấu đặc thù ban thưởng, tinh lực thuốc bổ sung 1, đã tổn vào mị lực không gian, độ thân mật 65-100. Mắt Lục Nôn sáng lên. Loại trừ 1000 đồng tiền mặt, còn có một bình tinh lực thuốc bổ sung. Đây chính là đồ tốt, có thể tại mọi mệt lúc khôi phục nhanh chóng thể lực cùng tinh lực. Hơn nữa Lạc Lạc đẳng cấp lên tới cấp 2, nhìn tới đánh dấu ban thưởng và thân mật độ có quan hệ. Gần nhất hắn thường xuyên bồi Lạc Lạc chơi, độ thân mật theo lúc đầu 40 tăng tới 65. Mèo tiểu hắc miêu tỉnh lại, duỗi lưng một cái, tiếp đó nhảy qua tới trả sát ngón tay Lục Nôn. Lục Nôn cười, nhẹ nhàng sờ lên đầu của nó, ngoan. Hắn rút khỏi hệ thống, theo mị lực trong không gian lấy ra bình kia tinh lực thuốc bổ sung. Đó là một cái nhỏ nhắn bình thủy tinh, bên trong lấy chất lỏng màu lam nhạt. Nhãn hiệu bên trên viết tinh lực thuốc bổ sung sơ cấp, phía dưới có một hàng chữ nhỏ nói rõ, uống sau có thể khôi phục 50 thể lực cùng tinh lực, hiệu quả kéo dài 4 giờ. Đồ tốt, muốn giữ lại thời khắc mấu chốt dùng. Phòng khách cửa mở. Lão mụ Triệu Lệ xách theo cái túi đi tới, tiếp đó ánh mắt sáng lên, Lạc Lạc. Tiểu Hắc Miêu Lạc Lạc nghe được âm thanh, từ trong phòng chạy đến, meo meo kêu lấy nào vào Triệu Lệ trong ngực. Triệu Lệ đặc biệt ưa thích cái này mèo con. Nàng ngồi tại trên ghế sofa, đem Lạc Lạc ôm ở trên đùi, một bên mỏ một bên nói, chúng ta Lạc Lạc lại lớn lên, lông càng ngày càng sáng. Lạc Lạc thoải mái nheo mắt lại, phát ra ù ngủ cùng ngủ câm thanh. Mẹ, lão ba đây. Lục Nôn hỏi. Cha ngươi đi câu cá, thật là gần nhất đều bị sát vách lao khương làm hư. Lục Nôn không tiếp cha, lão ba có thể có cái yêu thích rất tốt. Hai mẹ con hàn huyên một hồi việc nhà, Triệu Lệ đột nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi cao ngất, người âm nhạc lão sư Lạc lão sư hôm qua gọi điện thoại cho ta, nói ngươi piano đàn đến rất tốt, hỏi ngươi có hứng thú hay không tiếp tục đi sâu học tập. Lạc lão sư? Lạc lão sư còn nói cái gì? Lục Nôn hỏi. Nàng nói nếu như ngươi có hứng thú, có thể đi nhà nàng lên lớp, nàng có mấy cái học sinh tại cùng nàng học piano, có thể một chỗ học. Triệu Lệ tiếp tục nói, còn nói ngươi đã giúp nàng đại ân, không cần học phí cũng có thể, ta suy nghĩ có điểm là lạ. Khả năng Lạc lão sư cảm giác ta đánh đàn piano có thiên phú a. Hắn đương nhiên sẽ không đề cập Đông ca còn có Phạm Chấn Nam chờ một sự tình tình. Lục Nôn suy nghĩ một chút, hệ thống ban thưởng bí cảnh ca cơ đến âm nhạc tổng hợp năng lực tăng lên tới 100 mới có thể mở ra, âm nhạc phương diện học chính xác có thể. Mẹ, đến lúc đó ta liên hệ Lạc lão sư. Lục Nôn nói. Hắn liên hệ Lạc lão sư học piano, Lạc Thi Thi nói không muốn học phí, Lục Nôn đương nhiên sẽ không chơi không, trực tiếp hẹn chặt nhắn lại không muốn học phí liền không đi. Lạc lão sư vậy mới thỏa hiệp. 3 giờ chiều, Lục Nôn lái xe đi tới Lạc Thi Thi lão sư ở tiểu khu. Đây là một cái cao cấp xa hoa tiểu khu, hoàn cảnh rất tốt, xanh hóa làm tốt lắm. Lạc Thi Thi ở tại lầu số 83 bài mục 502 phòng. Lục Nôn dừng xe xong, đang muốn lên lầu, đột nhiên nhìn thấy tiểu khu hoa viên trên ghế dài ngồi một người. Người kia đưa lưng về phía hắn, ăn mặc cũ nát áo khoác, đầu tóc đầy mỡ, chính giữa túi đầu không biết rõ đang làm gì. Lục Nôn cảm thấy bóng lưng có chút quen mắt, đi qua xem xét, khá lắm, lại là Phạm Chấn Nam. Hơn nữa Phạm Chấn Nam bộ dáng cực kỳ không thích hợp, hắn đang dùng tay từ dưới đất nắm lấy một cái xám, hướng trên mặt mình quét, đem chính mình làm đến bẩn thỉu, một bộ đáng thương lẫn nhau. Phạm Chấn Nam, ngươi tại cái này làm gì? Lục Nôn mở miệng. Phạm Chấn Nam giật nảy mình, đột nhiên quay đầu. Thấy là Lục Nôn biến sắc mặt, vô ý thức muốn chạy, nhưng nhớ tới chính mình ghi nợ vay nặng lãi, lại dừng lại. Lục Nôn đồng học. Phạm Chấn Nam lắp bắp nói, ta chính là đi ngang qua, cái kia thuần người qua đường. Đi ngang qua cần hướng trên mặt lau bụi. Ngươi cổ hát toàn phong lý quỷ a. Lục Nôn cười lạnh. Chương 417, Lâm Hiên, võ phu thôi, lại nhìn ta trấn áp. Chương 417, Lâm Hiên, võ phu thôi, lại nhìn ta trấn áp. Phạm Chấn Nam cắn răng, đột nhiên bịch một tiếng quỳ xuống, Lục Nôn, van cầu ngươi, mượn ta ít tiền a. Ta thiếu vay nặng lãi, lại không trả tiền, bọn hắn sẽ đánh chết ta. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lục Nôn mặt không biểu tình. Cái này Phạm Chấn Nam cũng thật là cho cười, cảm thấy chính mình sẽ cấp cho hắn tiền sao? Thần nhân, ta biết phía trước ta không đúng, ta không nên dây dưa Thi Thi, nhưng ta hiện tại thật cùng đường mặt lộ. Phạm Chấn Nam khóc đến một cái nước mũi một cái nước mắt, van cầu ngươi, xem ở Thi Thi mặt mũi, mượn ta ít tiền a. Ta bảo đảm, trả tiền ta liền rời đi Vân Hải thị, cũng sẽ không quay lại nữa. Đúng lúc này, một cái ôn nhu giọng nữ từ phía sau truyền đến, Lục Nôn ngươi thế nào còn chưa lên tới? Lục Nôn quay đầu, nhìn thấy Lạc Thi Thi lão sư theo trong cửa chung cư đi ra. Lạc Thi Thi hôm nay mặc một kiện áo váy màu lam nhạt, đen dài thẳng kiểu tóc mềm mại mà khoác lên trên vai, trên mặt xài lấy đồ trang sức trang nhã, nhìn lên thanh thuần lại dịu dàng. Chân của nàng hình rất đẹp, ăn mặc tất chân màu da, dưới chân là một đôi màu trắng dép lê thấp. Không thể không nói, Lạc Thi Thi lão sư rất đẹp, đẹp đến có loại quốc phú dân an cảm giác. Làm ánh mắt của nàng rơi xuống quỳ dưới đất Phạm Chấn Nam trên mình lúc, sắc mặt nháy mắt biến. Phạm Chấn Nam, sao ngươi lại tới đây? Trong thanh âm của Lạc Thi Thi mang theo rõ ràng chán ghét cùng sợ hãi. Phạm Chấn Nam nhìn thấy Lạc Thi Thi, ánh mắt sáng lên, lập tức chuyển hướng nàng, "Thi Thi, Thi Thi ngươi cứu lấy ta, ta thiếu tiền, lại không trả lại bọn họ sẽ giết ta. Van cầu ngươi, xem ở chúng ta đã từng về mặt tình cảm, mượn ta ít tiền a. Ta không có tiền cho ngươi mượn." Lạc Thi Thi lui lại một bước, "Hơn nữa chúng ta đã chia tay, xin ngươi đừng lại tới tìm ta." "Thi Thi, ngươi không thể tuyệt tình như vậy a." Phạm Chấn Nam kêu khóc, "Ta biết sai, ta thật biết sai. Van cầu ngươi." Hắn vừa nói vừa hướng phía trước bỏ, muốn ôm chặt Lạc Thi Thi chân. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên theo bên cạnh bật ra, một cước đá vào trên bờ vai Phạm Chấn Nam, đem hắn đạp lăn dưới đất. Cách Lạc lão sư xa một chút, một cái nam sinh nhầm thanh băng lên. Lục Nôn quay đầu nhìn lại. Đó là cái 18-19 tuổi nam sinh, thân cao 1m78 tả hữu, trưởng thành đến rất xoái, mặc hàng hiệu đồ thể thao, ánh mắt sắc bén. Bảo hộ trước người Lạc Thi Thi, cảnh giác nhìn xem Phạm Chấn Nam. "Ngươi không sao chứ Lạc lão sư?" Nam sinh lo lắng hỏi. "Ta không sao, Lâm Hiên." Lạc Thi Thi nhẹ nhàng thở ra. "Lâm Hiên?" Trước khi tới Lạc Thi Thi đề cập với hắn, nàng có mấy cái dạy kèm học sinh, Lâm Hiên là bên trong một cái, nhà rất có tiền, liền là đối với nàng có chút quá mức tốt, làm đến Lạc lão sư cũng có chút buồn rầu. Phạm Chấn Nam bị đạp ngã dưới đất, đau đến nghe răng trợn mắt, chỉ vào Lâm Hiên, "Ngươi là ai? Dựa vào cái gì đánh ta?" Bị Lục Nôn người sát thần này bắt nạt cũng liền khi dễ, nhận, nhưng hắn Phạm Chấn Nam còn không luân lạc tới người người kêu đánh tình trạng a. "Ta là Lạc lão sư học sinh." Lâm Hiên lạnh lùng nói, "Ngươi lại quấy rối Lạc lão sư, ta liền báo nguy." "Học sinh, ta nhìn ngươi là muốn đuổi Thi Thi a. Lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, thật không biết xấu hổ." Phạm Chấn Nam không lựa lời nói, "Ta nói cho ngươi, Thi Thi là ta. Chúng ta tại một chỗ hơn 3 năm, theo đại học bắt đầu liền nhận thức." "Đủ rồi." Lạc Thi Thi cắt ngang hắn, âm thanh run rẩy, "Phạm Chấn Nam, mời ngươi rời khỏi." Phạm Trấn Nam nhìn xem Lạc Thi Thi quyết tuyệt ánh mắt, lại nhìn một chút Lục Nôn cùng Lâm Hiên, biết hôm nay không chiếm được tốt. Hắn đứng lên, hung tợn chừng mấy người một chút, "Tốt, các ngươi chờ đó cho ta." Lời này trực tiếp cho Lục Nôn chọc cười. "Học sói xăm a, còn để lại ta sẽ còn trở về loại lời này." "Trở về?" Lâm Hiên khẽ nhíu mày, bên cạnh cái này xoáy từng tới phân nam sinh cùng Lạc lão sư nhìn qua quan hệ rất tốt bộ dáng, liền là quá không đầu óc cá loại này cực chó rõ ràng đều được hắn. Nghe được Lục Nôn mở miệng, nguyên bản thần sắc tàn nhẫn Phạm Trấn Nam xám xịt chạy tới, cho Lâm Hiên nhìn ốc. "Không phải đại ca, ngươi là tiểu tử này mã tự a, như vậy nghe lời. Têu người nào chờ lấy? Ta ý tứ gọi tiểu tử này chờ lấy, không có bao hàm Thi Thi. Lạc lão sư cùng ý tứ của ngươi." Xoa xoa tay Phạm Trấn Nam cẩn thận từng ly từng tí, còn mang theo điểm định nọt ngựa khi nói. Lời nói này Lâm Hiên có chút sợ hãi, vội vã phẫn nộ nói, "Lão đăng, nói chuyện cẩn thận một chút. Cẩn thận ngươi lại ra. Nếu như không có Nôn ca tại cái này, ta có thể một tay hoàn ngược ngươi." Cái này bên mặt hất hàm sai khiến thái độ đem Lâm Hiên thật chọc giận. Huy quyền liền muốn bên trên, nhìn không có người kéo hắn làm đến có chút ít lúng túng. Lục Nôn lui ra phía sau một bước nói, "Đều ưa thích nói chuyện, vậy các ngươi nhà sò tay một chút. Nôn ca, ta thật không đường lui, nợ nần quá nhiều." Không phản ứng cái kia mao đầu tiểu tử, Phạm Trấn Nam biết Lục Nôn là thật có năng lượng, cho nên đau khổ cầu khẩn. "Vậy ngươi có thể đi, xuất ngoại cũng hảo, đi nơi khác làm thuê trả tiền cũng được, là chuyện của mình ngươi, không quan hệ với ta, cũng cùng Lạc lão sư không nửa xu quan hệ. Thêm ta phải chắc, mỗi ngày cho ta phát định vị, nếu như hôm nay buổi chiều còn không rời khỏi Vân Hải thị, ngươi biết ta phong cách làm việc." Lục Nôn hời hợt nói lấy. Toàn thân rét run Phạm Trấn Nam cuối cùng gật đầu một cái, hiệu quạng rời khỏi. "Ngươi là lăn lộn trên đường người?" Lâm Hiên thận trọng hỏi. "Ngươi phim Hồng Kông nhìn nhiều a?" Lạc Thi Thi nhìn xem Phạm Trấn Nam rời đi bóng lưng, thân thể hơi hơi phát run. Lục Nôn đỡ lấy nàng, "Lạc lão sư, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao." Lạc Thi Thi lắc đầu. Lục Nôn ngượng ngùng, "Để ngươi thấy những cái này, chúng ta lên đi." "Ừ." Lục Nôn gật đầu. Lại tại phía sau Lâm Hiên khỏe miệng co giật, nắm chặt nắm đấm, bất quá nhìn kỹ Lạc lão sư tất chân đùi đẹp mới lộ ra một điểm nụ cười. Thân là tinh thánh, giải quyết cái cao trung lão sư hắn vẫn là có tự tin, điểm võ lực không bằng cái này xuất hiện Lục Nôn, hắn có rất nhiều những phương pháp khác áp chế. Ba người lên lầu. Lạc Thi Thi nhà tại lầu 5, là một cái hai phòng ngủ một phòng khách chung cư, trang trí đến cực kỳ ấm áp. Trong phòng khách bày biện một chiếc tam giác gương màu đen cẩm, treo trên tường nhà âm nhạc chân dung, trên giá sách bày đầy nhạc phổ cùng âm nhạc tương quan thư tịch. Lục Nôn, Lâm Hiên, các ngươi ngồi trước, ta đi pha trà. Lạc Thi Thi nói lấy hướng đi phòng bếp. Lâm Hiên tại trên ghế sofa ngồi xuống, đánh giá Lục Nôn vài lần, Lạc lão sư thường xuyên nhắc lên ngươi, nói ngươi piano thiên phú cực cao. Lạc lão sư quá khen. Lục Nôn yên lặng nói, bất quá thiên phú cao không đại biểu trình độ cao. Lâm Hiên giọng nói mang vẻ một chút khiêu khích, ta học 8 năm piano, năm ngoái thi qua diễn tấu cấp, ngươi đây. Lục Nôn nhìn hắn một cái, không thi qua cấp, tùy tiện chơi bừa. Lời này để Lâm Hiên trong ánh mắt hiện lên một chút khinh thị, quả nhiên liền là cái võ phu. Nhưng vào lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở tại trong đầu Lục Nôn vang lên. Phát động kỹ năng tăng lên nhiệm vụ, piano tiến giai nội dung nhiệm vụ, và hôm nay khóa piano bên trên hiện ra siêu việt Lâm Hiên piano trình độ nhiệm vụ ban thưởng, piano kỹ năng từ đó cấp tăng lên trí cao cấp. Chương 418, đầu nhỏ công kích đại đầu. Chương 418, đầu nhỏ công kích đại đầu. Mắt Lục Nôn sáng lên. Nhiệm vụ này tới đúng lúc. Lạc Thi Thi bưng lấy trà đi ra, nhìn thấy giữa hai người không khí có chút vi diệu, cười lấy nói, "Lục Nôn, Lâm Hiên, hôm nay còn có 5 cái đồng học muốn tới, chúng ta cùng tiến lên tiểu tổ khóa, các ngươi có thể học hỏi lẫn nhau." Đang nói, chuông cửa vang. Mặt khác 5 cái học sinh đến, tam nữ 2 nam, đều là học sinh cấp 3 dáng dấp. Mấy nữ sinh nhìn thấy Lục Nôn tuấn lãng dung nhan đều có chút xấu hổ. Nam sinh càng ngạc nhiên hơn, nghĩ thầm huynh đệ ngươi làm sao lớn lên. Tốt người đã đông đủ, chúng ta bắt đầu lên lớp a. Lạc Thi Thi vô vô tay, thần sắc ôn nhu. Hôm nay chúng ta trước luyện tập thang âm cùng hợp tấu giải, tiếp đó mỗi người đàn một bản luyện tập khúc. 7 cái học sinh vây quanh piano ngồi xuống. Lạc Thi Thi trước giảng giải hôm nay yếu điểm, tiếp đó để mỗi người thầy phiên đàn đấu. Cái thứ nhất đánh chính là Lâm Hiên. Hắn ngồi vào trước piano, điều chỉnh một thoáng hít thở, tiếp đó bắt đầu đàn tấu lì tờ gì à chung. Thủ khúc này độ khó rất lớn, cần cực cao kỹ xảo. Lâm Hiên đánh đến rất không tệ, mặc dù có chút phương lược lộ ra cứng nhắc, nhưng chỉnh thể độ hoàn thành cực cao. Đàn xong sau, những học sinh khác đều vỗ tay. Lâm Hiên đắc ý nhìn Lục Nôn một chút. Lạc Thi Thi cũng gật gật đầu, không tệ Lâm Hiên, kỹ xảo lại tiến bộ, bất quá tình cảm biểu đạt còn có thể càng tinh tế một chút. Đến phiên Lục Nôn, hắn ngồi vào trước piano, suy nghĩ một chút quyết định đánh có tìm cách mạng luyện tập khúc. Thủ khúc này đồng dạng độ khó rất lớn, nhưng quan trọng hơn chính là tình cảm biểu đạt. Làm ngón tay của hắn chạm đến phím đàn lúc, một loại cảm giác kỳ diệu xông lên đầu. Hệ thống ban cho trung cấp piano kỹ năng để hắn đối thủ khúc này có hoàn toàn mới lý giải. Ngón tay tại đèn trắng phím bên trên nhảy, mỗi một cái nốt nhạc đều tràn ngập lực lượng, nhưng lại mang theo đè nén bi phẫn. Nhanh bản bộ phận như báo tố, chậm bản bộ phận như khóc như nói. Đến lúc cuối cùng một cái nốt nhạc rơi xuống lúc, cả phòng hoàn toàn yên tĩnh. Mấy giây sau, Lạc Thi Thi phản ứng đầu tiên, kích động vỗ tay, quá tuyệt vời Lục Nôn, ngươi lúc nào thì tiến bộ lớn như vậy. Những học sinh khác cũng lấy lại tinh thần tới, nhộn nhịp vỗ tay. Lâm Hiên sắc mặt thì trở nên rất khó coi. Đã hiểu, Lục Nôn diễn tấu không chỉ tại trên kỹ xảo không thua bởi hắn, tại tình cảm biểu đạt bên trên thậm chí siêu việt hắn. Lục Nôn đồng học đánh đến thật dễ nghe. Một cái tết tóc đuôi ngựa nữ sinh sùng bái nói. Đúng vậy a, so Lâm Hiên vừa mới đánh còn có cảm giác. Một nam sinh khác nhỏ giọng nói. Hắn cố tình nói, cuối cùng phía trước Lâm Hiên lao thích tại Lạc lao sư trước mặt trang, ngươi trang liền trang, hết lần này tới lần khác còn ưa thích đạp mấy người bọn hắn nam sinh. Lần này cũng đến phiên cái này hàng hóa chuyên trở bị người đạp. Thoải mái. Lâm Hiên sắc mặt càng khó coi hơn. Lạc Thi Thi đi đến bên cạnh Lục Nôn, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, Lục Nôn, ngươi thật cho ta một cái to lớn kinh hỉ, ngươi diễn tấu đã đạt tới chuyên ngành trình độ. Diano nhiệm vụ tiến giai hoàn thành thu được ban thưởng, Diano kỹ năng từ đó cấp tăng lên trí cao cấp. Âm nhạc tổng hợp chỉ số 78 điểm, tăng lên tới 83 điểm. Đại lượng Diano kiến thức cùng kỹ xảo tràn vào Lục Nôn não hải. Hắn cảm giác ngón tay của mình càng linh hoạt, đối âm nhạc lý giải cũng sâu hơn. Cảm ơn Lạc lão sư. Lục Nôn yên lặng nói. Tiếp xuống khóa, Lâm Hiên một mực dầu dĩ không vui. Thế nhưng không có biện pháp nào khác, chịu đựng còn có thể như thế nào? Khóa Diano cái cuối cùng nốt nhạc ở trong phòng chậm chậm tiêu tán, dư vị như gợn sóng nhộn nhạo lên. Lạc Thi Thi đứng ở Diano bên cạnh, hai tay vỗ nhẹ, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Hôm nay khóa liền đến nơi này, đại gia sau khi trở về nhớ luyện tập, cuối tuần ta muốn kiểm tra. Bảy cái học sinh nhộn nhịp đứng dậy, thu thập nhạc phổ cùng vật phẩm cá nhân. Lục Nôn cái cuối cùng rời khỏi cầm băng ghế, ngón tay của hắn tại trên phím đàn nhẹ nhàng lướt qua, cảm giác mỗi cái nốt nhạc đều được cường hóa ký ức một lần. Lục Nôn, ngươi lưu một thoáng. Lạc Thi Thi nhẹ nói. Những học sinh khác băng tới hoặc thèm muốn hoặc ánh mắt tò mò, nhất là Lâm Hiên, hắn nắm lấy nhạc phổ ngón tay không tự giác nắm chặt, trong ánh mắt hiện lên một chút không cam lòng. Phía trước Lạc lão sư đều là lưu hắn đơn độc nói chuyện, khen hắn có thiên phú, nói hắn tiến bộ nhanh. Nhưng bây giờ, Aminos, Lục Nôn ngươi thật mẹ nó nên chết a. Tốt là tỷ. Lục Nôn gật đầu. Lâm Hiên mặt âm trầm đi ra cửa, không giống như ngày thường cùng Lạc Thi Thi tạm biệt. Hắn đi đến tiểu khu hoa viên trên ghế dài ngồi xuống, từ trong túi móc ra hộp thuốc lá, rút ra một điếu thuốc thiêu đốt. Sương mù ở trong ánh tà dương lượn lờ dâng lên, nhưng tâm tình của hắn lại như bị mây đen bao phủ. Dựa vào cái gì? Một cái mới học piano học sinh cấp 3, dựa vào cái gì có thể đạt được Lạc lão sư coi trọng như vậy? Liên bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai, bởi vì hắn sẽ giả vờ giả vịt. Lâm Hiên bực bội phun ra một điếu thuốc vòng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa căn hộ phương hướng. Xa xa ánh tà dương như máu, nhuộm đỏ nửa bên thiên. Mùa hè dư ôn còn chưa hoàn toàn tan đi, trong không khí tràn ngập cỏ cây cùng bụi đất hỗn hợp khí tức. Tiết Nhân Vũ cùng Ngụy Yên Nhiên sánh vai đi tại tiểu khu đường mòn bên trên. Tiết Nhân Vũ vóc dáng thon dài, ăn mặc đơn giản áo sơ mi trắng cùng màu đậm quần dài, khuôn mặt thanh tú, thuộc về loại kia miễn cưỡng có thể xưng là cao lãnh nam thần loại hình. Tuy là kém xa Lục Nôn tại nhất trung tuấn lãng, nhưng tại tứ trung cũng coi như mà đến có chút danh tiếng xoay ca. Giờ phút này chính giữa cẩn thận chiếu cố bên người nữ sinh. Ngụy Yên Nhiên hôm nay mặc đầu màu hồng nhạt áo váy, làn váy đến trên đầu gối phương, lộ ra một đôi thẳng tắp trắng nõn chân. Đầu tóc đâm thành mát mẻ đuôi ngựa, trên mặt tan đồ trang sức trang nhã, vũ quan tinh xảo đến như là tỉ mỉ điều khắc đồ sứ. Nhất là cặp mắt kia, trong suốt sáng rực, đôi mắt hơi hơi khêu lên, mang theo vài phần tự nhiên vũ mị. Nữ sinh này chính xác xinh đẹp, có loại màn ảnh tiểu hòa đã thị cảm. Trên thực tế Ngụy Yên Nhiên gần nhất đúng là tại tiếp xúc giới văn nghệ, tại một bộ phim mạng bên trong diễn cái tiểu nhân vật, phía trước tại Vương Hải Tân đạo diễn đoàn làm phim bên trong làm cái nữ số 3 sau, diễn nghệ sự nghiệp đã khá nhiều. Tiên Nhiên, ngươi nhìn đứa trẻ kia cùng ta dung mạo thật là giống. Tiết Nhân Vũ chỉ vào chỗ không xa một cái ngay tại trời bán trượt xe tiểu Nam Hải, giọng nói mang vẻ nói đùa cùng thăm dò. Sau đó nếu như ngươi có hải tử, ta theo hải tử họ đều được. Ngụy Yên Nhiên mặt đỏ lên, thư nhẹ một tiếng, đưa tay đánh hắn một thoáng, chán ghét, ai cùng ngươi có hải tử à? Học sinh cấp 3 liền thảo luận loại chủ đề này, thật không biết xấu hổ. Nàng trên miệng nói như vậy, nhưng trong mắt lại hiện lên mỉm cười. Loại này mập mờ nói đùa để nàng rất được lợi, bị người ưa thích, bị người theo đuổi cảm giác, đều là để người vui vẻ. Tiết Nhân Vũ bị phản ứng của nàng đùa đến không ngậm miệng được, trong lòng ngọt ngào cơ hồ muốn tràn ra tới. Hai người tiếp tục tản bộ, Tiết Nhân Vũ ánh mắt cơ hồ không rời đi Ngụy Yên Nhiên. Chú ý tới nàng hôm nay bôi màu hồng nhạt son môi, chú ý tới vành thai nàng bên trên mang theo nhỏ nhắn chân châu đông thai, chú ý tới nàng bước đi lúc làn váy nhẹ nhàng đông đưa, như đóa nở rộ hoa. Nữ một quá giả, nữ hai quá xấu, Yên Nhiên à, chỉ duy nhất ngươi biết ba làm ba, thân là nữ số 3 diễn xuất tinh túy. Ngươi nói đến cũng tên, bất quá cũng là sự thật. Thật không muốn hoài nghi bản thân, ngành giải trí ngươi luận mỹ mạo, những nữ minh tinh kia tính gộp lại cũng không sánh bằng người xinh đẹp như Hoa Khuynh Quốc Khuynh Thành. Thật là, ngươi nói rất hay khoa trường, ta liền lớn lên tương đối một loại a. Ta không cho phép ngươi bản thân công kích. Lòng ta đang dỉ máu, giống như tại mùa đông, thật lạnh, không tin ngươi sở một cái xem. Thôi đi, ta mới không màu đây, ngươi thật nói nhiều. Tiết Nhân Vũ biến đổi chủng loại khen, đem một cái cần khen điểm khuyết trương thành ba cái điểm nhỏ, lại đem ba cái điểm nhỏ chính xác ra sáu cái ca ngợi từ mấu chốt. Dùng từ mấu chốt cấu tạo nhiều loại tán dương loại hình, trong đó tu từ thủ pháp vô số kể, còn thiếu chơi một tay rắn cỏ đường cái xám. Có câu nói là đầu nhỏ công kích đại đầu, dục vọng chiếm linh lý trí, thái độ này nếu là đặt ở trên học tập, đến trực tiếp liên tục văn khoa chẳng nguyên. Chương 419, đừng đụng đầu, ta sợ ngươi mơ màng. Chương 419, đừng đụng đầu, ta sợ ngươi mơ màng. Đi ngang qua nơi này thời điểm, Tiết Nhân Vũ nhìn thấy ngồi tại trên ghế dài hút thuốc Lâm Hiên. A, đây không phải là Lâm Hiên ư? Hắn có chút bất ngờ, xã hội ta Lâm ca, kẻ có tiền còn ở cái này a. Lâm Hiên nghe được âm thanh, xoay đầu ở cửa lại. Nhìn thấy Tiết Nhân Vũ cùng Ngụy Yên Nhiên, hắn chớp chớp lông mày, thuốc lá nhấn diện tại ghế dài trên tay vịn. Ta nói Nhân Vũ a, Lâm Hiên đứng lên, giọng nói mang vẻ rõ ràng trêu chọc. Các ngươi tứ trung nữ sinh nhiều như vậy, ngươi cần phải liếm Ngụy Yên Nhiên làm gì? Mỗi ngày bị nàng dạy bảo đến cùng chó đồng dạng, có ý tư ư? Lời nói này đến không chút khách khí. Tiết Nhân Vũ biến sắc mặt, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Ngụy Yên Nhiên, quả nhiên Yên Nhiên đã sinh khí. Nhưng dù cho sinh khí, bộ dáng của nàng cũng rất dễ nhìn. Quai hàm hơi hơi nâng lên, bờ môi nhấp nhẹ, mắt chừng đến biên biên, giống con bị chọc giận mèo con. Nội tâm Tiết Nhân Vũ chỉ có một cái ý niệm, thanh thuần đáng yêu xoa bóp, hi hi. Người quản được sao? Tiết Nhân Vũ lập tức chuyển hướng Lâm Hiên, âm thanh tăng lên, ta liền nguyện ý, làm gì? Ngụy Yên Nhiên cũng quanh tay, khinh thường nhìn xem Lâm Hiên, Lâm Hiên, ngươi theo tứ trung quay tới Bành Thành ngũ trung sau, cuộc sống cấp 3 có phải hay không đặc biệt áp lực? Ta có thể nghe nói ngũ trung tất cả đều là nam sinh, liền cái nữ sinh bóng đều nhìn không tới. Thiếu nữ nói lấy, còn thò tay điểm một cái sau gáy của Tiết Nhân Vũ, trong tươi cười mang theo giảo hoạt. Phòng trưng Lâm Hiên đang hâm mộ ngươi có thể đi theo ta tại một chỗ, nói cho ngươi cái bí mật tin tức, năm ngoái lúc học lớp 10, Lâm Hiên theo đuổi ta, kết quả bị ta ngay tại chỗ cự tuyệt. Tiết Nhân Vũ hít một hơi lãnh khí, trừng to mắt nhìn xem Lâm Hiên, ngoa tạo, Lâm Hiên ta thật là nhìn lầm ngươi, làm nửa ngày là đấu kỵ ta cùng Yên Nhiên quan hệ tốt. Ngươi thật là tiểu nhân. Lâm Hiên biểu tình cứng đờ. Không nghĩ tới Ngụy Yên Nhiên sẽ trực tiếp như vậy chọc ra tới, vẫn là tại Tiết Nhân Vũ trước mặt. Bất quá hắn không thể không thừa nhận, một năm qua đi, Ngụy Yên Nhiên biến đến xinh đẹp hơn. Vóc dáng càng điệu điệu, khí chất cũng càng thêm xuất chúng, chính xác có loại tiểu minh tinh phong phạm. Lục Nôn nếu như tại nơi này, đại khái sẽ tan thành Lâm Hiên cách nhìn, Ngụy Yên Nhiên tướng mạo chính xác rất giống về sau vị kia minh tinh hồ liên hình. Ngũ quan tinh xảo, khí chất thanh thuần bên trong mang theo vũ mị, là loại kia cực kỳ lên ảnh mặt. A, theo các ngươi nói thế nào? Lâm Hiên cười lạnh. Ngụy Yên Nhiên nữ nhân này chơi ngươi cùng chơi chó đồng dạng, cũng liền ta loại này kẻ có tiền có thể khống chế. Tiết Nhân Vũ, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút tỉnh ngộ a, đừng đến thời điểm cả người cả của đều không còn. Tiết Nhân Vũ đỏ mặt lên, hắn muốn phản bác nói bọn hắn còn không phải tình nữ, nhưng Ngụy Yên Nhiên đã trước một bước mở miệng. Nhân Vũ, ngươi nhìn hắn. Ngụy Yên Nhiên dùng loại kia bị khuất lại mang theo giọng nũng nịu nói, mắt nhìn Tiết Nhân Vũ, phản phất tại nói ngươi nhanh giúp ta chút giận. Tiết Nhân Vũ nháy mắt như điên cuồng đồng dạng, vọt tới trước mặt Lâm Hiên, ngón tay cơ hồ muốn chọc vào trên mũi đối phương. Ngươi muốn chết ta Lâm Hiên? Ta chẳng phải là so ngươi ưu tú ư? Ngươi nhằm vào liền nhằm vào ta, không cho phép ngươi lại nói Yên Nhiên bất luận cái gì nói xấu. Hắn hống đến rất lớn tiếng, khí thế mười phần. Lâm Hiên bị hắn giật nảy mình, lui về sau nửa bước. Xoa cậu, cả một đời đều là quỷ nghèo. Lâm Hiên lời đến cùng người này nói nhảm, từ trong túi móc ra BM đút chìa khóa xe, tại trong tay chuyển một vòng. Tại năm 2009, BM đút xe chính xác tính toán mà đến xe sang, tuy là không sánh được Lục Nôn hốt chờ Panamera, nhưng cũng đầy đủ để đại đa số học sinh cấp 3 thèm muốn. Hắn muốn là muốn chờ Lục Nôn đi ra, cảnh cáo đối phương cách lạc thi thi xa một chút. Có thể gặp được Tiết Nhân Vũ đầu này bướng bỉnh lửa, hắn là thật không tâm tình chờ đợi thêm nữa. BM đút xe không nổi a. Tiết Nhân Vũ khinh thường nói, chờ ta lái lên bên cạnh Bana mẹ dạ để chết ngươi. Hắn thuận miệng nói, cũng không biết trước kia dừng ở ven đường Huyền Vũ đen hót chở Bana mẹ dạ liền là Lục Nôn xe. Chỉ tưởng rằng trong tiểu khu cái nào kẻ có tiền mua. Lâm Hiên bị lời này chọc cười, tới tới tới, ngươi mở. Hót chờ ngươi lái nổi ư? Đồng đốc. Hôm nay tại Lục Nôn nơi đó bị một bụng tử khí, chính giữa không phát tiết, Tiết Nhân Vũ đụng trên lưới thương. Tiếp lấy Lâm Hiên chuyển hướng Ngụy Yên Nhiên, ngựa khí biến đến ngả ngớn lên, Ngụy Yên Nhiên ngươi đi đâu, ta đưa ngươi trở về đi, cái này BM đút xe ta cũng là mới nâng, tay lái phụ còn không nữ sinh ngồi qua đây. Nói xong nhân xuống chìa khóa xe, cách đó không xa màu trắng BM đút 5 xưa di lấp lóe đèn xe. Tiết Nhân Vũ cười lạnh, nghĩ thầm loại người như ngươi con em nhà giàu cho vặt, làm sao có khả năng để Yên Nhiên loại này nữ hài tốt nội tâm dao động nửa phần. Vừa nghĩ đến nơi này, liền nghe thấy Ngụy Yên Nhiên nói, ngươi còn rất có tiền, xe này đánh dấu ta còn thật thích. Nàng đi qua dùng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua BM đút kính chiếu hậu, động tác tự nhiên lưu loát, phản phất thật chỉ là tại thưởng thức xe. Tiết Nhân Vũ nụ cười cứng ở trên mặt. Lâm Hiên nhìn xem Ngụy Yên Nhiên mảnh khảnh ngón tay xẹt qua thân xe hình ảnh, trong lòng có chút hưng hực. Lại quan sát tỉ mỉ vị bạn học cũ này, vòng eo tinh tế, vờ mông bình cao, chân lại dài lại thẳng, học qua vũ đạo vóc dáng tỷ lệ chính xác tốt. Nên nói không nói, coi như tại giới văn nghệ, Ngụy Yên Nhiên điều kiện này cũng xem là tốt. Lập tức Lạc Thi Thi cái kia đại tỷ chậm chạp cầm không xuống, trước đối phó vị bạn học cũ này cũng không tệ à, Lâm Hiên tiểu tâm tư nghĩ đến. Ưa thích liền tự thể nghiệm bên dưới. Hắn kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, dùng tay làm dấu mời. Ngụy Yên Nhiên nhìn xem vị trí kế bên tài xế, có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là cắn ngón tay, hơi hơi quay đầu, nhìn về phía Tiết Nhân Vũ. Cái sau chính giữa đứng ở nơi đó, trên mặt biểu tình phức tạp đến khó dùng hình dung, nửa khóc nửa cười, trong ánh mắt có thất lạc có bị khuất, nhưng càng nhiều hơn chính là chấp nhận. Nhân Vũ à, Ngụy Yên Nhiên cười nói tự nhiên, ta còn thật muốn ngồi xe này, ngươi có thể giúp ta mở cửa xe ư? Thanh âm của nàng ngọt ngào, ánh mắt vô tội, phản phất tại nói một chuyện lại bình thường bất quá sự tình. Tiết Nhân Vũ nhìn xem con mắt của nàng, trong lòng như bị kim đâm đồng dạng đau. Nhưng hắn vẫn là đi qua, thật giúp nàng kéo cửa xe ra, thậm chí còn dùng tay bao che đỉnh đầu của nàng, phòng ngừa nàng đụng vào. Cẩn thận. Thanh âm của hắn rất nhẹ. Đừng đụng đầu, ta sợ ngươi mơ màng. Một màn này kém chút không đem Lâm Hiên cười điên. Ôm bụng cười đến ngửa tới ngửa lui. Tiết Nhân Vũ a Tiết Nhân Vũ, ngươi thật là tuyệt. Chính giữa cười lấy, Lâm Hiên khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn một thân ảnh theo trong cửa chung cư đi ra tới. Là Lục Nôn. Lâm Hiên nụ cười lập tức thu lại. Bước nhanh đi qua, ngăn ở Lục Nôn trước mặt. Lạc lão sư quá đơn thuần, Lâm Hiên thờ ơ nói, ngươi tiểu tâm tư đã sớm bị ta phát giác được, ta khuyên ngươi vẫn là thu hồi bẩn thỉu suy nghĩ, cách Lạc lão sư xa một chút. Lục Nôn nhìn hắn một cái, không lên tiếng không thèm để ý, trực tiếp hướng đi dừng ở cách đó không xa Porsche bạn nạ mới ra. Khi nhìn đến Ngụy Yên Nhiên cùng Tiết Nhân Vũ lúc, cước bộ của hắn có chút dừng lại. Lục Nôn, mắt Ngụy Yên Nhiên sáng lên, lập tức theo BM nút bên cạnh xe chạy tới, đã lâu không gặp. Ta rất nhớ ngươi a, tối hôm qua nằm mơ đều là ngươi. Chương 420, biến thái đế lộ ai là đỉnh, gặp một lần nhân vũ đạo thành không. Chương 420, biến thái đế lộ ai là đỉnh, gặp một lần nhân vũ đạo thành không. Từ lần trước nhất trung tứ trung liên hợp huấn luyện quân sự sau, nàng liền cũng lại chưa từng thấy Lục Nôn. Hiện tại thật không dễ dàng tại nghỉ hè gặp phải, cảm giác Lục Nôn lại trở nên đẹp trai. Không phải bề ngoài biến hóa, mà là toàn bộ người khí chất. Loại kia trầm ổn thong dong, phản phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay khí chàng, để nàng nhịp tim gia tốc. Hơn nữa Lục Nôn là thật rất đẹp, loại kia tuấn lãng hoàn mỹ ngũ quan còn có mẫu nam vóc dáng so, đứng ở nơi đó, nguyên bản còn thật đẹp trai Lâm Hiên cùng Tiết Nhân Vũ bị phụ trợ đến chỉ có thể gọi là nam nhân kia. Giá trị bộ mặt khoảng cách khá xa không dễ dàng phát hiện, cách gần đó, quả thực hai người kia bị triệt để miểu sát. Nhất là vóc dáng so thế yếu, Lâm Hiên vốn là còn rất giống nhiều tiền phú nhị đại, kết quả cùng Lục Nôn so sánh, vóc dáng tỷ lệ cùng đầu nhỏ 33 đồng dạng quỷ dị. Hơn nữa Lục Nôn vừa xuất hiện, Ngụy Yên Nhiên cảm thấy BM núp xe nháy mắt liền không thơm. Tiết Nhân Vũ nhìn xem Ngụy Yên Nhiên chạy về phía Lục Nôn, ánh mắt phức tạp. So sánh Ngụy Yên Nhiên nữa thích Lâm Hiên, hắn càng có thể tiếp nhận Ngụy Yên Nhiên nữa thích Lục Nôn, chí ít Lục Nôn sẽ không giống Lâm Hiên dạng kia, dùng tiền cùng xe tới dụ hoặc nàng. Hoặc là nói, bại bởi Lục Nôn, hắn thua ở trời sinh vô pháp thay đổi giá trị bộ mặt, cái này vĩnh viễn không cách nào giải quyết sự tình, ngược lại có thể trấn an nội tâm. Nếu như bại bởi Lâm Hiên mấy cái kia phá tiền, hắn là thật có thể tâm nhiều đau cắt, cái kia đến thả 100 lần ngược hướng chung cũng bù đắp không được hối tiếc không kịp. Vậy ngươi khả năng đến động kinh. Lục Nôn hời hợt nói, trong giọng nói nghe không ra tâm tình. Ngụy Yên Nhiên nũng nịu dậm chân, thật đáng ghét, ghét nhất ngươi, chỉ biết khi dễ ta. Nàng trên miệng nói lấy chán ghét, thân thể lại thành thật tới gần Lục Nôn, cơ hồ muốn áp vào trên người hắn. Uy, ngươi có biết hay không Vương Hải Tân đạo diễn gần nhất tại kế hoạch quay cái cổ trang phim truyền hình, ta muốn đi bảo, ngươi có hay không có phương pháp. Lục Nôn liếc nhìn Tiết Nhân Vũ, ý tứ rất rõ ràng, kéo lấy ngươi ưa thích người tránh xa một chút. Kết quả lại nhìn thấy trên mặt Tiết Nhân Vũ có chút mất tự nhiên ửng hồng, còn xa xa nói, Lục Nôn à, ngươi cùng Yên Nhiên nói chuyện đừng lao nhìn ta. Lục Nôn, có bệnh a hai người này. Chen miệng vào không lọt Lâm Hiên khỏe miệng co quắp, lên trước một bước, Lục Nôn, ta đã nói với ngươi đây, ngươi là truyền thánh chỉ thái giám a, ta còn nhất định cần đáp lại ngươi. Lục Nôn lạnh nhạt nói, tiếp tục hướng đi xe của mình, có chờ bạn nạ mẹ dạ dừng ở BM nút bên cạnh xe, hắn nhất định cần từ nơi đó trải qua. Lục Nôn ngươi đi đâu? Mang mang ta đi. Ngụy Yên Nhiên theo phía sau hắn, như đầu đuôi nhỏ. Không được ta làm người bạn gái cũng có thể à, ta có bạn gái. Lục Nôn thuận miệng nói. Vậy ta có thể làm bạn gái nhỏ đi. Ngụy Yên Nhiên nét mặt tươi cười như hoa. Cách Lục Nôn rất gần có thể ngửi được trên người hắn nhàn nhạt mát mẻ hương vị, như ánh nắng phơi qua vải đồng hỗn hợp có một điểm bạc hà. Mùi vị kia để nàng có chút chóng mặt, kìm lòng không được muốn ôm ở Lục Nôn. Lâm Hiên nhìn xem hai người này động nhau, không thể tin đối Tiết Nhân Vũ nói, ngươi đây nhịp. Tiết Nhân Vũ ngược lại thoải mái, tuy là trong ánh mắt có vẻ cô đơn, nhưng ngựa khí yên lặng, ngược lại Yên Nhiên cao hứng ta liền cao hứng, cùng để ngươi lừa nàng, còn không bằng để Lục Nôn lừa nàng. Chỉ ít nàng tại phát ra từ nội tâm vui sướng. Lâm Hiên như bị sét đánh, như nhìn quái vật nhìn xem Tiết Nhân Vũ. Tiểu tử này là thật biến thái, co được giãn được mới là đại trợ phu. Tiết Nhân Vũ cơ hồ là hét ra, lời này vừa nói ra đem Lâm Hiên giật nảy mình, bất quá cũng có chút âm thầm sợ hai thằng phục. Quả nhiên thiên hạ này anh hùng như cá giết sang sông, dựa theo đối phương cái này mạch suy nghĩ, tương lai bị đội nón xanh e rằng đều có thể cười nhạt một tiếng. Loại này siêu thoát thời đại ý chí thật là có điểm thoải mái. Lao, ta suy nghĩ cái gì đây? Lâm Hiên tại phương diện khác đã kích không đến Lục Nôn, quyết định theo trực tiếp nhất phương diện vào tay. Đó chính là xe. Lục Nôn, ngươi hướng đi xe của ta làm gì? Ngàn bạn đừng nói cho ta đó là xe của ngươi. Lâm Hiên ngăn tại BM nút trước xe, giọng nói mang vẻ khiêu khích. Lục Nôn quay đầu, chỉ trước mặt BM nút xe của ngươi. Tất nhiên. Lâm Hiên thẳng tắp sống lưng, cố gắng để chính mình nhìn lên càng có khí thế. Ha ha, thấy đều chưa thấy qua người đồng lứa mở. Vậy ngươi rời đi, ta phải đi. Lục Nôn từ trong túi móc ra chìa khóa xe, ấn xuống một cái. Tích tích. Bên cạnh Huyền Vũ đen vót chở bạn nạ mẹ ra lấp lóe đèn xe, phát ra thanh thúy mở khóa âm thanh. Lâm Hiên nụ cười cứng ở trên mặt. Hắn trừng to mắt, nhìn xem chiếc kia vót chở, lại nhìn một chút Lục Nôn cái chìa khóa trong tay, trong đầu trống rỗng. Ngụy Yên Nhiên xúc động đến sắc mặt ửng hồng, hai tay che miệng lại, con mắt lóe sáng giống như ngôi sao. Không nghĩ tới Lục Nôn không chỉ xoáy có tài hoa, còn như thế có tiền. BM đúp xe nháy mắt không thơm. Lục Nôn ta muốn ngồi xe của ngươi. Ngụy Yên Nhiên cơ hồ là nhảy nói ra được. Lâm Hiên còn không theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, liền thấy Ngụy Yên Nhiên đã kéo ra vót chở cửa tay lái phụ chui vào. Thiết Nhân Vũ do dự một chút, cũng kéo ra cửa sau ngồi xuống. Lục Nôn ngươi. Lâm Hiên chỉ vào Lục Nôn, âm thanh đều đang run, ngươi cái quỷ nghèo lái nổi vót chở. Ngươi đùa ta đây. Thuê a, nhất định là thuê. Lục Nôn ngồi vào ghế lái, thắt chặt dây an toàn. Nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ Lâm Hiên, ánh mắt yên lặng giống như tại nhìn một chàng không quan trọng kịch. Ngươi chậm rãi rầu gì đi a. Hắn nói. Phát động xe. Động cơ phát ra trầm thấp mạnh mẽ oanh minh, như dã thú hít thở. Vạn nạ bệ giả màu đen chậm chậm lái rời, lưu lại Lâm Hiên một người đứng ở dưới trời chiều, sát mặt trắng bệnh. Xe lái ra tiểu khu, chuyển vào trạm vạng tối dòng xe cộ. Lục Nôn một tay cầm tay lái, động tác thuần thục mà thong dong. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua kính chắn gió chiếu vào, cho hắn tuấn lãng bên mặt dắt lên tầng một tấm áp màu vàng kim. Trên ghế lái phụ, Ngụy Yên Nhiên hưng phấn đến đứng ngồi không yên. Nàng một hồi sờ sờ ra thật ghế ngồi, một hồi loay hoay màn hình điều khiển trung tâm, một hồi lại xuyên tấu qua cửa sổ xe nhìn phong cảnh phía ngoài. Lục Nôn, ngươi xe này cũng quá khốc ga. Con mắt của nàng sáng lấp lánh, so Lâm Hiên cái kia BMW nút xóa nhiều. Hàng sau, Tiết Nhân Vũ có quắc ngồi, nhìn xem Ngụy Yên Nhiên cùng bóng lưng Lục Nôn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Một phương diện, hắn làm Ngụy Yên Nhiên cao hứng, nàng cuối cùng ngồi lên muốn ngồi xe. Một phương diện khác, hắn lại có chút thất lạc, người lái xe không phải hắn. Đồng thời cũng có không tên hưng phấn. Nhìn xem mình thích nữ sinh cùng một nam sinh khác động nhau, hắn lại có loại kỳ quái cảm giác thỏa mãn. Rõ ràng sợ mất đi thời điểm, lo lắng không thôi, có thể đợi đến sát suất lớn mất đi thời điểm, lại cực kỳ yên tâm, loại này xe cắp treo tâm tình để Tiết Nhân Vũ lâng lâng. Bên trên xe của ta trải qua đồng ý ư? Lục Nôn đột nhiên mở miệng, âm thanh yên lặng nhưng mang theo không thể nghi ngờ khí chàng. Ngụy Yên Nhiên thẻ lưỡi, xin lỗi nha, ta quá hưng phấn, cái Lâm Hiên kia đặc biệt chẳng ghét, lúc học lớp 10 còn theo đuổi ta đây, bị ta ngay tại chỗ cự tuyệt. Mới vừa rồi còn muốn dùng BMW đút xe dụ dỗ ta cùng hắn đi, đừng đề cập nhiều không biết xấu hổ, ta không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Mặt nàng không chân thật đáng tin nói lấy nói dối, phản phất vừa mới cái kia dùng ngón tay vạch BMW đút sau xe xem kính, kém chút ngồi lên tay lái phụ người không phải nàng. Chương 421, nhập ma đều chương 421, nhập ma đều hàng sau Tiết Nhân Vũ nghĩ thầm nguyên nơi nào cự tuyệt. Ngươi rõ ràng cảm thấy rất hứng thú được không? Nhưng hắn không dám vạch Trần Ngụy Yên Nhiên không hám của nữ hài tốt người thiết lập, chỉ là phụ hòa nói, đúng vậy à, Yên Nhiên không phải loại người như vậy. Lục Nôn từ sau xem kính nhìn Tiết Nhân Vũ một chút, Tiết Nhân Vũ, ngươi đem Ngụy Yên Nhiên kéo xuống xe à? Lục Nôn nói, a a a, không muốn đi. Ngụy Yên Nhiên lập tức ôm lấy Lục Nôn cánh tay, làm nũng nói, Lục Nôn, ngươi liền để ta chờ lâu một hồi đi, ta bảo đảm ngoan ngoãn. Tiết Nhân Vũ cũng tranh thủ thời gian nói, Lục Nôn, nếu không liền để Yên Nhiên cùng ngươi chơi nhiều một hồi à, nàng hôm nay thật vui vẻ. Lục Nôn trầm mặc mấy giây, sau đó nói, hai người các ngươi đều bệnh cũng không nhẹ. Hắn chính xác cảm thấy hai người này tinh thần đều không quá bình thường. Ngụy Yên Nhiên càng cùng hắn nũng nịu, Tiết Nhân Vũ sắc mặt liền càng đỏ, ánh mắt liền càng tư vấn. Xe tại một cái đèn đỏ phía trước dừng lại. Lục Nôn nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn xem Ngụy Yên Nhiên, Ngụy Yên Nhiên, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngụy Yên Nhiên bị hắn nhìn đến tim đập rộn lên. Mắt Lục Nôn rất dễ nhìn, thâm thúy giống như bầu trời đêm, nhưng lại trong suốt giống như sơn tuyển, bị hắn dạng này chuyên chú nhìn xem, nàng cảm giác mặt mình đều tại nóng lên. Ta chính là muốn cùng ngươi chờ lâu một hồi. Nàng nhỏ giọng nói, lần này là thật có chút thẹn thùng. Sau đó thì sao? Lục Nôn hỏi. Tiếp đó, Ngụy Yên Nhiên cắn môi một cái, tiếp đó muốn xin ngươi giúp một chuyện, Vương Hải Tân đạo diễn cái kia phim cổ trang, ta thật muốn thử xem. Không thể. Lục Nôn trực tiếp cự tuyệt. Vì sao? Ngụy Yên Nhiên gấp. Thứ nhất, ta cùng Vương đạo diễn không quen đến tình trạng kia, coi như có thể, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Lục Nôn nói đến cực kỳ trực tiếp. Giới văn nghệ nước rất sâu, ngươi hiện tại vẫn là cái học sinh, không thích hợp quá sớm chân chân. Ta đã quay phim qua. Ngụy Yên Nhiên không phục. Nếu như ngươi thật muốn đi con đường này, có lẽ trước đi học cho giỏi, thi nghệ thuật biện giáo, hệ thống học tập biểu diễn. Ngụy Yên Nhiên ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Lục Nôn sẽ cùng nàng nói những thứ này. Người khác hoặc khuyên nàng đừng làm mình tinh ngộng, hoặc cũng chỉ sẽ khen nàng xinh đẹp nói nàng nhất định có thể đỏ, chỉ có Lục Nôn tại nghiêm túc cho nàng đề nghị. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng Nhân Vũ đồng dạng nói ta so cái khác nữ minh tinh xinh đẹp hơn, có tiền đồ hơn, sau đó sẽ đại hồng đại từ đây. Cảm giác những người khác tại chú ý ta bay đến có cao hay không, cũng chỉ có ngươi để ý ta bay an toàn hay không. Ngươi là tốt với ta ư? Nàng nhỏ giọng hỏi. Nếu như ngươi hiểu như vậy, xem như thế đi. Lục Nôn lần nữa phát động xe, cảm thấy Ngụy Yên Nhiên cái này nghĩ rất sâu. Ngươi thật tốt. Tiết Nhân Vũ. Hắn thành người khác là a, lời này nghe tới Tiết Nhân Vũ trực tiếp cười khổ đi ra. Đây đối với số khổ uyên ương Lục Nôn là thật cùng bọn hắn không tiếp tục chờ nữa, tìm cái địa phương liền đem hai người buông xuống. Mấy ngày kế tiếp, Lục Nôn đi theo Lạc lão sư tiếp tục học tập đánh đàn piano, có đôi khi đi thỉnh giáo mẹ từ từ khâm cố thanh a di. Tổng hợp âm nhạc trình độ nước lên thì thuyền lên, cuối cùng đột phá 100, ngày thứ 2 Lục Nôn liền lập tức xuất phát. Mục tiêu, Mado. Mado tháng 8, trong không khí nhấp nhô sóng nhiệt cùng phồn hoa. Lục Nôn kéo lấy vali đi ra nhà ga lúc, ánh nắng chính giữa không chút kiêng kỵ chút xuống tại tòa này Đông Phương A Di mỗi một góc. Thân ảnh của hắn tại trong dòng người lộ ra đặc biệt sung ra, 1m83 thân cao, rắn giỏi cân xứng thân hình, tuấn lãng như ngọc thạch điêu khắc khuôn mặt, tăng thêm cô kia không nói rõ được cũng không tả rõ được tinh khiết khí chất, dẫn đến xung quanh người đi đường liên tiếp ghé mắt. Đồng học, ngươi là người mẫu ư? Một cái cầm lấy săn tìm ngôi sao danh thiếp người trẻ tuổi tiếp cận tới, trong ánh mắt tràn đầy kinh diễm. Lục Nôn lễ phép lắc đầu, mỉm cười nói, chỉ là tới du lịch học sinh. Hắn vây tay ngăn lại một chiếc xe taxi, báo ra đặt trước khách sạn địa chỉ. Xe lái vào đường phố phồn hoa, ngoài cửa sổ xẹt qua là năm 2009 Mado đặc hữu cảnh tượng, điện thoại trên biển quảng cáo vẫn là máy gập thiên hạ. Hai bên đường đã có mới nổi nhà trọ trời, cũng có cũ kỹ kho đá cửa kiến trúc, người đi đường ăn mặc tại bảo thủ cùng tiền vệ ở giữa du tẩu. Kiếp trước Lục Nôn tới qua Mado du lịch, bất quá đó cũng là rất nhiều năm sau sự tình. Tiểu hỏa tử trưởng thành đến thật xoái, tới Mado truy tinh như. Tài xế xuyên qua kính chiếu hậu quan sát hắn, nét mép cười nói, gần nhất cái Trung Lưu Ly kia có thể lựa, khắp nơi đều có thể nghe được nàng ca. Lục Nôn hơi sững sờ, Trung Lưu Ly? Ai u, người trẻ tuổi không biết rõ Trung Lưu Ly. Tài xế kinh ngạc nhấn xuống xe tải âm hưởng, nhu hòa mà rồi rào lực xuyên thấu giọng nữ lập tức chạy ra tới, đầu này trong ngộng chi cảnh chính là nàng thành danh khúc, nghe nói mới 18 tuổi, thật là không được. Tiếng ca như thanh tuyển thấm vào ruột gan, Lục Nôn không khỏi đến nghiêng tai lắng nghe. Ca từ miêu tả một giấc mơ chẳng cảnh, một cái ôn nhu thân ảnh trong mộng cho ca sướng người lực lượng. Trong tiếng ca có loại kỳ dị quen thuộc cảm giác, để trong lòng hắn khẽ nhúc nhích. Còn thật là dễ nghe. Nàng gần nhất tại Ma Đô có diễn xuất. Lục Luân hỏi. Đúng vậy a, trời tối ngày mai tại Đông Phương Trung Tâm Nghệ Thuật, phiếu đã sớm cấp sạch. Tài xế cảm thán nói, tiểu cô nương kia trưởng thành đến cùng tiên tiên như, ca lại hát thật tốt, hiện tại thế nhưng toàn quốc nam sinh tình nhân trong mộng. Xe taxi tại đèn giao thông phía trước dừng lại, ven đường to lớn trên biển quảng cáo, một cái tóc đen như thác nước thiếu nữ hơi hơi bên mặt, ánh mắt trong suốt bên trong mang theo một chút khó mà đoán yêu thương. Trong hình trung lưu ly ba chữ dùng ưu nhã chữ viết, mà gương mặt kia để Lục Nôn hít thở chỉ trệ. Khuynh quốc khuynh thành đã không đủ dùng hình dung, đó là một loại siêu việt thế tục thẩm mỹ vẻ đẹp, thanh thuần mà xuất trần, phản phất không thuộc về cái thế giới này. Nhưng chân chính để hắn khiếp sợ là, gương mặt này cùng trước đây không lâu tại trong đầu hắn lóe lên một bức tranh kinh người tương tự. Thu được bí cảnh ca cơ thời điểm tại đầu góc hắn tránh trở lại mơ hồ tương tự bóng người. Đến, tiểu hòa tử. Tài xế nhắc nhở cắt ngang suy nghĩ của hắn. Lục Nôn trả tiền xuống xe, ngẩng đầu nhìn về khách sạn trước mắt, một nhà tứ tinh cấp khách sạn, không tính xa hoa nhưng đầy đủ dễ chịu. Chủ yếu khách sạn này là thông qua tiểu Hắc Miêu Lạc Lạc rút thẻ đánh dấu ban thưởng cư trú 10 ngày, Lục Nôn còn thật tò mò. Làm vào ở lúc, Lễ Tân hai nữ hài nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, thẳng đến Lục Nôn ho nhẹ một tiếng mới đỏ mặt đưa qua thẻ phòng. "Ngài, phòng của ngài tại tầng 18, tầm nhìn rất tốt." Một cái nữ hài lắp bắp nói. Một cái khác thì lấy dũng khí, "Cái kia nếu như cần hướng dẫn viên lời nói, ta có thể đề cử." Lục Nôn lễ phép gật đầu gửi tới lời cảm ơn, quay người hướng đi thang máy. Hắn có thể cảm giác được sau lưng nóng rực ánh mắt, tại người trẻ tuổi càng nhiều ma đô, Lục Nôn chịu đến nhìn chăm chú cũng thành bội số gia tăng. Cửa thang máy đóng lại nháy mắt, trong đầu hắn vang lên thanh âm quen thuộc. Kiểm tra đo lường đến hoàn cảnh đặc thù, Ma Đô Trung Lưu Ly lĩnh vực cấp thủ giờ nhiệm vụ ẩn tàng bí cảnh ca cơ mở khóa điều kiện đã thỏa mãn nhiệm vụ đem tại thích hợp thời cơ tự động mở ra, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Lục Nôn hít sâu một hơi. Quả nhiên lớn muốn tới. Gian phòng rộng lớn sáng rực, rơi ngoài cửa sổ là hoàng phổ giang cảnh sắc. Làm sơ nghỉ ngơi sau, Lục Nôn đổi thân nhẹ nhàng quần áo ra ngoài. Đã nhiệm vụ chưa chính thức bắt đầu, hắn quyết định trước thăm dò tòa thành thị này, cũng thuận tiện đi Cố Thanh A Di để cử mấy nhà cửa hàng đàn nhìn một chút. Chương 422 ca cơ bí cảnh mở ra. Chương 422, ca cơ bí cảnh mở ra. Ma Đô đầu đường phi thường náo nhiệt. Lục Nôn đi tại Nam Kinh trên đường, chú ý tới cơ hồ mỗi cái tiệm thuê băng đĩa đều tại phát hình chung lưu ly ca, đầu đường áp phích, tạp chí trang địa, thậm chí một chút nhà hàng bán hạ giá quảng cáo thượng đô có thể nhìn thấy thân ảnh của nàng. Cái này mới có 18 tuổi thiếu nữ, đã trở thành một loại văn hóa hiện tượng. Tại một nhà danh tiếng lâu năm tiệm tạp hóa, Lục Nôn điểm phần bánh bao hấp. Bàn bên mấy cái sinh viên dáng dấp người trẻ tuổi chính giữa quyết liệt thảo luận. Chung lưu ly ngày mai hội diễn thẻ VIP đã xào đến 5000. Nàng mới nhất đầu kia viễn ảnh kèm các ngươi nghe ư? Ca tử quả thực như là thật trải qua đồng dạng. Nghe nói nàng thân thế cực kỳ thảm, có cái tiểu vị phụ thân là dựa vào cố gắng của mình từng bước một đi ra. Kéo con bê, Trung Lưu Ly lấy truyền bối cảnh cực sâu, đừng địa đặt. Như vậy hoàn mỹ nữ hải trong hiện thực căn bản không tồn tại a. Lục Nôn yên lặng nghe lấy, trong lòng cái kia mơ hồ dự cảm càng ngày càng rõ ràng. Trung Lưu Ly ca bên trong lặp đi lặp lại xuất hiện một giấc mơ bên trong hắn, một cái cho nàng lực lượng ôn nhu tồn tại. Mà hệ thống nhắc nhở bí cảnh ca cơ cũng xuất hiện tương tự Trung Lưu Ly khuôn mặt. Sẽ không phải Trung Lưu Ly cùng ca cơ nhiệm vụ có quan hệ a? Lúc chạm vào tối, Lục Nôn đi tới bến Thượng Hải. Đèn hoa mới lên, bờ bên kia Lục gia trụy nhà chọc trời nhóm vừa mới bắt đầu hiện ra hiện đại ma đô phong thái. Giang Phong thổi, hắn tựa ở trên lan can, nhìn xem sóng gợn lăn tăn mặt sông, suy nghĩ bay xa. Đứng ở thời đại tuyến đầu, nhân tài có thể cảm giác được bản thân nhỏ bé. Từ lúc hóa lại mị lực hệ thống sau, nhân sinh của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo 159 cm hơn 200 cân bản tử, cho tới bây giờ rằng dấp, theo thành tích trung du đến niên cấp hàng đầu, theo không có tiếng tăm gì đến vườn trường nhân vật phong vân. Loại cảm giác đó tương tự tại đánh game offline, mỗi ngày đều có chạy đấu, hoặc là phải gọi có hy vọng. Lục Nôn tự lẩm bẩm, mau nhìn, vậy có phải hay không Trung Lưu Ly xe? Chỗ không xa chuyển đến rối loạn tương mừng. Lục Nôn theo tiếng kêu nhìn lại, một chiếc màu đen xe bảo mẫu chậm chậm lái qua, cửa sổ xe dán vào màu đậm màng, không thấy rõ bên trong. Nhưng kích động đám fan hâm mộ đã vây lại, nâng áp phích cùng hoa tươi, la lên thần tượng danh tự. Cảnh viên cùng bảo an nhanh chóng duy trì trật tự, xe ra tốc lái rời. Đám người dần dần tán đi sau, một cái nữ hài đứng tại chỗ, trong tay chăm chú nắm chặt một chương album, ánh mắt thất lạc. Lục Nôn chú ý tới nàng đồng phục, là Ma Đô một cái nào đó trung học, hẳn là trốn khóa đi ra fan. Nàng sẽ thấy. Lục Nôn chẳng biết lúc nào đi đến nữ hài bên cạnh, nói khẽ. Nữ hài quay đầu, nhìn thấy Lục Nôn mặt lúc rõ ràng ngây ngẩn cả người, gương mặt hơi đỏ, "Ngươi cũng ưa thích Lưu Ly ư?" Nàng ca rất êm tai. Lục Nôn thành thật trả lời. Nữ hài ánh mắt sáng lên, như là tìm được chi âm, "Đúng không?" Đặc biệt là trong mộng chi cảnh mỗi lần nghe đều cảm thấy trong lòng ấm áp, dường như thật có người ở trong mơ thủ hộ lấy ta đồng dạng. Thật. Tại ta thất lạc thời điểm cho rất nhiều ủng hộ. Nàng thao thao bất tuyệt nói về Trung Lưu Ly mỗi một bài ca, mỗi một cái sân khấu, trong mắt có ánh sáng. Lục Nôn yên tĩnh nghe lấy, thỉnh thoảng gật đầu. Theo fan trong miêu tả, hắn chắp vá ra một cái càng lập thể Trung Lưu Ly, tài hoa hơn người, cố gắng nghiêm túc, nhưng tại một ít thời khắc sẽ lộ ra cùng tuổi tác không hợp vũ buồn. "Cảm ơn ngươi nghe ta nói nhiều như vậy." Nữ hài cuối cùng ngượng ngùng nói. "Bạn học ta đều cảm thấy ta truy tinh đuổi điên rồi, nhưng Lưu Ly không giống nhau, nàng thật cho ta lực lượng." Lục Nôn mỉm cười, âm nhạc lực lượng là chân thực, cố gắng trở thành người càng tốt hơn. Trở lại khách sạn đã là 9 giờ tối. Lục Nôn vọt vào tắm, ngồi ở trước bàn sách lật ra piano phổ, ngón tay vô ý thức ở trên bàn gõ lấy giai điệu, chính là Trung Lưu Ly Huyễn Ảnh kèm điệp khúc bộ phận. Hắn nhíu nhíu mày, đoạn này giai điệu có loại kỳ dị quen thuộc cảm giác, phản phất trước đây thật lâu liền nghe qua, thậm chí đánh qua. Không có khả năng. Lục Nôn lắc đầu. Trung Lưu Ly xuất đạo mới nửa năm, bài hát này tuyên bố không đến một tháng, phía trước hắn chưa từng nghe qua. Đúng lúc này, đèn trong phòng đống nhiên lóe lên một cái. Lục Nôn cảnh giác ngẩng lên đầu, phát hiện ngoài cửa sổ nguyên bản thành thị óng ánh cảnh đêm ngay tại phát sinh biến hóa. Tia sáng bắt đầu vặn mèo, màu sắc dung hợp lại tách rời, phản phất có người tại mặt nước tỏa ra đá, gợn sóng khuyết tán tới toàn bộ tầm nhìn. Cảnh cáo, cửa vào bí cảnh ngay tại tạo thành UZR nhiệm vụ bí cảnh ca cơ chính thức mở ra nhiệm vụ tên gọi, cứu vãn nhiệm vụ miêu tả, tiến vào ký ức của Trung Lưu Ly bí cảnh, thay đổi mấu chốt tiết điểm, đem nàng theo trong thâm viên kéo về nhiệm vụ độ khó, cấp UZR, cao nhất, thất bại trừng phạt, ký ức xóa đi, bộ phận, thành công ban thưởng, bí cảnh ca cơ chúc phúc, cấp UZR vĩnh cửu bổ trợ, cũng không biết u ban thưởng. Phải trang lập tức tiến vào. Đến ngược 10, 9. Lục Nôn không chút do dự lựa chọn là. Trải qua nhiều lần hệ thống nhiệm vụ, hắn đã minh bạch những cơ hội này nơi nơi chớp mắt là qua. Ngay tại tạo dựng tiếp nối thành công thời gian tọa độ hiệu chỉnh, năm 2004, Ma Đô Cựu Thành khu thân phận trồng bào, lưu lạc cơm nhạc người, Trung Lưu Ly tạm thời người giám hộ cảnh cáo, bí cảnh tốc độ thời gian trôi qua cùng hiện thực khác biệt, ký chủ sẽ không nhận biết rõ ràng khác biệt, ký chủ sau khi tiến vào cố định tuổi tác làm 27 tuổi, dung mạo thay đổi, mời bản thân thích ứng. Cứu vãn hành động, bắt đầu. Một trận mãnh liệt choáng đánh tới, Lục Nôn cảm giác thân thể của mình tại phân giải gây dựng lại, ý thức xuyên qua nào đó bình chứng. Làm hắn mở mắt lần nữa lúc, phát hiện chính mình chính giữa đứng ở một đầu chật hẹp cũ nát trong nó. Thời gian là hoàng hôn, trời chiều đem cũ kỹ tường gạch nhuộm thành màu đỏ cam. Trong không khí tràn ngập than nắm lò hương vị cùng đồ ăn hương, xen lẫn một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc. Sào phơi đồ vượt ngang qua ngõ phía trên, treo đầy đủ loại quần áo, mấy cái hài tử truy đuổi đùa giỡn chạy qua, hiếu kỳ mà liếc nhìn cái này ăn mặc sạch sẽ lại cùng xung quanh không hợp nhau người trẻ tuổi. Lục Nôn túi đầu nhìn một chút chính mình, đơn giản áo sơ mi trắng cùng quần jean, lưng có một cái đàn guitar cũ túi, nhìn lên hơn 20 tuổi. Hệ thống làm hắn trồng vào thân phận là lưu lạc âm nhạc người, tuổi tác cũng điều chỉnh đến 27 tuổi. "Kaka, ngươi tìm ai a?" Một cái buộc lấy bím tóc sừng dê tiểu nữ hài ngựa đầu hỏi hắn. Lục Nôn ngồi xổm người xuống, mỉm cười nói, "Ta tìm một cái gọi Trung Lưu Ly tiểu nữ hài, ngươi biết nàng ở chỗ nào ư?" Tiểu nữ hài ánh mắt sáng lên, "Lưu Ly tỷ tỷ." Nhà nàng tại tận cùng bên trong nhất, cửa ra vào có khỏa cây hoè nhà kia, "Bất quá." "Bất quá thế nào?" Nàng hạ giọng, "Ba ba của nàng hôm nay lại uống rượu, ngươi tốt nhất đừng đi." Trong lòng Lục Nôn căng thẳng, "Ba ba của nàng thường xuyên uống rượu ư?" Tiểu nữ hài gật gật đầu, ánh mắt lóe lên một chút sợ hãi, "Uống rượu liền sẽ đánh người, chúng ta đều không dám tới gần, Lưu Ly tỷ tỷ thật đáng thương, lần trước ta nhìn thấy nàng trên cánh tay có tổn thương." Nói còn chưa dứt lời, ngõ chỗ sâu đột nhiên truyền đến thủy tinh phá toái âm thanh, ngay sau đó là một cái nam nhân gầm thét cùng nữ hài đè nén khóc nức nở. Lục Nôn lập tức đứng dậy, hướng về âm thanh nguồn gốc chạy tới. Chương 423, Tiểu Lưu Ly chương 423, Tiểu Lưu Ly càng đi vào trong, phòng ốc càng lộ ra rách nát, thẳng đến trông thấy gốc kia méo cổ cây mẹ. Dưới cây nhà trệt nhỏ cửa sổ đóng chặt, nhưng có thể tinh tường nghe được động tĩnh bên trong. Khóc, chỉ biết khóc. "Lão tử nuôi ngươi lớn như vậy, cả cái ca thế nào?" Vương lão bản nói, "Chỉ cần ngươi cùng hắn ca một lần, liền cho số này." Thu khàn giọng nam kèm theo vô bản nổ mạnh. "Ta không đi, hắn nói là đi một đêm, ta mới." Nữ hài âm thanh run rẩy nhưng kiên quyết. "14 tuổi thế nào?" "Lão tử nữ nhi lão tử định đoạt." Lại là một trận đồ vật ném vụn âm thanh, sau đó là nặng nề tiếng giá cùng nữ hài thống khổ kêu rên. Lục Nôn chỉ cảm thấy đến huyết dịch xông lên đỉnh đầu, hắn không chút do dự xông lên trước, dùng sức vỗ vào cửa gỗ, mở cửa. "Cảnh sát." Thanh âm bên trong im bặt mà dừng. Mấy giây sau, cửa bị đột nhiên kéo ra, một cái đầy người mùi rượu râu ria sồm soàm trung niên nam nhân nhìn hắn chằm chằm, "Ngươi là ai a?" "Quản nhiêu nhàn sự." Lục Nôn nhanh chóng liếc nhìn trong phòng. Không gian thu hẹp chất đầy tạp vật, trên mặt đất có nát thủy tinh, một cái nhỏ gầy nữ hài cuộn tròn tại góc tường, ôm lấy cánh tay, tóc dài che khuất mặt, nhưng có thể nhìn thấy trên cánh tay tím xanh. "Ta là xã khu mới tới người tình nguyện, nghe nói nơi này có trẻ vị thành niên khả năng bị vũ lực, tới xem một chút." Lục Nôn tỉnh táo nói, đồng thời nghiêng người tiến vào trong phòng, ngăn tại nữ hải cùng nam nhân ở giữa. Nam nhân chế nhạo, "Người tình nguyện, lan ra ngoài, nhà ta sự tình không tới phiên ngoại nhân quản." Lục Nôn không hề bị lay động, quay người nhìn về phía góc tường nữ hải, âm thanh thả mềm mại, "Ngươi gọi Trung Lưu Ly đúng không, cần trợ giúp ư?" Nữ hải chậm chậm ngẩng đầu. Trong nháy mắt đó, thời gian phảng phất dừng lại. Cứ việc chỉ có 14 tuổi, trên mặt còn mang theo ngây thơ cùng vết thương, thế nhưng ngũ quan đã sơ hiện nghiêng nước nghiêng thành đường nét. Nhất là cặp mắt kia, trong suốt như lưu ly, giờ phút này đựng đầy nước mắt sợ hãi, cùng một chút Lục Nôn xem không hiểu tâm tình rất phức tạp. Nàng nhìn kỹ Lục Nôn, bờ môi run rẩy, "Ngươi là ai?" "Ta gọi Lục Nôn, là đến giúp đỡ ngươi." Lục Nôn nhẹ nói, duỗi tay ra. Trung Lưu Ly nhìn xem hắn duỗi ra tay, lại xem hắn mặt, trong mắt lóe lên một chút mờ mịt cùng nghi hoặc. Tuy là không rõ ràng đối phương rốt cuộc là ai, có thể Trung Lưu Ly có thể theo cặp con mắt kia bên trong cảm nhận được thiện ý tâm tình. "Trợ giúp." Tiểu quỷ phụ thân đông đưa lấy đi tới, muốn bắt được Lục Nôn cổ áo, "Ta nhìn ngươi là muốn lừa bán nữ nhi của ta." Lục Nôn thoải mái nghiêng người tránh thoát, đồng thời nhanh chóng bắt được đối phương cổ tay, lắc một cái khẽ đẩy, nam nhân lảo đảo lui lại đụng vào bàn. Đây là hệ thống ban cho huyễn cảnh nhân vật cơ sở kỹ xảo cận chiến đối phó một cái hán tử say thừa sức. Tuy là cùng nguyên bản thế giới hiện thực kế thừa Lan Lăng Vương sức chiến đấu không so được, bất quá tại huyễn cảnh này thế giới cũng thừa sức. căn cứ luật bảo hộ trẻ vị thành niên bạo lực gia đình là hành động trái luật. Lục Nôn âm thanh lạnh xuống, ta có thể hiện tại liền báo nguy, hoặc là chúng ta đàm luận điều kiện. Nam nhân xoa cổ tay, thỉnh rượu mấy phần, cảnh giác nhìn xem Lục Nôn, điều kiện gì? Lục Nôn theo túi đàn guitar bên trong, thực ra là hệ thống cung cấp không gian chứa đồ lấy ra một cái phong thư, trong này là 5000 đồng tiền, ta thuê nhà ngươi sắt vách chống không gian phòng kia, đồng thời đảm đương trung lưu ly âm nhạc thầy giáo vỡ lòng. Trong lúc này, ngươi không thể đánh nàng, không thể ép buộc nàng làm bất cứ chuyện gì, mỗi tháng ta sẽ lại thanh toán 1000 đồng xem như tiền sinh hoạt của nàng. 5000 đồng tại năm 2004 là một bút con số không nhỏ. Ánh mắt của nam nhân sáng lên, nhưng lập tức lại hoài nghi nhau lại, ngươi mưu đồ gì? Nữ nhi của ta tuy là dáng dấp không tệ, nhưng nàng mới 14 tuổi đến thêm cái kia. Ta chỉ là cái ưa thích âm nhạc người, nhìn thấy một cái có thiên phú hài tử. Lục Nôn cắt ngang hắn, ngữ khí kiên quyết, nếu như ngươi đồng ý, chúng ta bây giờ liền ký thỏa thuận, nếu như không đồng ý, ta lập tức báo nguy quan hệ song song hệ trẻ vị thành niên bảo vệ đơn vị. Nam nhân nhìn kỹ phong thư nhìn hồi lâu, cuối cùng nắm lấy, thành giao, nhưng đã nói, nàng vẫn là muốn đi học làm việc nhà, không thể ăn không ở không. Tự nhiên, Lục Nôn chuyển hướng Trung Lưu Ly, lần nữa duỗi tay ra, nguyện ý cùng ta học cầm nhạc ư? Trung Lưu Ly nhìn một chút phụ thân, lại nhìn một chút Lục Nôn, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên cái phong thư kia. Nàng biết khả năng này là cơ hội thay đổi số phận. Chậm rãi kiên định, nàng đưa tay đặt ở Lục Nôn lòng bàn tay, tay nhỏ bé lạnh như băng run nhẹ nhẹ. Ta nguyện ý, Lục Nôn ca ca. Một khắc này, trong đầu Lục Nôn vang lên hệ thống nhắc nhở. Mấu chốt tiết điểm lần đầu gặp gỡ đã thay đổi cứu vãn tiến độ, nam cứ như vậy, Lục Nôn tại Ma Đô Cựu Thành khu đầu này trong ngõ ở lại. Hắn thuê lại gian phòng ngay tại Trung Lưu Ly nhà sát vách, nguyên bản cái chồng tạm vật phòng chứa đồ, trải qua đơn giản dọn dẹp sau miễn cưỡng có thể ở lại người. Một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, còn có hắn đàn guitar, đây chính là toàn bộ gia sản. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Nôn bị một trận tiếng động rất nhỏ đánh thức. Đẩy ra cửa, trông thấy Trung Lưu Ly ngay tại công cộng danh nước phía trước giặt quần áo. Mới 14 tuổi nàng, động tác lại thuần thục đến để người tâm đau. Nắng mai chiếu vào trên mặt nàng, lông mi thật dài rũ xuống, tại đáy mắt tỏa ra một mảnh nhỏ bóng mờ. "Chào buổi sáng." Lục Nôn chào hỏi. Trung Lưu Ly động tác dừng lại, nhẹ giọng đáp lại, "Chào buổi sáng. Phụ thân ngươi đây, tối hôm qua cầm tiền lại đi ra ngoài uống rượu, còn chưa có trở lại." Lục Nôn chú ý tới trên cánh tay nàng máu ứ động, tao mày nói, "Chờ ta một chút." Hắn về nhà theo hệ thống không gian chứa đồ bên trong lấy ra một chút thuốc trị thương, đây cũng là hệ thống cung cấp vật tư một trong. Lúc trở ra, Trung Lưu Ly đã tẩy xong quần áo ngay tại phơi nắng. "Ngồi xuống, ta giúp ngươi bôi thuốc." Trung Lưu Ly do dự một chút, vẫn là ngồi tại trên ghế nhỏ. Lục Nôn cẩn thận quấn lên tay áo của nàng, nhìn thấy những cái kia cũ mới đan xen vết thương lúc, trong lòng căng thẳng. Có chút là gần nhất bị đánh, có chút nhìn lên đã có chút lâu. "Đau không?" Hắn nhẹ nhàng bôi lên rồi cao. Trung Lưu Ly lắc đầu, lại gật gật đầu, cuối cùng nhỏ giọng nói, "Quen thuộc." Những lời này để Lục Nôn động tác dừng lại, dương mắt nhìn về phía nữ hải, nghiêm túc nói, "Có một số việc không nên thói quen, tỉ như thương tổn." Trung Lưu Ly dương mắt nhìn hắn, trong suốt trong đôi mắt có thủy quang chớp động, "Ngươi vì sao giúp ta? Chúng ta trước đây quen biết ư?" Lục Nôn không biết nên trả lời như thế nào. Hệ thống cho hắn tin tức có hạn, hắn chỉ biết là muốn tại trong cái bí cảnh này cứu vãn Trung Lưu Ly, thay đổi quy tích nhân sinh của nàng, nhưng cụ thể tỉ mỉ cần chính hắn thăm dò. Có lẽ tại một cái nào đó thế giới song song bên trong, chúng ta quen biết. Lục Nôn cuối cùng dạng này cười lấy trả lời. "Nhưng tại cái thế giới này, ta là người âm nhạc lão sư, xế chiều hôm nay sau khi tan học, chúng ta bắt đầu thứ nhất đường khóa." Trung Lưu Ly gật gật đầu, trong mắt lần đầu tiên hiện lên một tia sáng, "Ta thật có thể học âm nhạc à, ta cực kỳ ưa thích hát." "Tất nhiên." Lục Nôn mỉm cười, "Ngươi có thiên phú, ta có thể cảm giác được." Chương 424, thiên sứ có lẽ có cánh. Chương 424, thiên sứ có lẽ có cánh. 4 giờ chiều, Trung Lưu Ly đúng giờ gõ vang Lục Nôn cửa phòng. Trải qua thay đổi đồng phục, mặc một bộ tẩy đến trắng bệnh cao váy, đầu tóc ngay ngắn trải thành đuôi ngựa, trong tay ôm lấy một cái bút ký cũ. Lục Nôn gian phòng nhiều hơn một thanh theo đồ cũ thị trường vét tới ghế dựa. Hắn đem đàn guitar đặt ở trên gối, ra hiệu Trung Lưu Ly ngồi xuống. "Khóa thứ nhất, chúng ta trước không học kỹ xảo." Lục Nôn nói, "Nói cho ta, ngươi vì sao ưa thích âm nhạc?" Trung Lưu Ly ngẩn người, hiển nhiên không ngờ tới lại là vấn đề như vậy. Nữ hài túi đầu suy tư chốc lát, nói khẽ, "Âm nhạc có thể để ta quên chuyện không tốt, làm ta hát thời điểm, dường như đi một cái thế giới khác, nơi đó không có người đánh ta, không có người mắng ta, chỉ có cực kỳ thanh âm ôn nhu." "Thanh âm ôn nhu?" "Ừm." Trung Lưu Ly âm thanh càng nhẹ, cơ hồ như là đang lẩm bẩm lồ bồ. "Có đôi khi ở trong mơ, sẽ nghe được có người cùng ta một chỗ hát, cái thanh âm kia cực kỳ ôn nhu, nói cho ta không cần phải sợ." Lục Nôn trầm mặc chốc lát. "Vậy hôm nay, chúng ta liền tới thử lấy tìm tới loại cảm giác đó." Lục Nôn thúc dây đàn, đàn đấu ra một đoạn đơn giản giai điệu, "Đi theo à, tùy tiện cái gì điệu đều có thể, muốn làm sao ca liền thế nào ca." Mới đầu Trung Lưu Ly cực kỳ thẹn thùng, âm thanh yếu ớt rồi môi. Nhưng Lục Nôn không có thúc giục, chỉ là kiên nhẫn từng lần một đàn đấu, thỉnh thoảng gia nhập một chút biến hóa. Dần dần, thanh âm của nàng lớn lên, trong suốt giọng nói như nước suối chảy xuôi, tuy là kỹ xảo trúc chắc, nhưng tình cảm chân thành tha thiết đến động lòng người. Một khúc kết thúc, trong gian phòng an tĩnh mấy giây. Ta ca không được. Trung Lưu Ly cúi đầu xuống. "Không, ngươi ca đến rất tốt." Cùng ta một chỗ nói. "Hả? Ta ca đến rất tốt." Nữ hải cúi đầu, rụt rè nâng lên, nhìn thấy cái kia tràn ngập ủng hộ ánh mắt. Có lẽ tại cái loại ánh mắt này bên trong, coi như là không có vây cánh thiên sứ cũng có thể chậm chậm bay lên. Lục Nôn nghiêm túc nói, "Kỹ xảo có thể học, nhưng tình cảm là vô pháp giáo sư, khúc hát của ngươi âm thanh bên trong có cố sự, đây là quý báu nhất đồ vật. Hắn theo trong ngăn kéo lấy ra một bản hoàn toàn mới bản nhạc phổ cùng một cây bút. Từ hôm nay trở đi, thử đem ngươi cảm nhận được viết xuống tới, phổ thành từ khúc, âm nhạc không chỉ là biểu diễn, cũng là biểu đạt. Trung Lưu Ly tiếp nhận tập, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trang địa, trong mắt lóe ra trước đó chưa từng có hào quang. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Lục Nôn từng bước dung nhập ngõ sinh hoạt. Đám hàng xóm mới đầu đối cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi cảm thấy hiếu kỳ, nhưng nhìn thấy hắn đối Trung Lưu Ly chiếu cố cùng dạy dỗ, đại bộ phận bày tỏ lý giải cùng ủng hộ. Chỉ có Trung Lưu Ly tiểu quỷ phụ thân, thỉnh thoảng sẽ đến muốn tiền, nhưng tại Lục Nôn kiên quyết thái độ cùng thỉnh thoảng bày ra võ lực uy hiếp dưới, cũng không dám quá phận. Lục Nôn dạy học theo cơ sở nhạc lý bắt đầu, từng bước mở rộng đến thanh nhạc kỹ xảo nhạc khí diễn đấu. Hắn phát hiện Trung Lưu Ly tốc độ học tập nhanh đến kinh người, nơi nơi chỉ cần làm mẫu một lần liền có thể nắm giữ yếu điểm. Càng làm cho Lục Nôn kinh ngạc chính là nàng sáng tác thiên phú, cái kia bản nhạc phổ bên trên đã viết đầy đoạn ngắn giai điệu cùng ca từ, có chút thậm chí tương đối thành thục. Trừ đó ra, Lục Nôn cũng bắt đầu dạy nữ hài đối thế giới cách nhìn, đối với cuộc sống cách nhìn. Lục Nôn giống như một chùm sáng, chiếu sáng Trung Lưu Ly thế giới. Để mông lung thiếu nữ cảm giác Lục Nôn ca ca là trên thế giới tốt nhất người tốt nhất, hơn nữa còn cho tới bây giờ đều không bắt nạt chính mình. Người a đều là tại tuyệt vọng cùng khô héo bên trong mất đi huyết đủ. Tại hy vọng cùng bình minh bên trong giành lấy cuộc sống mới. Lưu Ly càng nóng ánh long lanh, chính như nàng danh tự. Một vòng cuối cùng buổi chiều, hai người ngồi tại ngõ cửa trên thềm đá. Trung Lưu Ly ôm lấy Lục Nôn đàn guitar, nhẹ nhàng đàn tấu chính mình biết một đoạn giai điệu. Nơi này, chuyển điệu địa phương tổng cảm thấy chưa đủ tự nhiên. Nàng cau mày nói. Lục Nôn nghiêng tai lắng nghe, tiếp đó tiếp nhận đàn guitar, làm sơ sửa chữa sau lần nữa đàn tấu. Giai điệu lập tức lưu loát rất nhiều, như là một dòng suối nhỏ tự nhiên ngoặt một cái. Người thật lợi hại. Trung Lưu Ly từ đáy lòng nói, dường như biết ta muốn biểu đạt cái gì. Lục Nôn cười cười, không có trả lời. Trên thực tế, mỗi lần nghe được Trung Lưu Ly sáng tác, hắn đều có loại kỳ dị quen thuộc cảm giác, phản phất những cái này giai điệu đã sớm tại hắn ký ức một góc nào đó. Hắn suy đoán, hẳn là hệ thống hình như không chỉ thay đổi hắn bề ngoài cùng tuổi tác, cũng giao phó hắn cùng Trung Lưu Ly trên âm nhạc cộng minh nào đó. Tất nhiên, cũng có khả năng cùng hệ thống không quan hệ, đơn thuần là hai người phong cách gần gũi quá cùng tương tự. Lục Nôn ca ca. Trung Lưu Ly đông nhiên nhẹ giọng hỏi, ngươi sẽ một mực tại nơi này ư? Lục Nôn động tác một hồi. Hắn biết đây là cái bí cảnh nhiệm vụ, một ngày nào đó sẽ kết thúc. Nhưng nhìn lấy nữ hài trong mắt thận trọng chờ mong, hắn không đành lòng nói ra chân tướng. Chỉ cần ngươi cần, ta liền sẽ tại. Lục Nôn gian nan duy trì lấy nụ cười, nhẹ nhàng gõ gõ nữ hài đầu. Trung Lưu Ly cười, nụ cười kia như đầu mùa xuân tuyết tan, trong suốt mà sáng rực. Đây là Lục Nôn đi tới cái thế giới này sau, lần đầu tiên nhìn thấy nàng chân chính nụ cười vui vẻ. Không có quan hệ đẹp xấu, mà là phát ra từ trong đáy lòng nhẹ nhót. Thiên sứ tại máu thịt bê bết địa ngục, lần đầu tiên kiễng mũi chân, thử nghiệm đụng chạm cái kia xa không thể chạm trùng sáng. Cứu vãn tiến độ, 15 thời gian trong lúc vô tình trôi qua. Lục Nôn tại trong bí cảnh đã sinh hoạt 3 tháng, thế giới hiện thực khả năng chỉ mới qua mấy tiếng, nhưng tại nơi này, mỗi một ngày đều chân thực có thể cảm giác. Trung Lưu Ly biến hóa là rõ ràng. Nàng y nguyên yên tĩnh hướng nội, nhưng trong mắt mù mịt dần dần tan đi, thay vào đó là đối âm nhạc nhiệt tâm cùng đối tương lai hy vọng. Ở trường học thành tích của nàng bước tăng lên, tại trong nhà, nàng bắt đầu học được xảo diệu ứng đối phụ thân, tránh xung đột, mà tại trên âm nhạc, tiến bộ của nàng có thể nói thần tốc. Thẳng đến một cái đêm mưa, Lục Nôn bị tiếng cãi và kịch liệt bừng tỉnh. Hắn lao ra cửa, trông thấy Trung Lưu Ly phụ thân chính giữa túm lấy nữ nhi cánh tay tới phía ngoài kéo, trong miệng hùng hùng hổ hổ, Vương lão bản xe ngay tại bên ngoài, tối nay ngươi đi cũng phải đến, không đi cũng phải đến. Ta không đi. Ngươi đã nói không còn bước ta. Trung Lưu Ly giãy rồi lấy, trên mặt có rõ ràng dấu bàn tay. Đó là phía trước. Hiện tại Vương lão bản ra giá 1 vạn, liền để ngươi đi hắn hộp đêm ca mấy bài hát, có cái gì không được. Mắt nam nhân chuyển hồng, hiển nhiên lại uống nhiều quá. Lục Nôn xông lên trước, đem Trung Lưu Ly bảo hộ sau lưng, ta nói qua, không thể ép buộc nàng làm bất cứ chuyện gì. Ngươi tính là thứ gì? Lão tử nuôi nữ nhi, lão tử định đoạt. Nam nhân từ trong túi móc ra một cái dao gọt trái cây, tùy tiện vung ấy, cầm tiền của ngươi là nể mặt ngươi, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Mưa càng rơi xuống càng lớn, trong ngõ cái khác hộ gia đình đèn lần lượt sáng lên, nhưng không ai dám đi ra. Lục Nôn tỉnh táo nhìn xem hắn tử say, đối sau lưng Trung Lưu Ly thấp giọng nói, lui về trong phòng, khóa lại cửa. Thế nhưng ngươi, nghe lời. Trung Lưu Ly cắn cắn môi, chậm rãi lui lại. Ngay tại nàng xoay người nháy mắt, nam nhân nâng dao đâm tới. Lục Nôn nghiêng người tránh thoát, nhanh chóng bắt được đối phương cổ tay, dùng sức vặn một cái. Đao rơi trên mặt đất, Lục Nôn thuận thế đem nam nhân đè lên tường. Thỏa thuận không còn giá trị. Lục Nôn âm thanh tại tiếng mưa rơi bên trong đặc biệt rõ ràng. Từ hôm nay trở đi, Trung Lưu Ly từ ta chính thức giám hộ, nếu như ngươi lại tới gần nàng, ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Ngươi không cái quyền lợi này. Thử một chút xem. Lục Nôn buông tay ra, từ dưới đất nhặt lên đao, hiện tại, lan. Nam nhân nhìn xem trong mắt Lục Nôn hiếm thấy hàn ý, tỉnh rượu hơn phân nửa, liên tục lăn lộn chạy. Lục Nôn quay người, trông thấy Trung Lưu Ly đứng ở cửa ra vào, toàn thân ướt đẫm, lạnh run. Không biết là bởi vì lạnh vẫn là sợ, Lục Nôn đi lên trước, hở ra áo khoác choàng tại trên vai của nàng. Hắn sẽ không tiếp tục tới. Lục Nôn nhẹ nói, ta bảo đảm. Trung Lưu Ly bỗng nhiên nhào vào trong ngực hắn, lên tiếng khóc lớn. Những năm này ủy khuất sợ hãi, vào giờ khắc này toàn bộ phát tiết đi ra, Lục Nôn vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, mặc cho nàng nỉ non. Chương 425, lâu đợi mộng chương 425, lâu đợi mộng mưa dần dần nhỏ hơn, trong ngõ khôi phục lại bình tĩnh. Trung Lưu Ly khóc mệt, ngẩng đầu nhìn Lục Nôn, mắt sưng đỏ, ngươi có thể hay không cũng rời khỏi ta. Lục Nôn lau đi lệ trên mặt nàng nước cùng nước mưa, mỉm cười nói, sẽ không, chí ít tại ngươi có thể một mình bay lượn phía trước, ta sẽ một mực tại. Có lẽ bởi vì kiếp trước trải qua, hắn là ưa thích ru một người, bất quá không thích mưa, hôm nay đặc biệt ưa thích. Bởi vì nước mắt tại trong mưa to chí ít không như thế bất ngờ, không như thế dễ thấy. Ngày kia phía sau, Lục Nôn chính thức trở thành Trung Lưu Ly người giám hộ. Hắn liên hệ những nơi xã khu cùng trường học, làm liên quan thủ tục. Trung Lưu Ly phụ thân tự biết đối lý, tăng thêm sợ Lục Nôn thật áp dụng pháp luật thủ đoạn, cộng thêm tránh né có người tìm nợ, liền không có lại xuất hiện. Sinh hoạt đi vào mới quỹ đạo. Lục Nôn tại phụ cận một nhà cửa hàng đàn tìm được kiêm chức giáo sư làm việc, thu nhập đầy đủ chống đỡ hai người sinh hoạt. Trung Lưu Ly thì toàn tâm đầu nhập học tập cùng âm nhạc, tài hoa của nàng bắt đầu ở trong trường học có chút danh tiếng, thậm chí được đề cử tham gia trong vùng văn nghệ tranh tài. Tranh tài ngày ấy, Lục Nôn ngồi tại khán phòng hàng thứ nhất. Trên sân khấu, 15 tuổi Trung Lưu Ly ăn mặc đơn giản áo váy màu trắng, ôm lấy đàn guitar. Làm ánh đèn tập trung tại trên người nàng lúc, toàn bộ hội trường an tĩnh lại. Nàng hát là chính mình sáng tác trong mộng chi cảnh lúc đầu phiên bản. Trong suốt giọng nói như nguyệt quang chảy xuôi, ca từ miêu tả một cái bị mộng cảnh cứu vãn linh hồn. Làm nàng ca đến ngươi trong mộng thò tay, đem ta kéo ra thâm viên lúc, ánh mắt cùng Lục Nôn giao hội. Một khắc này, Lục Nôn bỗng nhiên minh bạch cái bí cảnh này nhiệm vụ hàm nghĩa chân chính, hắn ngay tại tự mình trải qua trong ký ức của Trung Lưu Ly cái huyễn cảnh kia khởi nguyên. Cái kia cho nàng lực lượng ôn nhu tồn tại, cái nàng kia nhiều năm sau tại trong thế giới hiện thực đau khổ tìm kiếm với ảnh, chính là hắn giờ phút này chính mình. Tiếng vỗ tay như sấm. Trung Lưu Ly thu được giải đặc biệt, các giám khảo đối thiếu nữ này tài hoa khen không dứt miệng. Xuống đài sau, nàng trước tiên chạy đến Lục Nôn trước mặt, trong mắt lóe lệ quang, ta làm đến. Ngươi vẫn luôn có thể làm được. Lục Nôn xoa xoa tóc của nàng, đây chỉ là bắt đầu. Thiên sứ dạn nứt bay cánh sinh ra huyết đục cùng lông vũ, đó là trước khi cất cánh chuẩn bị. Cứu vãn tiến độ, 40 tuế nguyệt như ca, chậm chậm chạy xuôi. Lục Nôn tại trong bí cảnh đã vượt qua 2 năm, Trung Lưu Ly theo 14 tuổi gầy yếu thiếu nữ trưởng thành là 16 tuổi đỉnh đỉnh thiếu nữ. Mỹ mạo của nàng bắt đầu làm người khác chú ý, đi trên đường thường có người quay đầu, nhưng nàng hình như không hề hay biết, toàn bộ suy nghĩ đều đặt ở trên âm nhạc. 2 năm qua Lục Nôn nhìn xem nàng một chút thay biến. Trung Lưu Ly học được càng nhiều nhạc khí, sáng tác mấy chục ca khúc, có chút thậm chí bị bản xứ âm nhạc người chế tác nhìn chúng. Nhưng nàng đều từ chối nhã nhặn thương nghiệp cơ hội, kiên trì muốn chờ chính mình chuẩn bị tốt. Một cái ngày xuân buổi chiều, hai người ngồi tại công viên trên ghế dài. Anh hoa nở rộ, cánh hoa như tuyết bay rơi. Trung Lưu Ly ôm lấy đàn guitar, khẽ một đoạn tân tác giai điệu. Đầu này gọi cái gì? Lục Nôn hỏi. Huyễn ảnh kèm. Trung Lưu Ly nhẹ nói, liên quan tới một cái một mực bồi bạn huyễn ảnh của ta. Trong lòng Lục Nôn khẽ nhúc nhích. Đây chính là trong thế giới hiện thực Trung Lưu Ly thành danh khúc một trong. Ngươi cảm thấy, trong mộng người kia thật tồn tại sao? Trung Lưu Ly đột nhiên hỏi, ánh mắt nhìn về phía bầu trời phương xa. Vì sao hỏi như vậy? Bởi vì có đôi khi cảm giác quá chân thật. Nàng quay đầu, nhìn xem Lục Nôn, đặc biệt là ngươi dạy ta âm nhạc thời điểm, loại kia quen thuộc hảo cảm như trước đây thật lâu liền trải qua. Lục Nôn yên lặng chốc lát, hỏi, nếu như người kia thật tồn tại, ngươi hy vọng hắn là ai? Trung Lưu Ly không có trực tiếp trả lời, mà là tiếp tục đàn tấu đàn guitar. Giai điệu huyền chuyển chạy xuôi, đáp án hình như ngay tại nốt nhạc ở giữa. Đêm hôm đó, Lục Nôn nằm trên giường, lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ cái bí cảnh này nhiệm vụ bản chất. Hệ thống cái gọi là cứu vãn, không chỉ là đem Trung Lưu Ly theo vũ lực trong gia đình giải cứu ra, càng là muốn trở thành trong ký ức của nàng cái kia huyễn ảnh, cho nàng lực lượng cùng hy vọng, để nàng tại tương lai dù cho một thân một mình, cũng có thể kiên cường tiến lên. Mà hắn, ngay tại sáng tạo đoạn ký ức này, lần đầu tiên, Lục Nôn cảm giác được mỏng manh thống khổ. Bởi vì hắn biết, muốn để một người trưởng thành, liền đến vứt bỏ một vài thứ. Chỉ vứt bỏ lục địa, mới có thể ôm ấp rộng lớn hơn bầu trời. Trải qua bao tố tẩy lễ, cái kia chim mới nắm giữ độc lập năng lực phi hành. Hắn nhìn thấy màn này, thiên sứ rõ ràng có bay lên trời gió lốc cửu thiên lực lượng, lại tại quyến luyến để nàng nhón chân lên đá. Đừng ngừng lại Lưu Ly, chí ít chỉ cho ta làm bóng, chỉ là bóng liền tốt. Lục Nôn nhìn xem khô héo lá rụng, cuộn tròn tại một chỗ. Cứu vãn tiến độ, 65 thời gian tiếp tục đi tới. Trung Lưu Ly 17 tuổi lúc tham gia một cái toàn quốc tính thanh thiếu niên ca sướng tranh tài, dựa vào xuất sắc bản gốc tác phẩm cùng động lòng người biểu diễn, nàng một đường quá quan chẳng tướng, tiến vào chung kết. Trước thi đấu đêm, nàng tại trong phòng của khách sạn căng thẳng đến ngủ không được. Lục Nôn gõ cửa đi vào lúc, trông thấy nàng chính đối ngoài cửa sổ thành thị ánh đèn ngẩn người. Sợ ư? Lục Nôn ngồi tại bên cạnh nàng. Ân. Trung Lưu Ly thành thật gật đầu, nếu như thua, ta có lỗi với ngươi. Thua liền tiếp tục ca, thẳng đến thắng mới thôi, ngươi cũng không có thật xin lỗi bất luận kẻ nào, Lưu Ly ta đi cùng với ngươi. Lục Nôn yên lặng nói. Ngươi không phải là vì thắng mà ca, có nhớ không, ngươi là làm những cái kia cần nghe được bài hát này người mà ca. Trung Lưu Ly quay đầu nhìn hắn, trong mắt chiếu đến thành thị đen đuốc, bao gồm ngươi sao? Bao gồm ta. Lục Nôn mỉm cười, ngươi mỗi bài hát, ta đều là cái thứ nhất người nghe, cũng là vĩnh viễn người nghe. Vậy ta sau đó mỗi bài hát ngươi cũng sẽ nghe, sẽ thích ư? Thiếu nữ hỏi thăm chậm chạp không có đạt được đáp lại. Nàng nghi hoặc nhìn tới, đối mặt Lục Nôn khôi phục ánh mắt kiên định. Tất nhiên, trên chung kết, Trung Lưu Ly biểu diễn bản đầy đủ trong mộng chi cảnh. Đến lúc cuối cùng một cái nốt nhạc rơi xuống, toàn trường lặng im mấy giây, tiếp đó buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Nàng quá ưu tú, giống như làm âm nhạc mà thành, là trời sinh ca giả. Các giám khảo đưa ra đến gần mát điểm cao phân, nàng không chút huyền niệm đoạt được quán quân. Truyền thông đèn chiếu nháy mắt tập trung tại cái này 17 tuổi thiên tài thiếu nữ trên mình. Phỏng vấn, mời, hợp đồng như hoa tuyết bay tới, nhưng Trung Lưu Ly từng cái từ chối nhã nhặn, kiên trì phải hoàn thành cao trung học nghiệp. Bất quá kèm theo thành danh cũng mang đến không tưởng tượng được phiền toái. Một ngày tan học, mấy cái tự xưng công ty giải trí người ngăn ở cửa trường học, muốn cưỡng ép mang đi Trung Lưu Ly nói chuyện hợp tác, Lục Nôn kịp thời chạy tới, ngăn tại trước mặt nàng. Nàng đã rõ ràng biểu thị không có hứng thú. Lục Nôn lạnh lùng nói: "Ngươi là ai a? Chúng ta có chính quy hợp đồng." Cầm đầu nam nhân nói còn chưa dứt lời, đột nhiên ngây ngẩn cả người, nhìn kỹ Lục Nôn nhìn mấy giây, sắc mặt đại biến: "Ngươi là Lãnh Nôn tập đoàn?" Lục Nôn nhíu mày: "Ngươi nhận thức ta?" Nam nhân lắc đầu, như là gặp quỷ đồng dạng lui lại mấy bước, mang theo thủ hạ vội vàng rời khỏi. Lục Nôn cảm thấy kỳ quái, nhưng không có truy đến cùng. Sau đó hắn mới biết được, mấy người tới này từ một nhà thanh danh không tốt lắm công ty, đặc biệt dụ dỗ trẻ tuổi nghệ sĩ ký bất bình chờ hợp đồng. Chuyện này để Lục Nôn ý thức đến, Trung Lưu Ly cần càng chuyên ngành bảo vệ. Hắn bắt đầu học tập người đại diện tương quan tri thức. Dần dần, hắn trở thành Trung Lưu Ly trên thực tế người đại diện, giúp nàng sàng lọc mời, đàm phán hợp đồng, quy hoạch phát triển con đường. 18 tuổi sinh nhật ngày ấy, Trung Lưu Ly thu đến trong nước đỉnh tiêm học viện âm nhạc thư thông báo trúng tuyển. Đồng thời, một nhà cỡ lớn đĩa nhạc công ty đưa ra rất có thành ý ký kết điều kiện, đầy đủ sáng tác tự do, hợp lý chia tỷ lệ, cùng toàn diện bồi dưỡng kế hoạch. Ký kết phía trước một đêm, hai người ngồi tại trên sân thượng, nhìn xem thành thị cảnh đêm. Trung Lưu Ly bỗng nhiên nói, nếu như ta ký hợp đồng, liền sẽ bề bộn nhiều việc, khả năng không nhiều thời gian như vậy đi cùng với ngươi. Đây là ngươi nên được sân khấu. Lục Nôn nói, ta sẽ một mực tại phía sau ngươi. Như trong mộng đạn kia. Trung Lưu Ly quay đầu nhìn hắn, trong mắt có tâm tình gì đang cuộn trào. Lục Nôn, có đôi khi ta sẽ muốn, ngươi có phải hay không liền là ta trong mộng người kia, ngươi xuất hiện thời gian, ngươi dạy ta âm nhạc phương thức, thậm chí ngươi giọng nói chuyện đều cùng trong mộng giống như lúc. Ta không biết rõ trong mộng người kia là ngươi, vẫn là ngươi là người trong mộng. Lục Nôn không có trả lời. Gió đêm thổi tới, kéo lên mái tóc dài của nàng. Chương 426, ngươi mới là tiên sứ của ta, nói chương 426, ngươi mới là tiên sứ của ta, nói nếu quả như thật là ngươi, Trung Lưu Ly âm thanh nhẹ đến cơ hồ không nghe được, như thế cảm ơn ngươi, từ trong mộng đi tới hiện thực, cứu vớt ta. Lục Nôn nói nghiêm túc, Lưu Ly, không phải ta cứu vớt ngươi, mà là ngươi bản thân cứu rỗi, không ai có thể từ trong mộng cứu ngươi. Ngươi lừa ta, ngươi tới. Thiếu nữ nét mặt tươi cười như hoa, bởi vì thiên sứ cần chùm kia quang ngay tại trước mắt. Thiên sứ muốn trưởng thành đến mang theo nặng nề đá lao tới chùm kia ánh sáng, có thể đá quá nặng, hắn mở miệng để thiên sứ đem hắn vứt xuống. Thiên sứ không nói, chỉ là lần lượt bay lên lại rơi xuống. Đá đã trở thành gánh nặng. Hắn là thiên sứ tín ngưỡng, là thiên sứ vũ khí, có thể đá cuối cùng cũng có một ngày sẽ biến mất. Đá nhất định phải là đá, hắn cũng không thể trở thành trong lòng thiếu nữ hắn. Cứu vãn tiến độ, 85 ký kết sau thời gian bận rộn mà phong phú. Trung Lưu Ly chính thức xuất đạo, đầu chương ép trong ngộng chi cảnh một khi tuyên bố liền gây nên hoành động. Mỹ mạo của nàng cùng tài hoa, tăng thêm thần bí thân thế bối cảnh, đương nhiên là công ty tỉ mỉ đóng gói phiên bản. Tất cả những thứ này đều để nàng nhanh chóng gặp may. Đến 19 tuổi lúc, nàng đã là nổi tiếng đại tân sinh ca sĩ. Lục Nôn thủy chung tại bên người nàng, dùng người đại diện cùng thân phận bằng hữu. Hắn nhìn xem nàng theo ngây ngô thiếu nữ lộ sắc thành trên sân khấu lóa mắt minh tinh, nhìn xem nàng dùng âm nhạc chữa trị người khác, cũng nhìn xem nàng tại phía sau quần sáng ý nguyên bảo trì phần kia trong suốt sơ tâm. Theo lấy thời gian chuyển rời, Lục Nôn bắt đầu cảm giác được bí cảnh nhiệm vụ chuẩn bị kết thúc. Hệ thống thỉnh thoảng sẽ phát ra nhắc nhở, biểu hiện cứu vãn tiến độ đã đạt tới 95, chỉ kém một bước cuối cùng. Hắn muốn nói chậm một chút, có thể mỗi lần đều không thể mở miệng, bởi vì chậm liền là tại ngăn cản Lưu Ly trưởng thành. Nếu như viễn cảnh thế giới đối ứng hiện thực, đồng thời Trung Lưu Ly giờ phút này thu được ký ức tranh cảnh thời điểm là tại phụ thân bạo lực gia đình thời kỳ. Cái kia Lục Nôn vô pháp xuyên qua trợ giúp cái kia bất lực nữ hải. Không thể, tuyệt đối không thể. Trong mắt Lục Nôn hiện lên một chút kiên quyết, Lưu Ly nhất định cần cường đại lên, biến thành không thể ngửa mặt trông lên bất luận kẻ nào cứu vãn tồn tại. Không phải cái kia địa ngục sẽ thôn phệ nàng. Thiên sứ không thể không có vây cánh, cũng nhất định sẽ bay. Hắn đứng dậy, hướng đi cánh cửa kia. Cửa muốn đóng lại. Trung Lưu Ly giành được đại tân sinh ca sĩ thưởng lớn thời khắc, đó là trong thế giới hiện thực nàng sự nghiệp trọng yếu bước ngoặt, cũng là trong bí cảnh nàng chân chính dương cánh bay cao biểu tượng. Lễ trao giải đêm trước, Lục Nôn tại Trung Lưu Ly trong căn hộ giúp nàng chuẩn bị ngày mai trang phục cùng diễn thuyết bản thảo. Nàng đã 22 tuổi, trổ mã đến khuynh quốc khuynh thành, nhưng ở trước mặt hắn, y nguyên thỉnh thoảng sẽ lộ ra thiếu nữ ỷ lại. Căng thẳng ư? Lục Nôn hỏi, giúp nàng chỉnh lý làn váy. Có một điểm. Trung Lưu Ly nhìn mình trong kính bông như nói, nếu như không có ngươi, ta khả năng vẫn là cái kia trốn ở góc tường chịu đòn tiểu nữ hài. Không, ngươi vẫn luôn có cánh. Lục Nôn mỉm cười, ta chỉ là giúp ngươi tìm được bay lượn phương hướng. Trung Lưu Ly quay người, nghiêm túc nhìn xem hắn, Lục Nôn, qua nhiều năm như vậy, ngươi chưa từng có già đi. Trong lòng Lục Nôn chấn động. Hệ thống chính xác duy trì hắn 27 tuổi bề ngoài, tại trong bí cảnh đi qua 8 năm, hắn lín lên 35 tuổi, nhưng nhìn lên ý nguyên trẻ tuổi. Có đôi khi hắn đều nhanh không phân rõ hiện thực cùng viễn cảnh, loại cảm giác đó để người vừa yêu vừa hận. Âm nhạc để người trẻ tuổi. Hắn tính toán nói đùa, nhưng Trung Lưu Ly không cười, mà là đến gần một bước, nhẹ nói, có đôi khi ta cảm thấy ngươi như là một cái tới từ một cái thế giới khác lễ vật. Tại ta cần nhất thời điểm xuất hiện, làm bạn ta trưởng thành. Nàng dừng một chút, tiếp đó khả năng sẽ ở ta chân chính độc lập lúc rời khỏi. Lục Nôn vô pháp trả lời. Trực giác của nàng chuẩn xác đến đáng sợ. Nếu là như vậy, trong mắt Trung Lưu Ly ngấn lệ lấp lóe, mời chí ít để ta chính thức nói một tiếng cảm ơn ngươi dạy dỗ ta âm nhạc, cảm ơn ngươi bảo vệ ta, cảm ơn ngươi trở thành ta trong mộng người kia. Nói cho ta đây không phải mộng. Nàng nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn một cái Lục Nôn gương mặt, như lông vũ phất qua. Ngày mai gặp. Nàng mỉm cười nói, nhưng trong mắt có không bỏ dự cảm. Lễ trao giải đêm đó, tinh quang áo ánh. Trung Lưu Ly dựa vào album huyễn ảnh kèm thu được hàng năm tốt nhất người mới cùng tốt nhất bản gốc ca khúc hai hạng thưởng lớn. Làm nàng đứng ở đài nhận thưởng bên trên, đèn chiếu chiếu sáng nàng tuyệt mỹ khuôn mặt lúc, toàn trường đứng dậy vỗ tay. Ta muốn cảm tạ rất nhiều người, thanh âm của nàng thông qua mịp rộ phồn chuyển khắp hội trường. Nhưng muốn nhất cảm tạ, là một cái xuất hiện tại ta sinh mệnh hắc ám nhất thời khắc người, hắn dạy dỗ ta âm nhạc, cho ta lực lượng, để ta tin tưởng cho dù là sâu nhất nửa đêm, cũng sẽ có tinh quang chỉ dẫn. Ánh mắt của nàng nhìn về phía khán phòng hàng thứ nhất, nơi đó ngồi mỉm cười lúng luôn. Hắn nói cho ta, âm nhạc không chỉ là kỹ xảo, càng là linh hồn biểu đạt, tối nay cái giải thưởng này, ta muốn cùng hắn chia sẻ. Nàng nâng lên cuốc. Cảm ơn ngươi lúng luôn, vô luận ngươi ở đâu, ngươi vĩnh viễn là ta âm nhạc lộ trình bên trong bộ phận trọng yếu nhất. Tiếng vỗ tay như sấm động. Lục Nôn tại trên chỗ ngồi, cảm thấy ngực một trận ấm áp. Tiếng hệ thống nhắc nhở tại trong đầu vang lên. Cuối cùng tiết điểm dương cánh bay cao đã hoàn thành cứu vãn tiến độ, 100 bí cảnh nhiệm vụ ca cơ cứu vãn kết thúc mỹ mãn ban thưởng phát, bí cảnh ca cơ chúc phúc, cấp vũ giờ vĩnh cựu bổ trợ, âm nhạc sức cuốn hút tăng lên 300 thanh nhạc kỹ xảo tự động nắm giữ tới đại sư cấp, thu được linh hồn cộng minh năng lực, thu được thần bí ủ cấp bậc bảo dương một cái, chưa mở ra trạng thái. Gần rút khỏi bí cảnh, đếm ngược, 10, 9. Lục Nôn nhìn xem trên đài Trung Lưu Ly, nàng đang nhìn hắn, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng không bỏ. Lục Nôn muốn vẫy tay từ biệt, nhưng thân thể đã trải qua bắt đầu biến đến trong suốt. Gặp lại, Lưu Ly. Hắn im lặng nói, ngươi sẽ trở thành sáng nhất tinh. Lục Nôn biết tương lai kết quả, thiên sứ sẽ ôm ấp qua mình. Lâu đời mộng cái kia tỉnh lại. 3, 2, 1. Rút khỏi thành công thế giới hiện thực trong phòng của khách sạn, Lục Nôn đột nhiên mở mắt. Ngoài cửa sổ vẫn là ma đô cảnh đêm, thời gian tựa hồ chỉ đi qua vài phút. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình, khôi phục 18 tuổi bên ngoài, nhưng trong đầu nhiều một đoạn trí nhớ đầy đủ. 8 năm bí cảnh sinh hoạt, rõ ràng như hôm qua. Trên tủ đầu giường điện thoại sáng lên, biểu hiện thời gian là 10 giờ tối. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn xem ngôi thành thị phồn hoa này, trong lòng dâng lên phức tạp tình cảm. Ta rõ ràng không khóc, thật là kỳ quái, vẫn là nước mắt đã chảy khô, tại trong huyễn cảnh làm việc tốt cũng so với khóc lố núi. Tại trong bí cảnh, hắn bồi bạn một cái nữ hài theo 14 tuổi đến 22 tuổi, nhìn xem nàng theo người bị hại trưởng thành là cự tinh. Mà tại thế giới hiện thực, nữ hài kia giờ phút này ngay tại một nơi nào đó, có lẽ ngay tại chuẩn bị ngày mai hội diễn, không biết rõ nàng đau khổ tìm kiếm với ảnh, vừa mới hoàn thành cùng nàng cáo biệt. Tuyến thời gian sai vị, để Lục Nôn thật lâu không nói. Lục Nôn mở ra trình duyệt, lục soát Trung Lưu Ly. Tin tức mới nhất biểu hiện, nàng ngày mai hội diễn vé vào cửa đã toàn bộ bán sạch, dự tính sẽ có vạn người trình diện. Hắn tắt điện thoại di động, nằm lại trên giường, nhắm mắt lại. Trong đầu quanh quẩn Trung Lưu Ly tiếng ca, những hắn kia chính tay hướng dẫn qua giai điệu, những cái kia chứng kiến nàng trưởng thành nốt nhạc. Lục Nôn không có nuốt lời, ở dưới màn đêm trong thành thị, đem Lưu Ly ca nghe một lần lại một lần. Bí cảnh ca cơ chúc phúc đã dung hợp. Tiếng hệ thống nhắc nhở một lần cuối cùng vang lên, theo sau hướng yên tĩnh. Lục Nôn biết, nhiệm vụ lần này kết thúc. Nhưng hắn cũng minh bạch, tại một cái nào đó cấp độ bên trên, hắn cùng Trung Lưu Ly cố sự vừa mới bắt đầu. Bởi vì tại trong thế giới hiện thực, bọn hắn còn không chân chính gặp gỡ. Ngoài cửa sổ, ma đô ban đêm lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Tại tòa thành thị này một góc nào đó, một cái tóc đen như thác nước thiếu nữ đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bầu trời đêm, nhẹ nhàng rên lên huyền ảnh kèm giai điệu. Đột nhiên nàng cảm thấy một trận không tên hoảng sợ, phản phất có thứ gì trọng yếu vừa mới rời khỏi, lại phản phất có cái gì gần đến. Nàng lắc đầu, tiếp tục chuẩn bị ngày mai diễn xuất. Nhưng dưới đáy lòng chỗ sâu nhất, cái kia ôn nhu thân ảnh hình như so ngày trước bất cứ lúc nào đều muốn rõ ràng. Có lẽ, mộng không chỉ là mộng. Có lẽ, huyễn ảnh cuối cùng rồi sẽ thành thật. Đêm còn dài, cố sự vẫn còn tiếp tục. Nếu ngươi là thật, vậy liền nên biết ta tại chờ ngươi. Thiếu nữ thanh sướng lấy ca, trên tủ đầu giường bày biện tiểu vật phẩm. Thiên sứ khắc lấy nói, đã khắc lấy Lưu Ly, ở trong mắt nàng, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, thiên sứ cũng không phải là nàng. Ngủ ngon, chỉ ít hôm nay ngủ ngon, nói. Chương 427, giờ ban thưởng. Chương 427, giờ ban thưởng. Ma đô ban đêm, trong phòng của khách sạn một mảnh tĩnh mịch. Lục Nôn đứng ở cửa sổ sát đất phía trước, nhìn chăm chú tòa này lưu quang tràn ngập các loại màu sắc thành thị, trong đầu còn quanh quẩn lấy trong bí cảnh 8 năm từng ly từng tí. Trung Lưu Ly cặp kia trong suốt như lưu ly đôi mắt, nàng lần đầu tiên hoàn chỉnh ca ra một đoạn giai điệu lúc vui sướng, nàng tại trong mưa ôm lấy hắn nỉ non lúc run rẩy, những ký ức này chân thật như vậy, phảng phất liền phát sinh tại hôm qua. Bí cảnh ca cơ chúc phúc đã dung hợp hoàn thành, tiếng hệ thống nhắc nhở để Lục Nôn lấy lại tinh thần. Hắn hít sâu một hơi, quyết định thử xem cái này cấp độ giờ ban thưởng hiệu quả. Đi đến trong phòng, hắn nhẹ giọng ngâm nga đến trong bí cảnh Trung Lưu Ly sáng tác ca khúc thứ nhất sơ quang. Cái kia vốn là một bài đơn giản luyện tập khúc, nhưng tại trong miệng Lục Nôn lại có khác biệt vật bị. Âm thanh cửa ra nháy mắt, Lục Nôn chính mình đều ngây ngẩn cả người. Trong suốt ấm áp, rồi giao lực xuyên thấu, mỗi một cái nốt nhạc đều phảng phất mang theo tình cảm cuốn sáng. Không, không chỉ là âm thanh êm tai, hắn có thể cảm giác được, trong tiếng ca ẩn chứa lực lượng nào đó, có khả năng xúc động người nghe sâu trong nội tâm mềm mại nhất bộ phận. Rõ ràng chỉ là thanh sướng, trong gian phòng lại tựa hồ như vang lên mơ hồ ôn hòa, như là có không nhìn thấy dàn đồng ca tại cùng hắn cộng minh. Đây chính là âm nhạc sức cuốn hút tăng lên 300 hiệu quả ư? Lục Nôn tự lẩm bẩm. Hắn tiếp tục ca xuống dưới, lần này lựa chọn bí cảnh hậu kỳ Trung Lưu Ly sáng tác tinh thần chi hải. Tiếng ca chạy xuôi, trong gian phòng không khí tựa hồ cũng biến đến khác biệt. Nếu như lúc này có người tại trận, chắc chắn cảm thấy một loại kỳ dị yên lặng cùng cảm động, phản phất đưa thân vào vũ trụ mênh mông phía dưới, linh hồn bị ôn nhu gột rửa. một khúc kết thúc, Lục Nôn thật lâu không thể yên lặng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ đã thích ứng ca cơ chúc phúc thần bí U giờ cấp bảo dương đã mở khóa phải trang lập tức mở ra. Hệ thống nhắc nhở cắt ngang Lục Nôn suy nghĩ. U giờ cấp. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy so U giờ cao hơn bình xét cấp bậc, mang chờ mong cùng hiếu kỳ, Lục Nôn ở trong lòng xác nhận, mở ra. Trong chốc lát, trong gian phòng bộc phát ra chỉ có hắn có thể nhìn thấy lóa mắt quang mang. Màu vàng kim, màu bạc, hào quang màu trắng xen lẫn xoay tròn, cuối cùng ngưng kết thành hai kiện lơ lửng giữa không trung vật phẩm. Một bình tản ra nhu hòa bạch quang dược thể, cùng một bộ gấp lại chỉnh tề Âu phục màu trắng. Hào quang dần dần thu lại, vật phẩm tin tức hiện lên ở trong đầu Lục Nôn. U giờ dược thể, thiên sứ chi dược hiệu quả, sau khi phục dụng có thể thu được thần thánh khí chất quang hoàn, có thể khâm phục mang, tháo xuống, ký chủ thu được thanh xuân vĩnh cố hiệu quả, khóa lại trung lưu ly sẽ thu được giảm phân nửa già yếu chậm chạp hiệu quả miêu tả. Tới từ thiên sứ vũ dực bên trên giọt xương, ẩn chứa thần thánh vĩnh hằng chi lực SSR mị lực trang phục, bạch dạ hoa hồng bộ đồ màu trắng vừa thân Âu phục ba bộ, tăng lên ký chủ 10 cơ sở điểm mị lực, tại dưới. Đèn chiếu sẽ thành toàn trường chú ý tiêu điểm, thu được 50 cảm giác thần bí gia trị, đối với người khác phái lực hấp dẫn tăng lên 10 hiệu quả đặc biệt, mỗi tháng mặc sáo trang này tính gộp lại 8 giờ, đem thu được một lần ngẫu nhiên sơ cấp kỹ năng, như sơ cấp mở khóa, sơ cấp nín thở, sơ cấp đàm phán trở, miêu tả, giống như hành tẩu tại nửa đêm cùng bình minh chỗ giáp giới thần bí thân sĩ. Âu phục màu trắng bên trên ẩn hiện hoa hồng ám văn chỉ ở đặc biệt dưới ánh sáng hiện hiện lục. Luôn ánh mắt chăm chú nhìn kỹ bình kia thiên sứ chi dược dược thể. Thanh xuân vĩnh cố. Từ này đã siêu việt bình thường nhận thức phạm chủ. Hắn tay run run cầm lấy bình dược thể, bình là thủy tinh chất liệu, xúc cảm ôn nhuận, nội bộ chất lỏng tản ra chân châu ánh sáng nhu hòa, mơ hồ có thể nhìn thấy nhỏ bé điểm sáng ở trung du chất lỏng động, như là vật sống. Mở ra nắp bình, một cỗ tươi mát như sau cơn mưa rừng rậm khí tức tràn ngập ra. Không do dự, Lục Nôn ngửa đầu đem dược thể uống một hơi cạn sạch. Chất lỏng vào cổ họng nháy mắt, đầu tiên là lạnh bớt, phản phất nuốt vào một cái núi tuyết dung thủy. Ngay sau đó, ấm áp theo dạ dày khuyết tán ra tới, chảy khắp toàn thân. Lục Nôn cảm thấy trong cơ thể mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy nhót, một loại trước đó chưa từng có nhẹ nhàng cảm giác bao phủ toàn thân. Làn da mặt ngoài nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt của sáng, kéo dài vài giây sau chậm chậm nội liễm. Hắn đi đến trước gương, tỉ mỉ quan sát biến hóa của mình. Bề ngoài bên trên không có quá lớn thay đổi, vẫn là trương kia tuấn lãng như ngọc thạch mặt, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói phía trước hắn như là trong núi thanh tuyển, trong suốt tinh khiết, như thế hắn giờ phút này thì như là trong nắng mai thần điện, thánh khiết mà trang nghiêm. Ánh mắt chỗ sâu mơ hồ lóe ra màu vàng nhạt điểm sáng, phản phất trong mắt cất giấu tinh thần. Lục Nôn tâm niệm vừa động, hoán đổi đến vừa mới lấy được thần thánh quang hoàn. Trong kính biến hóa để hắn hít sâu một hơi. Trong mắt màu vàng kim điểm sáng biến đến càng rõ ràng, toàn bộ người khí thế bỗng nhiên ngưng kết, giống như một đầu ẩn nút màu vàng kim thiên long. Không giận tự uy, thần thánh không thể xâm phạm, như là quân lâm thiên hạ vương giả. Chỉ là đứng ở trước gương, liền có một loại để người muốn quỳ bái xúc động. Đây chính là thần thánh khí chất. Lục Nôn lẩm bẩm nói, lập tức hoán đổi về phổ thông tinh khiết quang hoàn. Hào quang màu vàng thu lại, loại kia cảm giác gáp bách biến mất, nhưng thánh khiết khí chất ý nguyên như ẩn như hiện. Hắn nhìn về phía một kiện khác ban thường, bạch dạ hoa hồng bộ đồ. Âu phục sợi tổng hợp xúc tu lạnh buốt chân mềm, nhìn kỹ lại, màu trắng bên trong mơ hồ có cực kỳ nhạt màu bạc cám văn, ở dưới tia sáng như ẩn như hiện, chính xác như là hoa hồng mạch lạc. Lục Nôn đổi lên cái này Âu phục, lần nữa đứng ở trước gương. Trong kính thanh niên tuấn tú đến gần như không chân thực. Màu trắng vừa thân Âu phục hoàn mỹ phát họa ra hắn rắn giỏi thân hình, thần bí mà tao nhã. Rõ ràng là thuần trắng, lại cho người một loại nửa đêm cảm giác thần bí, phản phất hắn là theo trong phim đen trắng đi ra thân sĩ, lại như là đạp lên hoa hồng con đường mà đến thần bí quý tộc. Tăng lên 10 mị lực, cơ sở mị lực càng cao tăng lên càng lớn, đồ tốt. Lục Nôn nhìn mình trong kính. Chính xác, dù cho dùng hắn hiện tại ánh mắt nhìn, cái này hóa trang cũng đem hắn bề ngoài ưu thế phát huy đến cực hạn. Hắn tưởng tượng một thoáng tại dưới đèn chiếu hiệu quả, không hề nghi ngờ sẽ trở thành toàn trường tiêu điểm. Thanh xuân vĩnh cố khóa lại nhân vật, Trung Lưu Ly, già yếu chậm chạp 50, nhìn thấy Thanh xuân vĩnh cố cùng khóa lại nhân vật nhãn hiệu, trong lòng Lục Nôn dâng lên phức tạp tâm tình. Chuyện này ý nghĩa là hắn sẽ vĩnh viễn bảo trì đỉnh phong nhất dáng dấp, mà Trung Lưu Ly cũng sẽ so với thường nhân già yếu đến chậm hơn. Cùng lúc đó, Ma Đô một đầu khác phô trương trong căn hộ. Trung Lưu Ly vừa mới kết thúc một ngày tập luyện, tắm rửa qua đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Nàng ăn mặc chất sợi váy ngủ đứng ở phía trước cửa sổ, ngắm nhìn thành thị cảnh đêm. Ngày mai sẽ là hội diễn, theo lý thuyết có lẽ căng thẳng, nhưng trong lòng nàng lại dị thường yên lặng. Đột nhiên, một cỗ không tên khô nóng theo thể nội dâng lên. Mới đầu chỉ là hơi nóng, như là uống rượu ấm, nhưng rất nhanh, nhiệt độ nhanh chóng trèo lên, phảng phất có ấm áp nước suối tùy tâm bẩn tuôn ra, xu hướng toàn thân. Trung Lưu Ly kinh ngạc nhìn xem tay của mình, làn da mặt ngoài nổi lên nhàn nhạt màu hồng, nhưng không phải phát sốt loại kia không khỏe mạnh đỏ, mà là khỏe mạnh lộ ra lộng lẫy đỏ hồng. Kỳ quái hơn chính là, nàng có thể cảm giác được trong cơ thể tại phát sinh nào đó biến hóa. Tế bào tựa hồ tại gieo họ, thay cũ đổi mới gia tốc, một loại trước đó chưa từng có nhẹ nhàng cảm giác cùng sức sống tràn đầy toàn thân. Chương 428, hội diễn đoạn mở đầu chương 428, hội diễn đoạn mở đầu cái quá trình này kéo dài ước chừng 5 phút, theo sau nhiệt độ dần dần rút đi. Trung Lưu Ly xông tới phòng tắm trước gương, tỉ mỉ quan sát mặt mình. Da thịt càng tinh tế nhăn bóng, nguyên bản liền dung mạo tuyệt mỹ giờ phút này phảng phất bị kín tầng một vầng sáng nhàn nhạt. Khóe mắt mỏi mệt biến mất, thay vào đó là thần thái sáng láng. Nàng xem ra càng trẻ. Không, không phải trẻ tuổi, là trạng thái đạt tới đỉnh phong, phảng phất thời gian tại trên người nàng thả chậm bước chân. Đây là. Trung Lưu Ly thò tay chạm đến mình trong kính, trăm mối vẫn không có cách giải. Bác sĩ trước đây không lâu mới làm qua toàn diện kiểm tra sức khỏe, hết thảy bình thường. Hơn nữa loại biến hóa này không phải bên ngoài mỹ phẩm hoặc mỹ phẩm dưỡng da có thể đạt tới hiệu quả, là từ bên trong ra ngoài hoàn mới. Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Trung Lưu Ly nằm lại trên giường. Cảm giác mệt mỏi đánh tới, nàng rất nhanh chìm vào mộng đẹp. Trong một cảnh, nàng lại về tới cái kia quen thuộc chẳng cảnh. Cũ kỹ ngõ, trời chiều đem tường gạch nhuộm thành tranh hồng. 14 tuổi mình ôm lấy đầu gối ngồi tại dưới cây hòe, trên cánh tay còn có mới thêm vết thương. Tiếp đó cái thân ảnh kia xuất hiện. Ăn mặc đơn giản áo sơ mi trắng cùng quần jean, lưng cong túi đàn guitar, nụ cười ôn hòa mà kiên định. Hắn duỗi tay ra, ta gọi Lục Nôn, là đến giúp đỡ ngươi. Trong mộng tỉ mỉ so ngày trước bất kỳ lần nào đều muốn rõ ràng. Nàng có thể thấy rõ hắn mỗi một cái biểu tình, nghe thấy trong âm thanh của hắn nhỏ bé tình cảm lên xuống, thậm chí có thể cảm nhận được bàn tay hắn nhiệt độ. Mộng cảnh tràng cảnh không ngừng biến hóa, hắn dạy nàng gậy đàn guitar buổi chiều, hắn vì nàng ngăn lại phụ thân nắm đấm đêm mưa, hắn tại dưới đài nhìn nàng lần đầu tiên lên đài lúc mỉm cười. Cuối cùng, mộng cảnh dừng lại tại lễ trao giải đêm đó. Nàng đứng ở đài nhận thưởng bên trên, nhìn về khán phòng hàng thứ nhất. Hắn ngồi tại nơi đó, mỉm cười nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Tiếp đó thân ảnh của hắn bắt đầu biến đến trong suốt, dần dần tiêu tán. Không muốn đi. Trong mộng Trung Lưu Ly hô. Trong hiện thực Trung Lưu Ly đột nhiên mở mắt, phát hiện chính mình lệ rơi đầy mặt. Ngoài cửa sổ sắc trời hơi sáng, sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên đang cố gắng xuyên thấu tầng mây. Nàng ngồi dậy, ôm lấy đầu gối, thật lâu vô pháp yên lặng. Giấc mộng kia quá chân thực đến để nàng hoài nghi cái kia không chỉ là mộng. Hơn nữa trong mộng Lục Nôn, cùng khoảng thời gian này tại trong đầu của nàng càng ngày càng rõ ràng cái kia ôn nhu thân ảnh trọn vẹn chung hít. Nếu như ngươi thật tồn tại. Trung Lưu Ly nhẹ giọng đối không khí nói, xin cho ta tìm tới ngươi. Sáng ngày thứ hai, Lục Nôn làm ra một cái quyết định, hắn muốn đi nhìn Trung Lưu Ly hội diễn. Không chỉ là bởi vì trong bí cảnh tình cảm liên kết, càng bởi vì hắn muốn tận mắt nhìn một chút, trong thế giới hiện thực Trung Lưu Ly, cùng cái hắn kia bồi bạn 8 năm nữ hải, đến cùng có bao nhiêu trọng chồng. Mang vào bạch dạ hoa hồng bộ đồ, đối tấm kính chỉnh lý cổ áo. Âu phục màu trắng tại nắng sớm bên trong hiện ra chân châu lộng lẫy, thần bí mà tao nhã. Lục Nôn do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn tinh khiết quang hoàn mà không thần thánh quang hoàn cái sau quá mức làm người khác chú ý, hôm nay hắn chỉ là muốn làm một cái phổ thông khán giả. Dù vậy, khi hắn đi ra cửa chính khách sạn lúc, ý nguyên đưa tới phạm vi nhỏ rối loạn. Mau nhìn người kia là Minh Tinh Như. Ta tiên, rất đẹp. Khí chất này tuyệt. Hắn mặc nhãn hiệu gì Âu phục? Cho tới bây giờ chưa có xem loại này thiết kế. Muốn hay không muốn đi muốn phương thức liên lạc. Người qua đường xì xào bàn tán truyền vào trong tai, Lục Nôn nhìn không chớp mắt hướng đi trạm tàu điện ngầm. Hắn quen thuộc bị nhìn chăm chú, nhưng hôm nay cảm giác chính xác khác biệt, bạch dạ hoa hồng bộ đổ ra chỉ xuống 10 mị lực tăng lên, tăng thêm nguyên bản liền cực cao cơ sở giá trị, để hắn cơ hồ thành hành tàu tiêu điểm. Tàu điện ngầm trong buồng xe, không khí chung quanh hắn phảng phất đều đọc lại. Các hành khách hoặc sáng mắt trương gan hoặc lén lén lút lút nhìn hắn, mấy cái nữ hài trẻ tuổi thậm chí lấy điện thoại di động ra giả vờ selfie, thực ra đem ống kính nhắm ngay hắn. Lục Nôn đối cái này nhìn như không thấy, chuyên chú vào trên điện thoại di động mua phiếu phần mềm. Chính như tài xế nói, Trung Lưu Ly hội diễn vé vào cửa sớm đã bán sạch, liền vé chợ đen đều một chuyến có cầu. Đang lúc hắn nhíu mày suy tư lúc, một cái thanh thúy giọng nữ tại bên tai vang lên, ngươi tại tìm Trung Lưu Ly hội diễn phiếu ư? Lục Nôn ngẩng đầu, trông thấy một cái ước chừng 20 tuổi nữ hài đứng ở trước mặt. Nàng ăn mặc thời thượng chế nổ bộ đồ, mang theo túi Hermes, trang dung tinh xảo, hiển nhiên ra cảnh hậu đãi. Giờ phút này nàng nhìn thẳng con ngươi phát sáng mà nhìn chằm chằm vào Lục Nôn, gương mặt hơi đỏ. Đúng vậy, đáng tiếc đã không vé. Lục Nôn lễ phép trả lời. Ta còn dư thừa thẻ VIP. Nữ hài thốt ra, lập tức ý thức đến chính mình quá chủ động, hơi thu lại một thoáng. Ta nói là ta cùng bằng hữu vốn là muốn đi, nhưng nàng tạm thời có việc, nếu như ngươi cần. Lục Nôn lắc đầu, cảm ơn, nhưng ta có thể tự nghĩ biện pháp. Không cần khách khí. Nữ hài cấp bách nói, ngược lại phiếu trống không cũng là trống không. Nàng đánh giá Lục Nôn, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Ngươi có khí chất như vậy, nhất định là chân chính hiểu âm nhạc người, phiếu cho người biết mới có giá trị. Lục Nôn do dự chốc lát, vậy ta theo giá gốc mua người phiếu. Không cần không cần. Nữ hài liên tục khoát tay, nhưng nhìn Lục Nôn kiên trì, không thể làm gì khác hơn là mở miệng. Tốt ta, bất quá ta không mang phiếu, đến quay về chỗ ở cầm, ngươi nếu không cùng ta một chỗ. Liền tại phụ cận. Lục Nôn nhìn một chút thời gian, khoảng cách hội diễn bắt đầu còn có hơn nửa ngày, liền gật đầu đồng ý nữ hài tên gọi Lâm Y, là ma đô người địa phương, phụ thân là làm bất động sản sinh ý trên đường đi, nàng nhiệt tình giới thiệu ma đô đủ loại, thỉnh thoảng bụng trộm liếc Lục Nôn một chút, gương mặt thủy chung hơi đỏ. Đến, liền cái tiểu khu này. Lâm Y dẫn Lục Nôn đi vào một cái cấp cao khu dân cư. Nhưng mà mới vào cổng tiểu khu, ba cái đồng dạng ăn mặc thời thượng nữ hài liền tiến lên đón, nhìn thấy Lục Nôn lúc cùng nhau ánh mắt sáng lên. Vivi, đây chính là ngươi nói siêu cấp đại soái ca. Ta tiên, chân nhân so miêu tả còn soái. Ngươi tốt, ta là Vivi bằng hữu, gọi Tô Tinh. Lục Nôn nháy mắt minh bạch chính mình bị thiết kế. Lâm Vi ngượng ngùng thẻ lưỡi, thật xin lỗi à, ta vừa mới tại đám bạn thân thảo luận gặp được chuyện của ngươi, các nàng nhất định muốn tới nhìn. Ba cái nữ hải tăng thêm Lâm Vi, bốn cái thời thượng tịnh lệ nữ nhân trẻ tuổi đem Lục Nôn vây quanh ở chính giữa, một năm miệng mười hỏi thăm không ngừng. Ngươi là người mẫu ư? Tây trang này là nhãn hiệu gì? Hào đặc biệt. Nghe giọng nói không phải ma đâu người, tới du lịch. Thích nhất Trung Lưu Ly cái nào bài hát? Lục Nôn duy trì lễ phép nhưng xa cách thái độ, từng cái tóm tắt trả lời. Hắn yên lặng cùng các nữ hài nhiệt tình tạo thành so sánh rõ ràng, ngược lại càng khơi dậy hứng thú của các nàng. Ngươi nói ngươi là học sinh? Không thể tin được, khí chất này trọn vẹn như quý tộc. Có suy nghĩ hay không tới ma đô phát triển, ta biết mấy cái công ty giải trí người phụ trách. Buổi tối nhìn xong hội diễn một chỗ ăn bữa ăn với a. ta biết một nhà đặc biệt đồng ẩm thực Nhật. Lục Nôn từ chối nhã nhặn tất cả mời, kiên trì thanh toán phiếu tiền. Cầm tới thẻ VIP sau, hắn lễ phép nói cảm ơn chuẩn bị rời khỏi, lại bị Tô Tinh ngăn cản. Chờ một chút, Tô Tinh nghiêm túc nhìn xem hắn, ngươi có phải hay không nhận thức Trung Lưu Ly? Chương 429, hội diễn chương 429, hội diễn vấn đề này để trong lòng Lục Nôn chấn động, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, vì sao hỏi như vậy? Trực giác. Tô Tinh nghiêng đầu, ngươi nhìn nàng áp phích ánh mắt không giống nhau. Hơn nữa trên người ngươi có loại ta nói không ra, dường như cùng Trung Lưu Ly có nào đó khí chất tương tự. Lâm Vi cũng phản ứng lại, đúng a? Ngươi đẹp trai như vậy, khí chất lại tốt, có phải hay không là người trong vòng, hoặc là ngươi là Lưu Ly xí cờ dị tạt mờ ải ở? Lục Nôn bật cười, ta chỉ là thưởng thức nàng âm nhạc. Cảm ơn các ngươi phiếu, ta đến trở về chuẩn bị. Hắn lễ phép cáo biệt, quay người rời khỏi. Bốn cái nữ hài đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn biến mất tại chỗ ngoặt. Các ngươi cảm giác được ư? Tô Tinh nhẹ nói, hắn thời điểm ra đi, loại kia khí chàng, như quý tộc, lại như nghệ thuật gia, còn có một loại không nói được thánh khiết cảm giác. Một nữ hài khác tiếp lời, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người như vậy. Lâm Vi lẩm bẩm nói, hắn tên gọi là gì ạ? Ta liền danh tự đều quên hỏi. Đi ra tiểu khu, Lục Nôn hít sâu một hơi. Những cái kia nữ hài tại tiếp xúc gần gũi hắn lúc, trong ánh mắt loại trừ thưởng thức, còn có một loại gần như bản năng kính sợ. Đây có lẽ là thần thánh quang hoàn xuất lại ảnh hưởng, dù cho không có chủ động mở ra, như cũng tại vô hình trung phát ra. Buổi chiều, Lục Nôn trở lại khách sạn đổi thân thường phục, đem bạch dạ hoa hồng tỉ mỉ treo tốt. Cái này tây trang hiệu quả đặc biệt cần mỗi tháng tính gộp lại mặc 8 giờ, hắn không vội tại nhất thời. Trạng vạng tối 6 điểm, Lục Nôn lần nữa xuất phát tiến về Đông Phương Trung Tâm Nghệ Thuật. Lần này hắn lựa chọn đơn giản áo sơ mi đen cùng quần dài, mang lên mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, tận lực điệu thấp. Nhưng mà có chút khí chất là không giấu được. Dù cho che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, dán giỏi thân hình cùng đặc biệt khí chất ý nguyên để hắn trong đám người trổ hết tài năng. Trung tâm nghệ thuật cửa ra vào sớm đã người đông nghìn nghịt, đám fan hâm mộ nâng huỳnh quang bài cùng áp phích, thương phấn chờ đợi vào trận. Lục Nôn thẻ VIP để hắn có thể theo lối đi đặc thù tiến vào, tránh khỏi chen chúc. Trong thông đạo cũng có cái khác VIP khán giả, đại bộ phận quần áo quang đinh, không phú thì quý. Mấy cái nữ nhân trẻ tuổi chú ý tới hắn, dù cho chỉ nhìn đạt được mắt cùng thân hình, cũng không nhịn được nhìn nhiều vài lần. Đó là ai? Mới ra đạo nghệ sĩ ư? Không biết, nhưng khí chất tuyệt. Muốn hay không muốn đi hỏi một chút? Lục Nôn tăng nhanh bước chân, thuận lợi tiến vào hội trường. VIP chỗ ngồi tại hàng phía trước chính giữa, tầm nhìn cực dài. Hắn sau khi ngồi xuống, nhìn quanh cái này có thể chứa được vạn người trung tâm nghệ thuật, cơ hồ không còn chỗ ngồi, đám fan hâm mộ vùng vẫy quen hình quang, to lớn trên màn hình phát hình Trung Lưu Ly MV. Ánh đèn ngầm hạ, hội diễn gần bắt đầu. Lục Nôn nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh. Tại trong bí cảnh, hắn xem qua vô số lần Trung Lưu Ly diễn xuất, theo trường học sân khấu nhỏ đến lúc sau cỡ lớn trường quán. Nhưng lần này, là tại thế giới hiện thực, là hắn chân chính để xem chúng thân phận, nhìn xem cái hắn kia đã từng cứu vãn qua nữ hải. Hoang đường hư vô cùng hiện thực tràn đầy, không tiếng động giao hội, khiến người ta cảm thấy không chân thực. Âm nhạc vang lên, chính giữa sân khấu giản giáo chậm chậm dâng lên. Một chùm truy quang đánh xuống, chiếu sáng trên đài thân ảnh. Trung Lưu Ly đứng ở trong ánh sáng, tóc đen như thác nước, áo trắng như tuyết, dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Cùng trong bí cảnh cái kia cần hắn bảo vệ thiếu nữ khác biệt, thời khắc này nàng tự tin lóa mắt, như là chân chính tinh thần phủ xuống nhân gian. Nhưng trong mắt nàng, y nguyên có trong bí cảnh nữ hài kia bóng, trong suốt chuyên chú, còn có một chút khó mà phát giác u buồn. Nàng mở miệng ca ra cái thứ nhất nốt nhạc. Trong chốc lát, Lục Nôn hít thở dừng lại. Thanh âm kia cùng trong bí cảnh giống như lúc, nhưng lại nhiều một chút đồ vật. Là tuyết nguyệt mài rua sau em dịu, là trải qua lắng đọng sau chiều sâu, nhưng hạch tâm loại kia trong suốt cùng chân thành, chưa bao giờ thay đổi. Nàng hát là trong mộng chi cảnh. Tại hắc ám chỗ sâu nhất, ta nghe thấy thanh âm của ngươi. Như nắng mai xuyên thấu tầng mây, như tinh quang chỉ dẫn lạc đường. Lục Nôn nhắm mắt lại. Ca tử cùng hắn trong bí cảnh trải qua kinh người ăn cướp. Không phải ăn cướp, bài hát này vốn là Trung Lưu Ly căn cứ đoạn kia mộng cảnh sáng tác, mà bây giờ, hắn biết cái kia không chỉ là mộng. Một khúc kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm. Trung Lưu Ly mỉm cười hướng khán giả thăm hỏi, ánh mắt đảo qua hàng phía trước. Đột nhiên, động tác của nàng dừng lại. Tầm mắt rơi vào VIP khu chính giữa cái kia chụp mũ thanh niên trên mình. Dù cho che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, dù cho ánh đèn lờ mờ, thế nhưng thân ảnh cùng loại cảm giác đó, vẫn là để nó trái tim đột nhiên nhảy một cái. Trung Lưu Ly sững sờ tại trên này, trọn vẹn 3 giây. Người chủ trì vội vã cứu chàng, nàng mới lấy lại tinh thần, tiếp tục tiếp một bài hát. Nhưng tiếp xuống diễn xuất bên trong, ánh mắt của nàng liên tiếp nhìn về phía vị trí kia, trong tiếng ca nhiều nào đó khó nói lên lời tình cảm. Dưới đài Lục Nôn cũng cảm giác được đạo ánh mắt kia. Hắn biết, Trung Lưu Ly khả năng phát giác được cái gì. Ca cơ chúc phúc giao phó hắn âm nhạc sức cuốn hút, có lẽ tại vô hình chung cùng nàng âm nhạc sinh ra của mình. Hội diễn tiến hành đến giữa sân, Trung Lưu Ly bỗng nhiên nói, tiếp xuống bài hát này là viết cho một cái người đặc biệt, hắn tồn tại ở trong giấc mộng của ta, cũng có lẽ tồn tại ở trong hiện thực. Dưới đài an tĩnh lại. Viết ảnh kèm. Nàng nhẹ giọng báo ra tên ca khúc. Đoạn mở đầu vang lên, Trung Lưu Ly ánh mắt lần nữa khóa chặt Lục Nôn phương hướng. Nàng bắt đầu ca sướng, trong thanh âm mang theo trước đó chưa từng có tình cảm nồng độ, ngươi là trong kính hình chiếu, là thủy nguyệt huyễn tượng. Lại tại mỗi cái nửa đêm, cho ta chân thực cánh. Hát hát, trong mắt của nàng nổi lên lệ quang. Không phải bởi vì bi thương, mà là một loại kỳ dị cảm động, phản phất bài hát này tại lúc này có hoàn toàn mới ý nghĩa. Lục Nôn tại dưới đài, đồng dạng cảm xúc bành trướng. Hắn có thể cảm giác được, ca cơ chúc phúc ban cho linh hồn cộng minh năng lực ngay tại bị động phát động. Linh hồn của hắn cùng trên đài ca giả, thông qua âm nhạc sinh ra nào đó tầng sâu tiếp nối. Cuối cùng một đoạn điệp khúc, Trung Lưu Ly cơ hồ là nhìn xem Lục Nôn hát xong. Nếu như huyễn ảnh có thể thành thật, nếu như mộng cảnh có thể chạm đến, xin cho ta biết, ngươi không vẹn vẹn tồn tại ở ký ức. Âm cuối rơi xuống, nước mắt cuối cùng trượt xuống. Trung Lưu Ly nhanh chóng lao đi, hướng khán giả cúi đầu. Tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc, rất nhiều fan cũng bị cảm động đến rơi lệ. Mà Lục Nôn biết, hắn nhất định cần rời đi. Tại bí cảnh trong nhiệm vụ, hắn ra đi không lời từ biệt. Tại trong hiện thực, hắn đồng dạng không thể tùy tiện nhận quen. Nhân sinh của Trung Lưu Ly đã hoàn chỉnh, nàng không còn cần cứu vãn, chỉ cần tiếp tục lập lòe. Hội diễn chuẩn bị kết thúc lúc, Lục Nôn lặng yên đứng dậy, sớm rời sân. Hắn không nhìn thấy, tại hắn rời đi nháy mắt, trên đài Trung Lưu Ly bỗng nhiên nhìn về phía không chỗ ngồi, trong mắt lóe lên một chút thất lạc, lập tức là càng thêm kiên định hào quang. Đi ra trung tâm nghệ thuật, ma đô gió muộn quất vào mặt mà tới. Lục Nôn lấy xuống khẩu trang, hít sâu một hơi. Điện thoại chấn động, là hệ thống nhắc nhở. Kiểm tra đo lường đến đặc thù sự kiện, ca cơ cộng minh Trung Lưu Ly đối ngươi nhận biết độ tăng lên tới 30. Lục Nôn nhìn xem người này nhắc nhở, lâm vào trầm tư. Nhận biết độ 30 mang ý nghĩa Trung Lưu Ly đã mơ hồ cảm giác được hắn đặc thù, nhưng vẫn không thể xác định. Hắn quay đầu nhìn về đèn đuốc sáng trưng trung tâm nghệ thuật, mơ hồ còn có thể nghe được bên trong truyền đến tiếng ca cùng reo hò. Chúc ngươi hết thảy thuận lợi, Lưu Ly. Hắn nhẹ nói, tại thời điểm cần thiết, ta sẽ xuất hiện lần nữa. Tựa như tại trong bí cảnh cam kết dạng kia, tại nàng có thể một mình bay lượn phía trước, hắn sẽ một mực tại. Mà bây giờ, nàng đã dương cánh bay cao. Chương 430, dưới đêm trăng truy đuổi. Chương 430, dưới đêm trăng truy đuổi. Lục Nôn quay người, dung nhập ma đô trong bóng đêm. Hắn không biết là, tại trung tâm nghệ thuật hậu trường, vừa mới kết thúc diễn xuất Trung Lưu Ly chính đối tấm kính mà người. Người đại diện hỏi nàng làm sao vậy, nàng lắc đầu, nhẹ nói, ta dường như nhìn thấy hắn. Ai? Trong mộng người kia. Trung Lưu Ly vuốt ve cánh tay, nơi đó từng có qua vết thương, bây giờ nhắn bóng như ban đầu, hắn hôm nay tại dưới đài, ta có thể cảm giác được. Người đại diện lo âu nhìn xem nàng, Lưu Ly, đây chẳng qua là mộng. Không. Trung Lưu Ly quay đầu, trong mắt lóe ra kiên định hào quang, không chỉ là mộng, ta sẽ tìm được hắn, nhất định sẽ. Trung Lưu Ly thậm chí không kịp tháo trang sức, chỉ vội vàng đổi lên một thân thường phục, màu trắng liền mũ áo quần jean, mũ lưỡi trai lại mang lên khẩu trang, liền từ phía sau đại cửa hồng chạy ra ngoài. Người đại diện tại sau lưng la lên tên của nàng, nhưng nàng mắt biết ai ngờ, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, tìm tới người kia. Ma đô ban đêm phi thường náo nhiệt. Hội diễn trưởng quán bên ngoài, đám fan hâm mộ còn tại hưng phấn thảo luận vừa mới diễn xuất, chậm chạp không nguyện tan đi. Trung Lưu Ly đệ thấp mình nón, bước nhanh xuyên qua đám người, ánh mắt ở trong màn đêm vội vàng lục soát. Cái thân ảnh kia, cái kia ngồi tại VIP khu chính giữa, nửa đường rời sân thân ảnh. Tuy là che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, thế nhưng loại cảm giác, loại kia ôn nhu mà kiên định khí chàng, loại kia để nàng nhịp tim gia tốc quen thuộc cảm giác, không có khả năng. Trung Lưu Ly nhẹ giọng tự nói, trong mắt lại nổi lên nước mắt, Lục Nôn chỉ là mộng, chỉ là ta tưởng tượng ra được. Nhưng vì cái gì, người kia ánh mắt quen thuộc như vậy? Vì sao ở trước mặt hắn ca huyễn ảnh kèm lúc, sẽ có loại bài hát này liền là làm hắn mà viết cảm giác? Nàng trong đám người xuyên qua, tìm kiếm lấy cái kia khả năng căn bản không tồn tại huyễn ảnh. Hai bên đường phố nghe hồng lấp lóe, người đi đường lui tới, mỗi người mặt đều mơ hồ không rõ. Trung Lưu Ly càng chạy càng nhanh, tim đập như trống trầu, một loại không tên khủng hoảng xông lên đầu, nếu như bỏ qua lần này, có lẽ liền cũng không có cơ hội nữa. Quay qua góc đường, một nhà nhỏ nhắn tinh xảo cửa hàng trang sức đập vào mi mắt. Màu vàng ấm ánh đèn theo tủ kính lộ ra, chiếu sáng bày ra chỉnh tề thủ công nghệ phẩm. Trung Lưu Ly vô ý thức thả chậm bước chân, ánh mắt đảo qua trong cửa hàng. Nàng nhìn thấy, tại cửa hàng chỗ sâu trong góc, một người mặc áo sơ mi đen thanh niên đang túi đầu chọn trang sức. Tuy là đưa lưng về phía nàng, thế nhưng rắn giỏi thân hình, loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất. Trung Lưu Ly trái tim cơ hồ ngừng đập. Nàng hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Không phải hắn, không thể nào là hắn. Trong ký ức Lục Nôn là 27 tuổi ôn nhu thanh niên, mà trước mắt người này nhìn lên càng trẻ tuổi, cũng càng đẹp trai hơn. Có thể bước chân lại không nghe sai sự bước vào. Lục lạc nhẹ vang lên, chủ tiệm ngẩng đầu mỉm cười, hoan nghênh quang lâm. Trong góc thanh niên hình như không có phát giác có người đi vào, chuyên chú nhìn xem trong tay một đầu vòng tay. Trung Lưu Ly chậm rãi đến gần, mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí, như là đến gần dễ nát một cảnh. Cuối cùng nàng tại sau lưng hắn đứng vững, nhìn gần phía dưới, loại kia quen thuộc cảm giác càng thêm mãnh liệt. Không phải bề ngoài, gò má của hắn đường nét rõ ràng, cùng trong ký ức Lục Nôn hoàn toàn khác biệt, mà là loại kia khí chàng, loại kia để nàng cảm thấy yên tâm cùng cảm giác ấm áp. Xin hỏi. Trung Lưu Ly mở miệng, âm thanh nhẹ đến cơ hồ không nghe được. Thanh niên nghe tiếng quay đầu, bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, Trung Lưu Ly cảm thấy một trận choáng. Đó là một đôi như thế nào mắt ta, trong suốt ôn nhu, đáy mắt chỗ sâu hình như cất giấu tinh thần. Tuy là dung mạo khác biệt, nhưng đôi mắt này bên trong thần thái, cùng nàng trong ký ức Lục Nôn kinh người tương tự. Lục Nôn khi nhìn đến Trung Lưu Ly nháy mắt, hít thở cũng là chỉ trệ. Dù cho mũ lưỡi trai cùng khẩu trang che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt, thế nhưng song thanh triệt như Lưu Ly đôi mắt, loại kia xuất trần khí chất, hắn tuyệt sẽ không nhận sai. 8 năm bí cảnh sinh hoạt từng ly từng tí nháy mắt xông lên đầu, cái kia cần hắn bảo vệ thiếu nữ, bây giờ đã là đứng ở chính giữa sân khấu minh tinh. Nhưng hắn nhanh chóng thu lại tâm tình, lộ ra lễ phép mà xa cách mỉm cười. Hắn không thể tùy tiện nhận quen, chí ít không phải hiện tại, vô pháp giải thích những cái kia mộng ảo sự tình, coi như nói phòng trường Lưu Ly cũng sẽ không tin. Ngươi là tới du lịch ư? Trung Lưu Ly nhẹ giọng hỏi, cố gắng để thanh âm của mình nghe tới bình thường một chút. Lục Nôn gật đầu, đúng vậy, cũng là tới gặp một cái lao bằng hữu. Thanh âm của hắn ôn hòa, mang theo nụ cười thản nhiên, lại tận lực giữ một chút khoảng cách. Lao bằng hữu rất tốt. Trung Lưu Ly cúi đầu xuống, mũ lơi chai bóng mở che khuất nét mặt của nàng, ta người này liền là không có lao bằng hữu. Những lời này nói đến hời hợt, lại để trong lòng Lục Nôn đau xót. Tại trong bí cảnh, nàng chính xác không có bằng hữu, chỉ có hắn người giám hộ này. Trong thế giới hiện thực, trở thành minh tinh nàng, chắc hẳn cũng là cô độc ga cửa hàng trang sức bên trong cái khách hàng bắt đầu chú ý tới đây đối với kỳ quái tổ hợp. Tuy là không thấy rõ mặt, nhưng hai người khí chất đều quá mức xuất chúng, đứng chung một chỗ như là điện ảnh hình ảnh. Có người vụng trộm lấy điện thoại di động ra, Lục Nôn nhạy bén phát giác được. Nơi này có điểm buồn bực. Hắn liếc nhìn bên ngoài, mỹ nữ, ăn kem à, vừa ăn vừa nói chuyện. Nếu là bình thường, Trung Lưu Ly tuyệt sẽ không đáp ứng người làm mời. Nhưng giờ phút này nàng cơ hồ không có chút gì do dự. Tốt. Hai người đi ra cửa hàng trang sức, dọc theo đường phố tiến lên. Ban đêm gió nhẹ quất vào mặt, mang đến mùa hè mát mẻ. Trung Lưu Ly lạc hậu nửa bước, lén lén đánh giá bên cạnh thanh niên. Hắn bước đi tư thế, đưa tay chỉnh lý ống tay áo động tác, thậm chí thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn ánh mắt của nàng đều quen thuộc đến để nàng tâm hoảng. Người ưa thích cái gì khẩu vị? Lục Nôn tại một nhà cửa hàng kem phía trước dừng lại, quay đầu hỏi. Trung Lưu Ly sửng sốt một chút. Nàng thích nhất khẩu vị là muối biển cà rem mèo, nhưng cái này yêu thích cơ hồ không có người biết, loại trừ chính nàng, cùng trong ngộng Lục Nôn. Tùy tiện a. Nàng nhẹ nói, quyết định thăm dò một thoáng. Lục Nôn gật gật đầu, đối nhân viên cửa hàng nói, một phần muối biển cà rem mèo, một phần hương thảo. Trung Lưu Ly nhịp tim rơi một nhịp. Là trùng hợp ư? Vừa vặn tuyển chọn nàng thích nhất khẩu vị. Hai người cầm lấy kem, dọc theo đường phố tiếp tục đi lên phía trước, bất chi bất giác đi tới phụ cận một cái công viên nhỏ. Ban đêm công viên cực kỳ yên tĩnh, chỉ có mấy ngọn đèn đường tản ra ánh sáng nhu hòa, trong bụi cỏ chuyển đến hạ trùng khét đều. Bọn hắn tại trên ghế dài ngồi xuống, trong lúc nhất thời đối lập không nói, chỉ có môi cùng kem ly va chạm nhỏ bé âm hưởng. Trung Lưu Ly len lén đánh giá Lục Nôn. Hắn ăn kem bộ dáng rất nghiêm túc, bên mặt dưới ánh đèn đường lộ ra đặc biệt nhu hòa. Loại kia ôn nhu cảm giác quá giống, thật quá giống. Ngươi, nàng cuối cùng lấy dũng khí mở miệng, ngươi tên là gì? Lục Nôn động tác dừng lại, quay đầu nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau, hắn có thể nhìn thấy trong mắt nàng chờ mong căng thẳng, còn có một chút không dễ dàng phát giác sợ hãi, sợ đạt được câu trả lời phủ định, sợ viễn tượng phá diệt. Lục Nôn, hắn nhẹ nói, quyết định không còn che giấu danh tự. Chương 431, là ta, Lục Nôn chương 431, là ta, Lục Nôn trong tay Trung Lưu Ly kem môi len ken một tiếng rơi trên mặt đất, toàn bộ người cứng đờ. Khẩu trang phía dưới bờ môi run nhẹ nhẹ, trong mắt nháy mắt chứa đầy nước mắt. Ngươi, ngươi nói cái gì? Thanh âm của nàng cơ hồ phá toái. Ta gọi Lục Nôn. Lục Nôn lặp lại một lần, trong lòng dâng lên phức tạp tình cảm. Hắn nhìn thấy trong mắt nàng chấn kinh cùng hy vọng, cũng nhìn thấy theo đó mà đến sợ hãi. Trung Lưu Ly nhìn chằm chằm hắn, phản phất muốn xuyên thấu qua hắn bề ngoài nhìn thấy sâu trong linh hồn. Là trùng tên trùng họ ư? Nàng nhớ tới hội diễn bên trên loại kia kỳ dị của mình, nhớ tới trong mộng càng ngày càng rõ ràng tỉ mỉ, nhớ tới cái kia tại cửa hàng trang sức bên trong quay đầu lúc ánh mắt ôn nhu. Quá nhiều trùng hợp chồng chất tại một chỗ, liền không còn là trùng hợp. Lục Nôn, nàng nhẹ giọng lặp lại cái tên này, như là niệm tụng chú ngữ. Đột nhiên, nàng đột nhiên đứng lên, quay người liền muốn rời khỏi. Động tác nhanh đến để Lục Nôn đều sửng sốt một chút. Chờ một chút. Hắn theo bản năng thò tay, nhưng Trung Lưu Ly không có dừng lại, ngược lại bước nhanh hơn. Nước mắt cuối cùng trượt xuống, thấm ướt khẩu trang. Nàng đang sợ, nếu như người này không phải nàng Lục Nôn, vậy nàng một điểm cuối cùng suy nghĩ liền thật phá diệt. Nếu như người này chỉ là trùng hợp cùng tên, có khí chất tương tự, vậy nàng thà rằng không muốn cái này tàn nhẫn trùng hợp. Lục Nôn nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn lý giải sợ hãi của nàng, chính như hắn đã từng do dự phải chăng cái kia nhận nhau. Nhưng làm nàng gần biến mất tại công viên cuối đường một lúc, ánh đèn đường chiếu ở trên cổ tay của nàng. Nơi đó, mang theo một chuỗi thủ công bệnh vòng tay. Rất cũ kỹ, màu sắc đều có chút hời, nhưng Lục Nôn một chút liền nhận ra, đó là trong bí cảnh, Trung Lưu Ly 15 tuổi sinh nhật lúc, hắn chính tay biên cho nàng. Vòng tay trên hạt châu khắc lấy hai chữ, bay lượn. Cái này vốn là không nên xuất hiện tại thế giới hiện thực đồ vật, giờ phút này lại chân thật đeo tại trên cổ tay của nàng. Là thiếu nữ dọc theo ký ức một chút làm ra. Trong chốc lát, Lục Nôn minh bạch, Lưu Ly không bỏ xuống được. Lưu Ly, hắn mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai nàng. Trung Lưu Ly bước chân dừng lại, toàn bộ người như là bị định thân cứng tại chỗ. Lục Nôn đi lên trước, ở sau lưng nàng nhẹ nói, ngươi phải thật tốt sinh hoạt, ăn cơm cũng đừng liền ăn mấy cái. Những lời này, như là chìa khóa mở ra ký ức khóa. Trong bí cảnh hình ảnh mãnh liệt mà tới. 14 tuổi nàng đều là ăn rất ít, bởi vì sợ mập sẽ bị phụ thân chửi. Lục Nôn mỗi lần đều sẽ kiên nhẫn khuyên nàng ăn nhiều một điểm, nói ngươi phải thật tốt sinh hoạt, ăn cơm cũng đừng liền ăn mấy cái. 17 tuổi nàng làm tranh tài ăn uống điều độ, Lục Nôn tức giận làm đầy bàn nàng thích ăn đồ ăn. Trung Lưu Ly chậm chậm xoay người, nước mắt giống như vỡ đê tuôn ra. Lấy xuống khẩu trang cùng mũ, lộ ra trương kia nghiêng nước nghiêng thành mặt, giờ phút này lại tràn đầy nước mắt, mỏng manh đến để người tâm đau. Nàng run rẩy bờ môi, làm sao ngươi biết những lời này? Lục Nôn không có trả lời, chỉ là ôn nhu xem lấy nàng. Trong ánh mắt tâm tình rất phức tạp biến mất, chỉ còn dư lại thuần vị như ký ức chỗ sâu cái kia ánh mắt ôn nhu. Trung Lưu Ly từng bước một đến gần, ngửa đầu nhìn xem hắn, sâu này vòng tay ta làm dường như cái kia gọi Lục Nôn ca ca làm cho ta. Là ta. Lục Nôn nhẹ nói, ở trong mơ cho ngươi. Trung Lưu Ly lắc đầu, nước mắt bay tán loạn, thế nhưng vì sao ngươi trưởng thành đến không giống nhau, trong mộng ngươi không phải như thế. Lục Nôn thò tay, nhẹ nhàng lau đi lệ trên mặt nàng nước, có một số việc cực kỳ khó giải thích, nhưng trong ký ức của ngươi người kia, chính xác là ta. Những lời này như là cuối cùng xác nhận. Trung Lưu Ly cũng lại khống chế không nổi, đột nhiên nhào vào trong ngực hắn, lên tiếng khóc lớn. Đây không phải thần tượng tại fans phía trước nỉ non, không phải trên sân khấu làm hiệu quả rơi lệ, mà là bị đè nén nhiều năm tâm tình bạo phát. Cô độc, tưởng niệm, còn có cuối tại tìm tới quyền sở hữu thoải mái. Ngươi chính là Lục Nôn ca ca có phải hay không? Nàng đang khóc gián đoạn thỉnh thoảng thêm gọi, ngươi chính là. Lục Nôn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, như cùng ở tại trong bí cảnh vô số lần đã làm dạng kia. Thân thể của nàng đang run rẩy, có quá nhiều vô pháp nói đến tình cảm. Trong công viên cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc của nàng cùng hạ trùng kêu to. Đèn đường đem hai người bóng kéo dài, đan xen vào nhau. Hồi lâu, Trung Lưu Ly tiếng khóc dần dần lắng lại, nhưng y nguyên ôm thật chặt Lục Nôn, phảng phất sợ buông lòng tay hắn liền sẽ biến mất. Ta là. Lục Nôn cuối cùng mở miệng, âm thanh ôn nhu mà kiên định, ta là Lục Nôn. Trung Lưu Ly theo trong ngực hắn ngẩng đầu, mắt sưng đỏ, lại sáng đến kinh người. Nàng nhìn kỹ mặt của hắn, thò tay nhẹ nhàng chạm đến, phảng phất muốn xác nhận đây không phải một cái khác động. Thế nhưng mặt của ngươi, có một số việc ta vô pháp giải thích. Lục Nôn nắm chặt tay của nàng, nhưng ngươi phải biết, cái kia dạy ngươi âm nhạc, bảo vệ ngươi bồi ngươi lớn lên Lục Nôn, liền là ta. Trung Lưu Ly nước mắt lại dâng lên, nhưng lần này là nước mắt vui sướng. Ta liền biết ngươi không phải mộng, nhưng ký ức kia quá chân thật. Nàng chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nói, đầu kia trong mộng chi cảnh là căn cứ ngươi dạy ta đoạn thứ nhất giai điệu cải biên. Huyết ảnh kèm là chúng ta một chỗ biết, còn có tinh thần chi hải là ngươi dẫn ta lần đầu tiên đi bờ biển lúc cho ta linh cảm. Lục Nôn mỉm cười gật đầu, ta đều nhớ, ngươi 15 tuổi lần đầu tiên lên đài căng thẳng đến quên tử, ta trốn ở hậu trường cho ngươi nhắc nhở. 16 tuổi biết sơ quang bị lao sư phê bình quá đơn giản, ngươi khóc một buổi chiều. 17 tuổi đoạt giải lúc, ngươi tại trên đài nói cảm tạ từ là ta giúp ngươi đổi. Mỗi một kiện chuyện cũ, mỗi một chi tiết nhỏ, hắn đều nhớ tinh tường. Bởi vì cái kia không chỉ là ký ức của Trung Lưu Ly, cũng là hắn tự mình trải qua 8 năm thời gian. Trung Lưu Ly nghe lấy, nước mắt chảy ra không ngừng, khóe miệng lại dương lên nụ cười. Loại cảm giác đó quá kỳ diệu, nhiều năm qua bị cho rằng là ảo tưởng tồn tại, giờ phút này chân thật đứng ở trước mặt. Những cái kia mơ hồ một cảnh, nguyên lai đều là thật sự phát sinh qua. Cái kia cho nàng lực lượng ôn nhu tồn tại, thật tồn tại tại cái thế giới này. Vì sao hiện tại mới xuất hiện? Nàng nhẹ giọng hỏi, vì sao để ta tìm lâu như vậy? Lục Nôn yên lặng chốc lát, ta có ta nguyên nhân. Lời này không hoàn toàn chân thực, nhưng cũng không hoàn toàn là hoang ngôn. Trung Lưu Ly nắm chặt tay hắn, không cần biến mất, có được hay không, ta rất nhớ ngươi. Những lời này nói đến như vậy trực tiếp, như vậy thẳng thắn, để trong lòng Lục Nôn dâng lên một dòng nước ấm. Tại trong bí cảnh, nàng chưa từng như cái này ngay thẳng biểu đạt qua tình cảm, đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị cự tuyệt hoặc vứt bỏ. Ta sẽ không biến mất. Lục Nôn chấp thuận, nhưng ngươi muốn đáp ứng ta, chiếu cố thật tốt chính mình, ngươi hiện tại là minh tinh, có rất nhiều nhân ái ngươi, ủng hộ ngươi. Cái kia không giống nhau. Trung Lưu Ly lắc đầu, bọn hắn yêu là trên sân khấu Trung Lưu Ly, mà ngươi yêu là cái kia trốn ở góc tường nhỉ non tiểu nữ hải. Lục Nôn khẽ giật mình, lập tức mỉm cười, ngươi nói đúng. Hai người tại trên ghế dài ngồi xuống, Trung Lưu Ly y nguyên nắm thật chặt tay hắn, phản phất sợ đây là một cái khác mộng cảnh, tỉnh lại liền sẽ biến mất. Chương 432, vị thứ hai mị lực nhân vật. Chương 432, vị thứ hai mị lực nhân vật. Nói cho ta mấy năm nay ngươi cũng đi nơi nào? Nàng nhẹ giọng đưa ra yêu cầu, tuyệt mỹ dung nhan trọn vẹn không có trên sân khấu cái kia có tự tin. Vì sao hiện tại mới xuất hiện? Vì sao dung mạo biến, còn có ngươi là chân thật tồn tại sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Lục Nôn nhìn xem trong bầu trời đêm mặt trăng, suy tư nên làm gì trả lời. Hắn không thể lộ ra hệ thống tồn tại, nhưng có thể đưa ra một cái nàng có thể tiếp nhận giải thích. Ta đến từ một nơi đặc thù. Hắn chậm chậm nói, tại nơi đó, ta làm bạn ngươi vượt qua theo 14 tuổi đến 22 tuổi thời gian. Thế giới kia cùng cái thế giới này có chút khác biệt, tốc độ thời gian trôi qua quy tắc đều không quá đồng dạng, về phần dung mạo của ta, tại khác biệt thế giới, bộ dáng của ta cũng sẽ có điều biến hóa. Cái này giải thích qua loa suy đoán, nhưng Trung Lưu Ly lại nghe hiểu. Hoặc là nói, nàng không quan tâm cụ thể giải thích, chỉ cần xác nhận hắn là chân thật tồn tại là đủ rồi. Cho nên ngươi thật tồn tại. Nàng lẩm bẩm nói, khóe mắt hiện ra lệ quang. Không phải huyễn tưởng. Lục Nôn khẳng định nói, trên cổ tay ngươi vòng tay liền là chứng minh. Trung Lưu Ly vuốt ve vòng tay, trong mắt lóe lên tâm tình rất phức tạp, những năm này, ta một mực mang theo nó. Ta sợ quên những ký ức kia. Dựa vào ngươi dạy ta, thoát khỏi tiểu quỷ phụ thân, từng bước một khích lệ chính mình đi lên muốn con đường. Trung Lưu Ly tựa ở trên vai hắn, như là thiếu nữ thời kỳ dạng kia ỉ lại. Giờ khắc này, nàng không còn là trên sân khấu hào quang bắn ra bốn phía minh tinh, chỉ là một cái rốt cuộc tìm được nơi hội tụ nữ hải. Lục Nôn ca ca. Ân. Cảm ơn ngươi. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại tràn ngập chân thành tha thiết. Cảm ơn ngươi xuất hiện tại tính mạng của ta bên trong, vô luận là ở trong mơ, vẫn là tại hiện thực. Lục Nôn không có nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vô vai của nàng. Ánh trăng như nước vậy vào trên thân hai người. Ngoài công viên mơ hồ truyền đến thành thị huyên áo, nhưng cái này góc nhỏ lại như là ngăn cách bí cảnh, chỉ thuộc về hai người bọn họ. Không biết qua bao lâu, điện thoại của Trung Lưu Ly chấn động. Nàng nhìn một chút, là người đại diện đánh tới, đã đánh mười mấy thông. Ta phải trở về. Nàng không bỏ nói, người đại diện phải gấp điên rồi. Lục Nôn gật đầu, ta đưa ngươi đến phụ cận, chính ngươi trở về. Chúng ta còn có thể gặp mặt ư? Trung Lưu Ly vội vàng hỏi, ngày mai, hậu thiên, bất cứ lúc nào. Tất nhiên. Lục Nôn mỉm cười, nhưng ngươi muốn đáp ứng ta, thật tốt hoàn thành làm việc. Ta sẽ ở Ma Đô đợi một thời gian ngắn. Mắt Trung Lưu Ly sáng lên, vậy ngươi ở nơi nào, số điện thoại là bao nhiêu, ta cái kia thế nào liên hệ ngươi? Lục Nôn báo ra khách sạn tên và số điện thoại, Trung Lưu Ly lập tức tồn vào tay cơ, tiếp đó gọi tới. Nghe được điện thoại của Lục Nôn vang lên, nàng mới yên lòng cười. Lần này không phải mộng. Hai người sánh vai đi ra công viên, tại góc đường phân biệt. Trung Lưu Ly cẩn thận mỗi bước đi, thẳng đến Lục Nôn thân ảnh biến mất ở trong màn đêm, mới mang trôi chạy bảo hộ cùng mũ, hướng khách sạn phương hướng đi đến. Trên đường trở về, bước chân của nàng nhẹ nhàng, trong lòng tràn ngập trước đó chưa từng có phong phú cảm giác. Nhiều năm tìm kiếm cuối cùng có kết quả, những cái kia mơ hồ mộng cảnh cuối cùng rõ ràng, cái kia ôn nhu thân ảnh cuối cùng từ huyễn tưởng đi vào hiện thực. Cùng Chung Lưu Ly tại góc đường phân biệt sau, Lục Nôn một mình đi tại về khách sạn trên đường. Ma đô ban đêm y nguyên huyền ảo, đèn nghe ông đem đường phố khuyết đại thành lưu động thải sắc dòng sông, nhưng trong lòng hắn lại dị thường yên lặng. Ngay tại hắn quay qua một cái góc đường lúc, trong đầu vang lên quen thuộc tiếng hệ thống nhắc nhở. Kiểm tra đo lường đến đặc thù ràng buộc xây dựng đã mở ra vị thứ hai mị lực nhân vật, Chung Lưu Ly nhân vật tin tức đang dị tỉnh. Lưu Ly quả nhiên cũng là mị lực nhân vật. Trong lòng Lục Nôn khẽ động. Trước mắt hiện ra một cái nửa trong suốt giao diện, bên trái là Chung Lưu Ly tấm ảnh. Đó là nàng gần nhất một chương album trang địa, tóc đen như thác nước, đôi mắt trong suốt, nghiêng nước nghiêng thành trên dung nhan mang theo một chút nhàn nhạt u buồn. Bên phải thì là cặn kẽ tin tức. Tính danh: Chung Lưu Ly, tuổi tác: 22, thân phận: ca sĩ, từ khúc sáng tác người trước mắt độ thiệt cảm: 85, trạng thái đặc thù: mộng cùng hiện thực lẫn lộn, độ tín nhiệm cao, khóa lại hiệu quả, già yếu chậm chạp 50. Lục Nôn hơi hơi nhíu mày. 85 độ thiện cảm đã tương đương cao, điều này hiển nhiên nhờ vào trong bí cảnh 8 năm làm bạn cùng tối nay trùng phùng. Nhưng mộng cùng hiện thực lẫn lộn cái trạng thái này, nói rõ nội tâm Chung Lưu Ly chỗ sâu vẫn có một chút không xác định, cần càng nhiều chứng cứ tới xác nhận hắn không phải một cái khác ảo mộng. Nhiệm vụ mới tuyên bố, xuyên qua hiện thực cùng mộng ảo nhiệm vụ miêu tả, cùng độ thiện cảm của Chung Lưu Ly tăng lên tới 90 để nó vững tin ngươi là chân thật tồn tại, mà không phải mộng cảnh kéo dài nhiệm vụ thời hạn, 7 ngày nhiệm vụ ban thưởng như sau. Ma đô pháp tô giới hiện đại một bộ, khoảng 300 mét vuông, đái hoa viên, nhã lệ người mẫu công ty giải trí 60 cổ quyền ngẫu nhiên thần cấp ăn uống phối phương một thất bại trừng phạt, Chung Lưu Ly độ thiện cảm hạ xuống 20, mộng cùng hiện thực lẫn lộn trạng thái càng sâu. Lục Nôn dừng bước lại, tỉ mỉ xem nội dung nhiệm vụ. Ma đô pháp tô giới hiện đại, phần thưởng này có thể nói phô trương. Thần cấp ăn uống phối phương vừa vặn có thể cho cha mẹ tại Vân Hải thị mở quán đồ nướng, về phần nhã lệ người mẫu công ty giải trí ngược lại để cho hắn hiếu kỳ. Hắn mở ra điện thoại lục soát nhã lệ người mẫu công ty giải trí, nảy ra tin tức để hắn có chút bất ngờ. Đây là một nhà thành lập vẹn vẹn 3 năm nhưng phát triển nhanh chóng công ty người mẫu, người sáng lập Tiêu Nhã Lệ là ma đô mỹ nữ nổi danh sĩ nghiệp gia, mới có 26 tuổi, đã đem công ty làm đến ngành nghề trước 10. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, trong hệ thống còn kèm theo Tiêu Nhã Lệ tấm ảnh, một vị khí chất lãnh diễm, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc nữ giới, ánh mắt sắc bén mà tự tin. Đều họ Tiêu, sẽ không phải cùng Tiêu Lãnh Lâm có quan hệ a? Nhớ tới Tiêu Lãnh Lâm, Lục Nôn vậy mới nhớ tới còn không có đi tìm nàng, theo đạo lý tới nói lạnh nói công ty tổng bộ tại ma đô, tương tự nàng loại kia công việc điên cuồng, xác suất lớn còn tại ma đô. 60 của quyền. Lục Nôn như có điều suy nghĩ. Chuyện này ý nghĩa là hắn một khi hoàn thành nhiệm vụ, là sẽ trở thành công ty này cổ đông lớn, thậm chí thực tế khống chế người. Hắn tiếp tục nhìn xuống nhiệm vụ ban thưởng nói rõ chi tiết. Thần cấp ăn uống phối phương có thể tự mình lựa chọn tự điển món ăn phân loại, nướng loại tự nhiên là thích hợp nhất cha mẹ sinh ý lựa chọn. Mà ma đô hiện đại kèm theo hoàn chỉnh trang trí cùng cơ bản đồ gia dụng, có thể trực tiếp vào ở hắn không có lập tức truy đến cùng, mà là trước cho Chung Lưu Ly phát đầu an toàn đạt tới tin tức. Cơ hồ là dây bể. Lưu Ly, ta đã đến khách sạn, người đại diện kém chút báo nguy. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Lục Nôn, về khách sạn trên đường, hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai gặp. Lưu Ly, ngày mai thật có thể gặp mặt ư? Không phải mộng a. Miêu miêu sờ đầu, cái tin này bên trong để lộ ra không xác định cảm giác, Lục Nôn có thể cảm giác rõ rệt đi ra. Chung Lưu Ly cần lặp đi lặp lại xác nhận sự chân thật của hắn, cần đem trong mộng cảnh ý lại chuyển hóa làm trong hiện thực tín nhiệm. Cái này không trách Lưu Ly. Lục Nôn, không phải mộng, ngày mai 10 giờ sáng, bến Thượng Hải nhà kia sở tạm gặp. Lưu Ly, tốt, ta sẽ đến đúng giờ. Muốn ăn Lục Nôn ca ca. Lục Nôn, ngủ ngon. Thu hồi điện thoại, Lục Nôn tăng nhanh bước chân trở lại khách sạn. Sau khi đánh răng rửa mặt xong hắn đang chuẩn bị nghỉ ngơi, hệ chặt video nói chuyện thỉnh cầu âm thanh lại vang lên, là Chung Lưu Ly. Kết nối sau, trong màn hình xuất hiện Chung Lưu Ly trang điểm mặt. Nàng hình như mới tắm rửa xong, đầu tóc còn nước nhẹp, bao bọc màu trắng áo choàng tắm, trên mặt không có bất kỳ trang dùng, lại như cũng đẹp đến kinh tâm động phách. Thời khắc này nàng không có trên sân khấu khoảng cách cảm giác, càng giống nhà bên nữ hải, trong ánh mắt mang theo rõ ràng ỉ lại. Ta vẫn là có chút không thể tin được. Nàng nhẹ nói, ngón tay vô ý thức vuốt ve điện thoại giáp danh, sợ tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện hôm nay hết thảy đều là mộng. Lục Nôn tựa ở đầu giường, mỉm cười nói, vậy bây giờ nhìn xem mặt của ta, nhớ kỹ đây không phải mộng. Chương 433, mang tiểu Lưu Ly đi công viên trò chơi. Chương 433, mang tiểu Lưu Ly đi công viên trò chơi. Chung Lưu Ly cẩn thận nhìn xem trong màn hình hắn bỗng nhiên nói, ngươi cùng trong mộng trưởng thành đến không giống nhau, nhưng ánh mắt giống như lúc, đặc biệt là lúc cười lên, khóe mắt sẽ có rất nhỏ bé độ cong. Quan sát đến thật tỉ mỉ. Lục Nôn có chút kinh ngạc. Ta họa qua ngươi. Chung Lưu Ly nhỏ giọng thừa nhận. Ở trong mơ không thấy rõ mặt thời điểm, ta chỉ bằng cảm giác họa, vẽ lên mười mấy tấm, mỗi chương cũng không giống nhau, nhưng mắt đều họa đến rất giống. Nàng theo trên tủ đầu giường cầm qua một cái bản phác họa, lật ra tới đối camera. Trên giấy là dùng bút chỉ miêu tả đủ loại bên mặt bóng lưng, còn có chuyên chú gậy đàn guitar tư thế. Tuy là ngũ quan mơ hồ, thế nhưng loại ôn nhu khí chất bắt đến vô cùng chuẩn xác. Trong lòng Lục Nôn dâng lên một dòng nước ấm. Tại cái bí cảnh kia bên trong, hắn chưa bao giờ thấy qua nàng vẽ bởi, nhưng hiển nhiên trong hiện thực Chung Lưu Ly dùng loại phương thức này tới lưu lại một cảnh. Họa đến rất tốt. Hắn chân thành nói. Bởi vì ký ức quá sâu sắc, Chung Lưu Ly buông xuống bản phác họa, ôm lấy đầu gối. Lục Nôn ca ca, tại những ký ức kia bên trong, ngươi dạy ta không chỉ là âm nhạc, ngươi dạy dỗ ta như thế nào bảo vệ mình, như thế nào biểu đạt tình cảm, như thế nào đối mặt sợ hãi, không có ngươi, sẽ không có ngày nay Chung Lưu Ly. Thanh âm của nàng có chút nghẹn ngào, cho nên làm ta tỉnh lại phát hiện đây chẳng qua là một lúc, ta cực kỳ tuyệt vọng. Ta thành ca sĩ, có rất nhiều fan, nhưng ta muốn nhất chia sẻ tất cả những thứ này người, lại khả năng căn bản không tồn tại. Lục Nôn yên lặng chốc lát, nhẹ nói, hiện tại ta tại nơi này. Ân. Chung Lưu Ly lau đi khỏe mắt nước mắt, lộ ra nụ cười, hiện tại ngươi tại nơi này. Hai người lại hàn huyên hồi lâu, theo trong bí cảnh từng ly từng tí, đến trong hiện thực đủ loại. Chung Lưu Ly nói lên nàng như thế nào căn cứ mộng cảnh sáng tác ca khúc, như thế nào tại mỗi lần diễn xuất lúc huyễn tưởng hắn tại dưới đài, Lục Nôn thì nói lên Vân Hải thị sinh hoạt, nói lên gần đến cao tam. Thật thèm muốn bạn học của ngươi. Chung Lưu Ly nâng lấy má, trong mắt lộ ra hướng về, có thể cùng ngươi cùng tiến lên học, một chỗ vượt qua phổ thông cuộc sống cấp 3, ta đã tốt nghiệp, không còn kịp rồi. Mỗi người đều có chính mình quy tích. Lục Nôn an ủi, ngươi hiện tại đứng ở trên sân khấu, dùng âm nhạc chữa trị vô số người, cái này đồng dạng ghê gớm. Thế nhưng, Chung Lưu Ly muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là lắc đầu, tính toán ngày mai gặp, Lục Nôn ca ca. Ngày mai gặp. Cắt đứt video, Lục Nôn nhìn lên trần nhà, suy nghĩ bay tán loạn. Chung Lưu Ly loại kia muốn bù đắp bỏ lỡ thời gian khát vọng, hắn có thể cảm nhận được. Tại trong bí cảnh, hắn bồi bạn nàng 8 năm, nhưng tại trong hiện thực, bọn hắn bỏ qua hai bên quan trọng nhất giai đoạn trưởng thành. Hệ thống, hắn nhẹ giọng hỏi, nhiệm vụ này sau khi hoàn thành, còn sẽ có cùng Chung Lưu Ly tương quan đến tiếp sau ư? Sáng ngày thứ 2 9 giờ rưỡi, Lục Nôn sớm đi tới bến Thượng Hải nhà kia sở tạ bút. Hắn lựa chọn bạch dạ hoa hồng bộ đồ màu trắng vừa thân Âu phục tại nắng sớm bên trong hiện ra chân châu lộng lẫy, thần bí mà tao nhã. Dù cho không có mở ra thần thánh quang hoàn chỉ là cơ sở mị lực bổ trợ cùng cái này trang phục hiệu quả, cũng đủ để cho hắn trở thành toàn bộ quán cà phê tiêu điểm. Hắn điểm hai ly cà phê, tìm một cái gần cửa sổ xó xỉnh ngồi xuống. Ngoài cửa sổ là hoàng phổ giang cảnh sắc, bờ bên kia Lục gia truy lầu cao san sát, du thuyền tại mặt sông chậm chậm lái qua. 9:50, một cái mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Tuy là che đến kín đáo, thế nhưng trồng ra bụi khí chất cùng hiệu điệu thân hình, vẫn là để Lục Nôn một chút nhận ra là Chung Lưu Ly. Nàng nhìn bốn phía, khi nhìn đến Lục Nôn nháy mắt, mắt rõ ràng phát sáng lên. Bước nhanh đi tới, ở đối diện hắn ngồi xuống. Ngươi hôm nay mặc đến chân chính thức. Chung Lưu Ly âm thanh xuyên thấu qua khẩu trang truyền đến, mang theo ý cười. Gặp ngươi trọng yếu, tự nhiên muốn chính thức một chút. Lục Nôn mỉm cười, đem một ly cà phê đẩy lên trước mặt nàng, lạc kẹ nửa kẹo, đúng không? Chung Lưu Ly tay khẽ run lên. Đây là nàng tại trong bí cảnh dưỡng thành khẩu vị, trong hiện thực có rất ít người biết. Ngươi còn nhớ? Nàng nhẹ nói, lấy xuống khẩu trang, lộ ra trương kia nghiêng nước nghiêng thành mặt. Tuy là chỉ tan đồ trang sức trang nhã, nhưng trời sinh mỹ mạo để nàng tại nắng sớm bên trong như là phát quang đồ sứ. Ta nhớ tất cả liên quan tới chuyện của ngươi, hai ngày này buổi tối khúc hát của ngươi ta đều nghe một lần. Lục Nôn nghiêm túc nói. Những lời này để Chung Lưu Ly mặt hơi hơi phím hồng. Nàng cúi đầu uống một ngụm cà phê, mượn cái này che giấu tâm tình, nhưng trong mắt vui sướng không giấu được. Hôm nay muốn đi nơi nào? Lục Nôn hỏi. Không biết rõ. Chung Lưu Ly nâng lấy má, ta thật lâu không có liền giống như người bình thường hẹn hò. Hình như ý thức đến dùng hẹn hò cái từ này, sau khi nói xong mặt càng đỏ hơn, vội vã bổ sung, ta nói là, giống như bằng hữu ra ngoài chơi. Vậy liền đi công viên trò chơi a. Lục Nôn đề nghị, ta nhớ ngươi vẫn muốn đi, nhưng tại trong ký ức cho tới bây giờ không đi qua. Trong bí cảnh Chung Lưu Ly chính xác chưa bao giờ đi qua công viên trò chơi. 14 tuổi phía trước là bởi vì gia đình điều kiện không cho phép, 14 tuổi sau thì bể bộn nhiều việc học tập cùng âm nhạc, tăng thêm Lục Nôn suy nghĩ đến vấn đề an toàn, một mực không có mang nàng đi. Mắt Chung Lưu Ly lập tức sáng lên, thật có thể chứ? Hôm nay ngươi là người thường Chung Lưu Ly, không phải ca sĩ Chung Lưu Ly. Lục Nôn mỉm cười, đi thôi. Hai người đón xe tiến về ma đô lớn nhất công viên trò chơi. Trên đường, Chung Lưu Ly như là tiểu nữ hài đồng dạng hưng phấn, nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh đường phố, thỉnh thoảng quay đầu nói chuyện với Lục Nôn. Loại này trọn vẹn buông lòng trạng thái, Lục Nôn tại trong bí cảnh cũng ít gặp, khi đó nàng đều là mang theo một chút cảnh giác cùng bất an. Đến công viên trò chơi, Lục Nôn đi mua vé, Chung Lưu Ly thì đứng ở chỗ không xa chờ đợi. Dù cho mang theo khẩu trang, nàng xuất chúng khí chất vẫn là hấp dẫn không ít ánh mắt, có người thậm chí bắt đầu xì xào bàn tán, hoài nghi nàng có phải hay không một cái nào đó minh tinh. Phiếu mua xong, Lục Nôn trở về, tự nhiên dắt tay của nàng, đi thôi. Chung Lưu Ly sửng sốt một chút, nhìn xem hai người nắm tay nhau, khóe miệng vùng lên ngọt ngào đường cong. Công viên trò chơi bên trong tiếng người huyên áo, khắp nơi đều là hoàn thành tiểu ngữ. Bọn hắn theo xoay tròn ngựa gỗ bắt đầu, Chung Lưu Ly chọn một thất màu trắng phi mã, Lục Nôn thì ngồi tại bên cạnh nàng tuấn mã màu đen bên trên. Âm nhạc vang lên, ngựa gỗ bắt đầu xoay tròn, Chung Lưu Ly cười giống như cái hài tử, quay đầu nhìn về phía Lục Nôn, trong mắt lóe ra thuần túy khoái hoạt. Ta khi còn bé tại trên TV nhìn qua công viên trò chơi, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ qua thật có thể tới. Nàng lớn tiếng nói, âm thanh tại âm nhạc và tiếng cười vui bên trong cơ hồ nghe không rõ. Sau đó có lẽ tùy thời có thể tới. Lục Nôn đáp lại. Theo xoay tròn ngựa gỗ trên dưới tới, bọn hắn lại đi thuyền hải tặc, xe điện đụng, nhà ma. Chung Lưu Ly tại trên mỗi cái hạng mục đều chơi đến tận hứng, loại kia phát ra từ nội tâm nụ cười, để Lục Nôn cảm thấy lần này công viên trò chơi hành trình trọn vẹn có giá trị. Giữa trưa, hai người tại bên trong vườn chủ đề nhà hàng ăn cơm, Chung Lưu Ly điểm nhi đồng của bò, bởi vì tặng kèm con rối, cái này khiến Lục Nôn buồn cười. Cười cái gì? Chung Lưu Ly giả vờ sinh khí, nhưng trong mắt đều là ý cười. Ta khi còn bé cho tới bây giờ chưa ăn qua cái này, hiện tại bù đắp không được sao? Được, tất nhiên đi. Lục Nôn cười nói, đem chính mình cổn bò bên trong con rối cũng đẩy cho nàng, cái này cũng cho ngươi. Chương 434, nhận lấy ban thưởng. Thần cấp nướng phối phương. Chương 434, nhận lấy ban thưởng. Thần cấp nướng phối phương. Ăn cơm nói chuyện tiếp lúc, Lục Nôn nói về Vân Hải thị nhất trung sinh hoạt. Lớp các ngươi đồng học thật hạnh phúc. Trung Lưu Ly hâm mộ nói, có thể cùng ngươi cùng tiến lên học, một chỗ chuẩn bị thi đại học, loại kia phổ thông vườn trường sinh hoạt, ta không trải qua. Nàng giảng thuật học sinh của mình thời đại, bởi vì gia đình nguyên nhân nhiều lần chuyển trường, bởi vì thật sớm triển lộ âm nhạc tài hoa mà bị đặc thù đối đãi, về sau xuất đạo mà cơ hồ chọn vẹn thoát ly vườn trường sinh hoạt. Đại học cũng là trên danh nghĩa chiếm đa số, phần lớn thời gian đều tại làm việc. Có đôi khi nhìn thấy vườn trường kịch, sẽ muốn nếu như ta có thể liền giống như người bình thường đi học, lại là bộ dáng gì? Hiện tại cũng không muộn. Lục Nôn nói, ngươi có thể đi thể nghiệm một chút phổ thông hứng thú, tỉ như hôm nay dạng này. Ân. Trung Lưu Ly gật đầu, trong mắt lóe lên kiên định, cùng ngươi một chỗ. Buổi chiều bọn hắn chơi càng nhiều hạng mục, còn tại công viên trò chơi tiệm chụp ảnh chụp đại đầu dán. Trong hình, hai người đầu dựa vào đầu, nụ cười rực rỡ. Trung Lưu Ly cẩn thận từng ly từng tí đem tấm ảnh cất kỹ, như chân tàng bảo vật. Lúc chạm vào tối, hai người rời khỏi công viên trò chơi, tiến về Lục Nôn đặt trước nhà hàng. Một nhà ở vào Hoàng Phổ Giang bên cạnh cảnh quan nhà hàng. Vị trí gần cửa sổ có thể quan sát toàn bộ bến Thượng Hải cảnh đêm. Điểm xong đồ ăn sau, Trung Lưu Ly nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ đống như nói, hôm nay là ta mấy năm nay vui vẻ nhất một ngày. Sau đó còn sẽ có rất nhiều cuộc sống như vậy. Lục Nôn chấp thuận. Lục Nôn ca ca. Trung Lưu Ly quay đầu, nghiêm túc nhìn xem hắn, ngươi thật sẽ một mực tại ma đô à, sẽ không giống trong ngộng dạng kia đột nhiên biến mất à. Lục Nôn không có lánh đi ánh mắt của nàng, nghiêm túc trả lời, sau đó hàng năm ta cũng sẽ ở ma đô chờ thời gian rất lâu, hơn nữa dù cho ta không tại ma đô, cũng sẽ để ngươi tùy thời có thể tìm tới ta. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra một cái định vị cộng hưởng phần mềm, cái này, ngươi có thể tùy thời nhìn thấy vị trí của ta, dạng này liền sẽ không cảm thấy ta đột nhiên biến mất. Trung Lưu Ly nhìn xem cái kia lấp lóe điểm nhỏ, đại biểu Lục Nôn vị trí ngay tại chính mình đối diện. Nữ sinh mắt hơi hơi ướt át, ta không phải không tín nhiệm ngươi, chỉ là sợ. Ta minh bạch. Lục Nôn nắm chặt tay của nàng. Cho nên ta sẽ dùng hành động chứng minh, ta là chân thật tồn tại, sẽ không biến mất. Sau khi ăn cơm, hai người dọc theo bờ sông tản bộ. Ban đêm bến Thượng Hải đèn đuốc sáng trưng, du khách như dệt. Trung Lưu Ly nguyên mang theo khẩu trang, nhưng đã buông lỏng rất nhiều. Nhìn bên kia, Lục Nôn bỗng nhiên chỉ hướng bờ sông bên kia, pháo hoa biểu diễn muốn bắt đầu. Vừa dứt lời, đóa thứ nhất pháo hoa ngay tại trong bầu trời đêm nở rộ, hào quang màu vàng như mưa rơi. Ngay sau đó càng nhiều pháo hoa bay lên không, đem trọn cái bầu trời đêm khuyết đại thành hoa mỹ hoa quyển. Các du khách nhộn nhịp ngừng chân xem, tiếng thán phục hết đợt này đến đợt khác. Trung Lưu Ly ngửa đầu nhìn xem pháo hoa, trong mắt phản chiếu lấy hào quang sáng chói. Lục Nôn đứng ở bên người nàng, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn nàng, cảm thấy thời khắc này nàng so pháo hoa càng đẹp. Thật xinh đẹp. Trung Lưu Ly nhẹ nói. Ân. Lục Nôn đáp. Pháo hoa biểu diễn kéo dài 20 phút, cuối cùng dùng một tràng thác nước màu vàng trọng thể nở rộ kết thúc. Bầu trời đêm bay về hắc ám, nhưng trong không khí vẫn tràn ngập khói lửa hương vị cùng mọi người tán thưởng. Biểu diễn kết thúc, đám người bắt đầu tán đi. Lục Nôn cùng Trung Lưu Ly cũng chuẩn bị rời khỏi. Liên tại bọn hắn xoay người nháy mắt, tiếng hệ thống nhắc nhở tại trong đầu Lục Nôn vang lên. Trung Lưu Ly độ thiện cảm 3 trước mắt độ thiện cảm, 88 còn kém 2. Đưa Trung Lưu Ly về khách sạn trên đường, hai người đều trầm mặc, nhưng không khí cũng không lúng túng, ngược lại có loại yên tĩnh ấm áp. Đến khách sạn phụ cận, Trung Lưu Ly dừng bước lại. Hôm nay cảm ơn ngươi, ta thật lâu không có giống như vậy người thường đồng dạng sinh hoạt. Dưới đèn đường Tiểu Lưu Ly đầy mắt tín nhiệm cùng tiểu khác tâm tình. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời đều có thể. Lục Nôn mỉm cười. Trung Lưu Ly do dự một chút, đông nhiên lên trước một bước, nhẹ nhàng ôm Lục Nôn. Đây là một cái ngắn ngủi mà ôn nhu ôm ấp, thiếu nữ vớt ve lại đặc biệt dùng sức. Ngày mai còn có thể gặp mặt ư? Nàng hỏi, âm thanh có chút khẩn trương. Tất nhiên, ta một mực tại. Lục Nôn chụp chụp lưng của nàng. Trung Lưu Ly gật gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Vậy ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Đưa mắt nhìn nàng đi vào khách sạn, Lục Nôn quay người rời khỏi. Vừa đi ra mấy bước, hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa, Trung Lưu Ly độ thiện cảm 2 trước mắt độ thiện cảm, 90 nhiệm vụ xuyên qua hiện thực cùng mộng ảo hoàn thành ban thưởng đã phát. Liên tiếp tin tức tràn vào trong đầu. Thu được Ma Đô Pháp Tô giới hiện đại chứng quyền tài sản sáng, địa chỉ: Thắng Hoa đường 1 số 211, thu được: Nhã Lệ người mẫu công ty giải trí 60 cổ quyền chứng minh thu được, ngẫu nhiên thần cấp ăn uống phối phương 1, mời lựa chọn phân loại, Lục Nôn lập tức lựa chọn nướng loại. Trong đầu lập tức hiện ra một phần cặn kẽ phối phương, không chỉ là đồ gia vị tỷ lệ, còn bao gồm nguyên liệu nấu ăn lựa chọn, thủ pháp xử lý cùng nướng kỹ xảo các loại. Giống như một bản mỹ thực phối phương sách giáo khoa khắc ở trong đầu Lục Nôn. Mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể nói hoàn mỹ. Hắn đều có thể tưởng tượng đến, cha mẹ cầm tới phần này phối phương sau, quán đồ nướng sinh ý sẽ bốc lửa tới trình độ nào. Thần cấp nướng phối phương đã tổn vào hệ thống không gian, có thể tùy thời rút ra tiếp theo là hiện đại tin tức. Ở vào pháp tô giới lịch sử khu bảo hộ bên trong, tầng 3 đái hoa biên, kiến trúc diện tích 312 m², trọn vẹn trang trí, đồ gia dụng đầy đủ, có thể trực tiếp vào ở trong hệ thống còn kèm theo tấm ảnh, gạch màu đỏ từ ngoài, màu trắng khung cửa sổ, màu đen sắc nghệ ban công, trong vườn hoa trồng hoa hồng cùng thường thanh đẳng, trang nhã mà tinh xảo. Cuối cùng là Nhã Lệ người mẫu công ty giải trí tài liệu cặn kẽ. Loại trừ cổ quyền chứng minh, còn có công ty hiện trạng, tài vụ bảng báo cáo, thành viên kết cấu chờ tin tức. Lục Nôn nhanh chóng xem, phát hiện công ty trước mắt tuy là phát triển nhanh chóng, nhưng gặp phải mấy cái nan giải vấn đề. Một là cùng mấy cái khách hàng lớn hợp đồng gần đến kỳ hạn, thêm khoảng đàm phán không thuận lợi. 2 là dưới cờ mấy tên đầu người mẫu bị đối thủ cạnh tranh đào góc. 3 là lần gần đây nhất tuần lễ thời trang hoạt động ra chỗ sơ suất, danh dự bị tổn thương. Nhìn tới phần này cổ quyền không phải lấy không, tiếp nhận liền có những vấn đề này. Lục Nôn như có điều suy nghĩ. Hắn trước tiên đánh xe đi Pháp Tô giới tòa kia hiện đại. Xe tại một đầu yên tĩnh đường rừng rậm bên trên dừng lại, trước mắt là một loạt lịch sử lâu đời hoa viên hiện đại. Lục Nôn tìm tới một số 211, dùng hệ thống cung cấp chìa khóa mở cửa sát ra. Hoa viên xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, phiến đá đường mòn thông hướng nhà chính. Mở cửa phòng, nội bộ trang trí để trước mắt hắn sáng lên. Bảo lưu lại lão hiện đại cổ điển nguyên tố, chạm trổ cầu thang, thải sáp cửa sổ kính, nhưng lại dung nhập hiện đại sinh hoạt tiện lợi phương tiện. Đồ gia dụng đều là phẩm chất cao kiểu phục cổ, chỉnh thể không khí ấm áp mà thành cao, có một phong cách riêng. Lục tiên sinh. Một cái giọng nữ êm ái từ phía sau truyền đến. Lục Nôn quay đầu, trông thấy một vị khoảng 30 tuổi, ăn mặc vừa vặn bộ đồ nữ giới đứng ở cửa ra vào. Khí chất giả dặn, nụ cười chuyên ngành. Ta là tiểu khu vật nghiệp phân phối chuyên môn quản gia, Lâm Vi An. Nàng hơi hơi cúi đầu. Phụ trách tòa này hiện đại hàng ngày giữ gìn cùng phục vụ, nếu như ngài có bất luận cái gì cần, tùy thời có thể liên hệ ta. Chương 435, giải quyết công ty người mẫu vấn đề. Chương 435, giải quyết công ty người mẫu vấn đề. Lục Nôn gật gật đầu, cảm ơn, ta khả năng lại ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Vậy thì tốt quá. Trong mắt Lâm Vi An hiện lên một chút không dễ dàng phát giác thưởng thức. Vị này mới nghiệp chủ không chỉ trẻ tuổi anh tuấn, khí chất càng là xuất chúng, cần ta làm ngài giới thiệu nhà các hạng phương tiện ư? Không cần, chính ta nhìn một chút liền tốt. Tốt, vậy ta không phải dậy. Lâm Vi An lễ phép lui ra, nhưng trước khi đi lại bổ sung. Đúng rồi, ngài trong hộp thư có một chút thư tín, ta đã đặt ở phòng khách trên bàn. Lục Nôn đi đến phòng khách, quả nhiên thấy mấy phong thư. Đại bộ phận là vật nghiệp thông chi cùng hoan nghênh tin, nhưng trong đó có một phong tới từ Nhã Lệ người mẫu công ty giải trí, là cổ quyền thay đổi thông chi văn kiện, mời cổ đông mới mau chóng đến công ty quen thuộc nghiệp vụ. Năng suất thật cao. Lục Nôn nhíu mày. Hắn đơn giản tham quan một thoáng nhà, 3 tầng lầu tổng cộng có 5 gian phòng ngủ, 3 cái phòng khách cùng 2 cái phòng sách, còn có rạp phim trong nhà cùng phòng tập thể hình. Tầng cao nhất có một cái sân thượng lớn, có thể nhìn thấy Pháp Tô giới nóc nhà cảnh quan. Thỏa mãn gật gật đầu, Lục Nôn quyết định ngày mai liền chuyển tới. Khách sạn khá hơn nữa cũng không bằng nhà của mình. Sáng ngày thứ 2, Lục Nôn đi trước Nhã Lệ người mẫu công ty giải trí. Công ty ở vào cờ bờ giờ một tòa giáp cấp văn phòng, chiếm cứ sơ sơ tầng 2. Nhân viên lễ tân nhìn thấy Lục Nôn lúc rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức tính nghề nghiệp mỉm cười, "Tiên sinh ngài khỏe chứ, xin hỏi có hẹn trước không?" "Ta tìm Tiêu Nhã Lệ nữ sĩ." Lục Nôn nói, liên quan tới cổ quyền thay đổi sự tình. Nhân viên lễ tân biểu tình lập tức biến đến cung kính, "Ngài liền là Lục Nôn tiên sinh. Tiêu tổng ngay tại đợi ngài, mời đi theo ta." Nàng dẫn Lục Nôn xuyên qua khu làm việc. Tiểu mở ra trong văn phòng, nhà thiết kế, người đại diện, nhân viên hành chính ngay tại bận rộn, nhưng làm Lục Nôn đi qua lúc, cơ hồ tất cả mọi người ngẩng đầu, ánh mắt đi theo thân ảnh của hắn. Mấy cái ngay tại thử sức người mẫu cũng dừng lại động tác, kinh ngạc nhìn xem cái khí chất này phi phàm người trẻ tuổi. Rất đẹp là người mới ư? Chưa từng thấy, nhưng khí chất này tuyệt. Hắn đi tìm Tiêu tổng. Lai lịch gì? Tiếng bàn luận xôn xao tại sau lưng vang lên. Lục Nôn mặt không đổi sắc, đi theo lễ tân đi tới phòng tổng tài công thất cửa ra vào. Gõ cửa tiến vào, văn phòng trang trí giản lược hiện đại, mảng lớn rơi ngoài cửa sổ là ma đô thành thị cảnh quan. Sau bàn công tác, một vị lãnh diễm nữ giới ngẩng đầu, chính là Tiêu Nhã Lệ. Nàng so trên ảnh càng đẹp, cũng lạnh hơn. Tây trang màu đen bộ đồ phát họa ra mỹ lệ thân hình, tóc dài cẩn thận kéo tại sau đầu, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, ánh mắt sắc bén mà xem kỹ. Nhìn thấy Lục Nôn lúc, trong mắt của nàng hiện lên rõ ràng kinh diễm, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. "Lục Nôn tiên sinh, ta là Tiêu Nhã Lệ, người tốt." Lục Nôn cùng nàng bắt tay. Tay của nàng thật lạnh, lực đạo vừa phải. "Mời ngồi." Tiêu Nhã Lệ ra hiệu cái ghế đối diện, nói thật, "Làm ta tiếp vào thông tri, nói công ty 60 cổ quyền bị một vị 18 tuổi người trẻ tuổi thu mua lúc, ta tưởng rằng trò đùa quái đản. Nhưng bây giờ người thấy ta." Lục Nôn mỉm cười. "Đúng thế." Tiêu Nhã Lệ đánh giá hắn. "Hơn nữa ngươi so ta tưởng tượng càng đặc biệt, không chỉ là bề ngoài, càng là một loại khí chất, ngươi thật là 18 tuổi." "Một tháng sau tròn 19." Lục Nôn bịa chuyện câu, cuối cùng nói năm nay mới tròn 18 tuổi tại thương nghiệp hoàn cảnh bên trong có chút thua thiệt. Tiêu Nhã Lệ gật gật đầu, theo trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện, "Đây là công ty tài liệu cặn kẽ, ngươi trước tiên có thể nhìn một chút, tuy là ngươi nắm giữ 60 cổ quyền, nhưng dựa theo thỏa thuận, công ty hàng ngày hoạt động vẫn từ ta phụ trách, trừ phi xuất hiện trọng đại quyết sách hoặc nguy cơ." Lục Nôn nói tiếp, "Ta minh bạch, ta không có ý can thiệp ngươi quản lý, nhưng ta hy vọng có thể hiểu công ty hiện trạng, lựa chọn sáng suốt." Tiêu Nhã Lệ ngữ khí hơi hòa hoãn, nàng sợ nhất liền là cái này không hiểu công việc phú nhị đại làm dư thừa chuyện quản lý. "Như thế, ngươi muốn từ phương diện nào bắt đầu hiểu?" "Trước theo vấn đề bắt đầu." Lục Nôn gọn gàng dứt khoát, "Ta nhìn gần nhất báo cáo tài chính, tăng trưởng tại trì hoãn, cùng Tinh Diệu truyền thông giới hiệp ước tháng đến kỳ hạn, thêm khoảng đàm phán hình như không thuận lợi. Lý Na cùng vị vị ẩn hai vị người mẫu hợp đồng cũng nhanh đến thời điểm, có truyền ngôn nói các nàng bị mị ảnh đào góc, còn có tuần trước tuần lễ thời trang, chúng ta phụ trách chuyên trường ra người mẫu vắng mặt sự cố." Trong mắt Tiêu Nhã Lệ hiện lên kinh ngạc, không nghĩ tới vị này trẻ tuổi cổ đông vậy mà tại trước khi tới làm như vậy tưởng tận bài học. "Có chút ý tứ, có chuẩn bị mà đến a, ngươi nói đúng." Nàng dứt khoát thẳng thắn nói, "Công ty trước mắt chính xác gặp phải những cái này khiêu chiến, Tinh Diệu hợp đồng là chúng ta lớn nhất thu nhập nguồn gốc một trong, nhưng bọn hắn người phụ trách mới đối chúng ta đưa ra không hợp lý yêu cầu. Lý Na cùng vị vị ân là chúng ta bằng hiệu, nếu như các nàng thật triệt để rời khỏi, đối công ty đả kích rất lớn, tuần lễ thời trang sự cố tuy là giải quyết, nhưng ảnh hưởng tới danh dự của chúng ta. Cụ thể nói một chút tinh diệu yêu cầu. Lục Luân hỏi. Bọn hắn yêu cầu chúng ta đem chia tỷ lệ theo 70 xuống đến 60, đồng thời yêu cầu dưới cờ người mẫu tham dự một chút không quá thích hợp hoạt động thương nghiệp. Tiêu Nhã Lệ nhíu mày, nói tiếp, ta cự tuyệt, cho nên đàm phán giằng co. Lý Na cùng vị Vi ẩn vì sao muốn đi? Bị ảnh mở ra gấp đôi tiền lương, hơn nữa chấp thuận càng nhiều quốc tế lộ ra cơ hội. Tiêu Nhã Lệ thở dài, chúng ta cho không được như thế cao bán giá. Lục Nôn trầm tư chốc lát, nếu như ta nói cho ngươi, ta có thể giải quyết những vấn đề này đây. Tiêu Nhã Lệ nhíu mày, giải quyết như thế nào? Cho ta 3 ngày thời gian. Lục Nôn đứng lên, 3 ngày này ta sẽ xem như phụ tá của ngươi tham dự công ty sự vụ, 3 ngày sau, nếu như vấn đề không có cải thiện, ta sẽ không can thiệp ngươi bất kỳ quyết định gì. Tiêu Nhã Lệ nhìn xem hắn tự tin biểu tình, trong lòng dâng lên hiếu kỳ. Người trẻ tuổi này trên người có loại không tên sức thuyết phục, để người không nhịn được nghĩ tin tưởng hắn. Tốt. Nàng cuối cùng gật đầu. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, thương trường không phải trò đùa, nhưng cái này cũng không phải đơn giản vấn đề. Ta minh bạch. Lục Nôn mỉm cười, như thế, liền từ giờ trở đi à, trước dẫn ta đi gặp Lý Na cùng Vị Ẩn. Tiêu Nhã Lệ nửa tin nửa ngờ đè xuống nội tuyến điện thoại, để Lý Na cùng Vị Ẩn tới phòng làm việc của ta. Mấy phút sau, hai vị cao gầy mỹ lệ người mẫu đi vào văn phòng. Lý Na là điển hình đông phương mỹ nhân, khí chất dịu dàng, Vị Ẩn thì là con lai, ngũ quan lập thể, tràn ngập dị vực phong tình. Hai người nhìn thấy Lục Nôn lúc đều rõ ràng ngây ngẩn cả người. Tiêu tổng, vị soái ca này là? Lý Na hiếu kỳ hỏi. Lục Nôn, công ty cổ đông mới. Tiêu Nhã Lệ giới thiệu sơ lược, hắn muốn cùng các ngươi nói chuyện hợp đồng sự tình. Lục Nôn đứng lên, ra hiệu các nàng ngồi xuống. Hắn lựa chọn mở ra tinh khiết quang hoàn làm cho cả người lộ ra chân thành mà có thể tin. Ta biết mỹ ảnh cho các ngươi mở ra tốt hơn điều kiện. Lục Nôn đi thẳng vào vấn đề. Nhưng ta muốn hỏi một chút, loại trừ tiền lương cùng lộ ra, các ngươi chân chính muốn chính là cái gì? Lý Na cùng Vị Ẩn liếc nhau. Lý Na mở miệng trước, ta muốn truyền hình, không muốn chỉ làm người mẫu, muốn thử nghiệm diễn kịch. Chương 436, Tiêu Nhã Lệ kinh ngạc. Chương 436, Tiêu Nhã Lệ kinh ngạc. Vị Ẩn dưới so sánh trầm hơn ổn, ánh mắt yên tĩnh nói tiếp, ta hy vọng có càng nhiều quyền tự chủ, có thể tham gia một chút mình thích hạng mục, mà không phải được an bài tất cả làm việc. Lục Nôn gật đầu, nếu như công ty có thể giúp Lý Na an bài chuyên ngành biểu diễn huấn luyện, cũng tại thích hợp thời điểm để cử cho điện ảnh tài nguyên. Có thể cho Vị Ẩn thành lập cá nhân phòng làm việc, để nàng có càng nhiều quyền tự chủ, các ngươi còn suy nghĩ rời khỏi ư? Hai người đều ngây ngẩn cả người. Những điều kiện này so đơn thuần tăng lương càng có lực hấp dẫn. Ngươi có thể làm được? Vị Ẩn hoài nghi hỏi. Trong 3 ngày, ta sẽ lấy ra cụ thể phương án. Nếu như không làm được, các ngươi lại quyết định phải chăng rời khỏi, như thế nào? Lý Na cùng Vị Ẩn trao đổi một ánh mắt, gật gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta chờ 3 ngày. Đưa đi hai vị người mẫu, Tiêu Nhã Lệ có chút bất mãn nhìn xem Lục Nôn, ngươi chấp thuận phải cho dễ, nhưng là khó, biểu diễn huấn luyện, cá nhân phòng làm việc, những cái này đều cần đầu nhập và quan hệ. Ta có phương pháp của ta. Lục Nôn cười thần bí, hiện tại, liên hệ tinh diệu truyền thông, hẹn hắn nhóm người phụ trách ngày mai gặp mặt. Ngươi muốn đích thân đàm phán? Đúng. Trong mắt Lục Nôn hiện lên tự tin, ta chắc chắn để bọn hắn tiếp nhận điều kiện của chúng ta. Tiêu Nhã Lệ tuy là hoài nghi, nhưng vẫn là làm theo. Điện thoại rất nhanh kết nối, hẹn xong xế chiều ngày mai 2 điểm tại tinh diệu truyền thông gặp mặt. Tiếp xuống một ngày, Lục Nôn chọn vẹn đầu nhập vào công ty sự vụ. Nhìn tất cả người mẫu tài liệu, hiểu mỗi cái hạng mục tiến triển, thậm chí còn tham gia một chàng người mới người mẫu phỏng vấn. Nói đùa, Lãnh Nôn tập đoàn đã từng người sáng lập thương nghiệp nói thượng tuyến, giải quyết những vấn đề này giống như cắt rau gọt dưa. Lục Nôn chuyên ngành cùng nhạy bén để Tiêu Nhã Lệ lau mắt mà nhìn, ở trong mắt nàng người trẻ tuổi này hình như trời sinh liền biết như thế nào quản lý người, như thế nào nhìn hạng mục. Càng làm cho Tiêu Nhã Lệ kinh ngạc chính là Lục Nôn tại phỏng vấn lúc cho mấy cái mấu chốt đề nghị, tuyển chọn 2 cái bị cái khác giám khảo coi nhẹ nhưng tiềm lực to lớn người mới. Mà sau đó 2 cái này người mới thử sức tấm ảnh, chính xác thu được hộ khách độ cao đánh giá. Lúc chạm vào tối, Lục Nôn mới rời khỏi công ty, cùng cha mẹ thông qua hệ chặt video nói chuyện. Cha mẹ, ta có một phần đặc biệt phối phương muốn cho các ngươi. Lục Nôn đem thần cấp nướng phối phương mấu chốt bộ phận viết xuống tới, chụp ảnh gửi tới. Thử xem cái này, sinh ý hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Phụ thân Lục Chi thu tiệm ăn sáng làm nhiều năm, nhìn xem phối phương như mày, những cái này đổ gia vị tỷ lệ có thể ăn ngon không? Tin tưởng ta. Lục Nôn cười nói, thử trước một chút. Cúp điện thoại, Lục Nôn lại liên hệ Trung Lưu Ly. Nàng hôm nay có làm việc, nhưng đáp ứng buổi tối video. 10 giờ tối, Trung Lưu Ly video đúng giờ đánh tới, nàng xem ra có chút mỏi mệt, nhưng nụ cười rực rỡ. Hôm nay thế nào? Lục Nôn hỏi. Mệt, nhưng cực kỳ phong phú. Trung Lưu Ly tựa ở đầu giường hỏi vặn lại, ngươi đây? Lục Nôn nói đơn giản hiện đại cùng công ty người mẫu cổ quyền sự tình, tóm tắt hệ thống bộ phận, chỉ nói là một vị bà con xa di sản cùng đầu tư. Lục Nôn ca ngươi thật lợi hại, mặc kệ ở đâu đều có thể qua đến phong sinh thủy khởi. Mắt Trung Lưu Ly sáng lên. Hiện đại rất lớn, nếu như ngươi muốn tìm một chỗ yên tĩnh sáng tác bài hát, tùy thời có thể đi, coi như ngươi chính mình nhà đồng dạng. Thật sao? Trung Lưu Ly hưng phấn nói, ta vừa vận tại vì tiếp một album tìm linh cảm, Lục Nôn ca, ngươi đều là có thể tại ta cần thời điểm xuất hiện, ngươi chính là ta tiểu thiên sứ. Cái này ví dụ đem Lục Nôn chọc cười. Hai người lại hàn huyên thật lâu, thẳng đến Trung Lưu Ly khốn đến mở mắt không ra mới kết thúc nói chuyện. Cắt đứt sau, tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên, Trung Lưu Ly độ thiện cảm một trước mắt độ thiện cảm, 91 ngày thứ 2 buổi chiều, Lục Nôn cùng Tiêu Nhã Lệ đúng giờ đi tới Tinh Diệu Truyền Thông. Tiếp đãi bọn hắn chính là Tinh Diệu tân nhiệm phó tổng tài, một cái hơn 40 tuổi ánh mắt khôn khéo nam nhân, họ Vương. Cái này Tinh Diệu Không Lánh Ngôn tập đoàn phía dưới Tinh Diệu, tên đầy đủ là Tinh Diệu Sáng Hưng. Trong phòng họp, Vương tổng thái độ kiêu căng, "Tiêu tổng, lần trước điều kiện các ngươi suy nghĩ đến thế nào? Nếu như còn không tiếp thụ, chúng ta chỉ có thể tìm cái khác đồng bạn hợp tác." Tiêu Nhã Lệ đang muốn mở miệng, Lục Nôn nói chuyện trước, "Vương tổng, tại bàn điều kiện phía trước, ta muốn hỏi trước một vấn đề, Tinh Diệu gần nhất có phải hay không tại chuẩn bị một cấp cỡ lớn tuyển tú chương trình, nhưng tìm không thấy thích hợp đạo sư?" Vương tổng sững sốt một chút, "Làm sao ngươi biết? Chương trình này còn tại bảo mật giai đoạn, chỉ có cao tầng rõ ràng. Ta có tin tức của ta nguồn gốc." Lục Nôn mỉm cười, "Nhưng nếu như ta nói, ta có thể giúp các ngươi mời đến Trung Lưu Ly đảm đương âm nhạc đạo sư đây." "Trung Lưu Ly?" Vương tổng ngồi ngay ngắn, "Nàng chưa từng tham gia tống nghệ chương trình, chúng ta liên lạc qua, bị từ tuyệt. Nếu như ta có thể để nàng đáp ứng đây." Lục Nôn ung dung nói, "Hơn nữa không phải dùng phổ thông khách quý thân phận, là dùng âm nhạc giám đốc thân phận tham dự chương trình chủ tính. Điều kiện tiên quyết là, Nhã Lệ hợp đồng theo nguyên điều kiện thêm ký 5 năm, đồng thời chia tỷ lệ tăng cao đến 75." Vương tổng nheo mắt lại, "Người trẻ tuổi, nói mạnh miệng ai cũng biết. Trung Lưu Ly nếu là thật có thể mời đến, đừng nói 75-80 ta đều đáp ứng. Nhưng nếu như ngươi không làm được lời nói, cái kia, 3 ngày." Lục Nôn lần nữa đưa ra thời hạn, "Ta sẽ để người đại diện của Trung Lưu Ly cùng các ngươi liên hệ, nếu như không làm được, hợp đồng theo các ngươi nói lên điều kiện ký." Vương tổng nhìn kỹ Lục Nôn nhìn hồi lâu, cuối cùng gật đầu, "Hảo, ta liền cho ngươi 3 ngày thời gian, nhưng nếu như ngươi lừa ta, sau đó Nhã Lệ đừng nghĩ lại cùng Tinh Diệu hợp tác." Một lời đã định. Rời khỏi Tinh Diệu, Tiêu Nhã Lệ trên xe vội vàng hỏi, "Ngươi thật có thể mời đến Trung Lưu Ly? Nàng hiện tại thế nhưng nổi tiếng nhất ca sĩ, cho tới bây giờ không tham gia tống nghệ. Ta cùng nàng có chút giao tình." Lục Nôn hàm hồ nói, "Ta thử một chút xem." Hắn đêm đó liền liên hệ Trung Lưu Ly, nói rõ tình huống. Trung Lưu Ly nghe xong, không chút do dự đáp ứng, "Nếu như là Lục Nôn ca ca cần, ta đương nhiên hỗ trợ, hơn nữa cái kia tuyển tú chương trình ta nghe nói qua, chính xác là có chất lượng, ta có thể suy nghĩ. Ngươi không cần miễn cưỡng." Lục Nôn nói, "Nếu như ngươi thật không muốn tham gia, ta lại nghĩ những biện pháp khác." "Không, ta muốn tham gia." "Cảm ơn ngươi, Lưu Ly." "Hẳn là ta cảm ơn ngươi." Trung Lưu Ly mỉm cười, "Ngươi đều là tại ta cần thời điểm xuất hiện, hiện tại cuối cùng đến phiên ta giúp ngươi." Ngày thứ 3, Lục Nôn thực hiện tất cả chấp thuận. Người đại diện của Trung Lưu Ly chính thức liên hệ Tinh Diệu truyền thông, xác nhận ý hướng hợp tác. Lý Na cùng vị vị ẩn cá nhân phát triển phương án cũng lấy ra tới, tuần lễ thời trang sự cố đến tiếp sau xử lý cũng thuận lợi hoàn thành, công ty danh dự bắt đầu khôi phục. Tiêu Nhã Lệ nhìn xem tất cả những thứ này, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khâm phục. 3 ngày thời gian, người trẻ tuổi này giải quyết nàng mấy tháng đều không giải quyết nan đề. "Ngươi làm như thế nào?" Nàng nhịn không được hỏi. "Có một số việc cần quan hệ, có một số việc cần thành ý, có một số việc cần sáng tạo." Lục Nôn đơn giản hồi đáp, "Ta chỉ là đem đúng người cùng đúng phương pháp dùng tại đúng thời cơ." Tiêu Nhã Lệ thật sâu nhìn xem hắn, "Ta bắt đầu tin tưởng, ngươi thu mua công ty cổ quyền không phải nhất thời hứng khởi, ngươi tên yêu nghiệt này thật chỉ có 18 tuổi. Tuổi tác không trọng yếu." Lục Nôn mỉm cười, "Trọng yếu là có thể làm cái gì? Đệ đệ còn rất có năng lực, trưởng thành đến cũng có thể, ngược lại có thể dẫn ngươi đi cái tiệc rượu kia." Tiêu Nhã Lệ cười lấy nói, "Tiệc rượu gì?" "Hàng năm Đông Phương Thương Nghiệp lãnh tụ tiệc rượu." Chương 437, đó chỉ có thể nói, ngươi già rồi. Chương 437, đó chỉ có thể nói, ngươi già rồi. Ma Đô đêm, Lục gia chủ tài chính khu ánh đèn như là nghiêng đổ nhân gian tinh hà. Tại mảnh này cực điểm phồn hoa trung tâm, cao tới 400 mét vân đỉnh quốc tế trung tâm tầng cao nhất phòng yến hội, giống như thiên cung. Tối nay chính giữa cử hành lấy một tràng hội tụ Ma Đô thậm chí toàn quốc giới kinh doanh nhân vật đứng đầu thịnh yến. Hàng năm Đông Phương Thương Nghiệp lãnh tụ tiệc rượu. To lớn vòng tròn rơi ngoài cửa sổ, là toàn bộ Ma Đô hóng ánh cảnh đêm, hoàng phổ giang như một đầu khảm đầy kim cương thạch gấm đen ngoằn ngoèo mà qua. Bên trong phòng yến hội, đèn thủy tinh chiết xạ ra huyễn mục hào quang, chạm đến tháp chiết xạ hào quang màu vàng nóng, đàn ông định chế Âu phục cùng các nữ sĩ cao định lễ phục hòa lẫn, trong không khí tràn ngập đắt đỏ mùi nước hoa cùng quyền lực sen lẫn khí tức. Tiêu Nhã Lệ đứng ở phòng yến hội giáp danh, trong tay nắm lấy ly chạm đến đầu ngón tay hơi hơi trắng bệnh. Nàng hôm nay ăn mặc một thân màu bạc đuôi cá lễ phục, tao nhã hào phóng, nhưng nội tâm căng thẳng cơ hồ muốn theo trong mắt tràn ra tới. "Ngươi thật không khẩn trương sao được?" Tiêu Nhã Lệ nhịn không được nghiêng đầu thấp giọng hỏi. Lục Nôn một thân thuần trắng vừa thân Âu phục, chính là bạch dạ hoa hồng bộ đồ. Màu trắng tại lưu quang tràn ngập các loại màu sắc trong phòng yến hội lẽ ra lộ ra bất ngờ, nhưng mặc trên người hắn lại vừa đúng, như là trong đêm tối duy nhất nguồn sáng, tao nhã bên trong lộ ra thần bí. Hắn không có mở ra bất luận cái gì hệ thống quan hoàn, thế nhưng tự nhiên mà thành khí chất đã để hắn trở thành giữa sân ẩn hình tiêu điểm. Theo bước vào phòng yến hội bắt đầu, liền có vô số đạo ánh mắt lặng yên rơi vào trên người hắn. Căng thẳng không giải quyết được vấn đề, Lục Nôn ung dung tiếp nhận bồi bàn đưa tới nước chanh, ánh mắt yên lặng liếc nhìn toàn trường. Cùng lo lắng biểu hiện, không bằng quan sát thế cục. Cái này bình tĩnh cảm nhiễm Tiêu Nhã Lệ, hít sâu một hơi, ép buộc chính mình trầm tĩnh lại, "Ngươi nói đúng, tối nay chúng ta mục tiêu chủ yếu là Tinh Diệu truyền thông Vương tổng, thời thượng tạp chí Lưu chủ biên, nếu như có thể nói, tiếp xúc mấy vị giới đầu tư đại lão." Đang nói, một cái giản mua nhưng trung khí 10 phần âm thanh theo bên cạnh truyền đến, mang theo không che giấu chút nào kiêu căng, "Tiêu tổng, thật là khách quý ít gặp à, ta còn tưởng rằng Nhã Lệ công ty đã không tư cách tham gia loại cấp bậc này tử hội." Tiêu Nhã Lệ quay người, sắc mặt biến hóa. Người tới là một vị tuổi chừng 65 lão giả, tóc hoa râm nhưng trải đến cẩn thận tỉ mỉ, ăn mặc màu tím sẫm lông nhung tiên nga ô phục. Túi trước ngực bên trong cắm đỏ tươi khăn bông, trong tay chống một cái hắc đàn một thủ trượng. Sau lưng hắn đi theo hai tên khí chất điêu luyện nam tử trung niên, hiển nhiên là hộ vệ hoặc trợ lý. Lão giả chính là Thiên Vận Truyền Thông tập đoàn chủ tịch Triệu Thế Khôn, nghiệp nội nổi danh uy tín lâu năm thế lực, từ trước đến giờ không lọt mắt mới trỗi dậy người mẫu công ty giải trí. Triệu Đồng, ngài tốt. Tiêu Nhã Lệ gạt ra tính nghề nghiệp mỉm cười, Nhã Lệ công ty tuy là quy mô không lớn, nhưng một mực cố gắng lành nghề nghiệp bên trong. Cố gắng. Triệu Thế Khôn chế nhạo một tiếng, cắt ngang nàng. Tiêu Tổng, thương trường không phải dựa cố gắng liền có thể sinh tồn địa phương, ta nghe nói công ty của các ngươi gần nhất phiền toái không ít ta. Người mẫu đổi nghề, hộ khách trôi đi, tuần lễ thời trang còn náo ra lớn như thế chuyện cười, đến cùng là người trẻ tuổi. Thanh âm của hắn cố tình đề cao mấy phần, dẫn đến xung quanh tân khách nhộn nhịp ghé mắt. Một chút nguyên bản đối Tiêu Nhã Lệ cảm thấy hứng thú người đầu tư cũng lộ ra do dự thần sắc. Tiêu Nhã Lệ cắn chặt môi dưới, ngón tay nắm chặt ly chẳng định. Những cái này chính là nàng nhất không nguyện bị người trước mọi người tiết lộ vết sẹo. Ngay tại nàng không biết đáp lại ra sao lúc, Lục Nôn lên trước nửa bước, tự nhiên ngăn tại trước người nàng, ánh mắt yên lặng nhìn về phía Triệu Thế Khôn. Triệu Đồng tin tức cực kỳ linh thông, nhưng tựa hồ có chút lạc hậu, bất quá cũng có thể lý giải, cuối cùng người đã già phản ứng liền chậm. Triệu Thế Khôn nheo mắt lại, đánh ra trước mắt cái này nhìn lên bất quá 18-19 tuổi người trẻ tuổi, ngươi là ai? Lục Nôn, Nhã Lệ công ty cổ đông. Lục Nôn ngữ khí thong dong, liên quan tới ngài nâng lên những vấn đề kia đều đã giải quyết, ngươi sẽ không phải mới biết được à? Trên mặt Triệu Thế Khôn khinh miệt đọc lại, người trẻ tuổi, nói mạnh miệng ai không biết? Tinh Diệu Vương Chí Hoành ta quen cực kỳ, hắn chính miệng nói qua sẽ không tiếp tục cùng Nhã Lệ hợp tác. Vậy ngươi hiện tại có thể gọi điện thoại xác nhận? Lục Nôn mỉm cười, thuận tiện hỏi hắn, Tinh Diệu mới chủ bị tự nhiên chọn tuyển tú chương trình, âm nhạc giám đốc là ai? Những lời này để Triệu Thế Khôn sắc mặt triệt để biến. Tự nhiên chọn là Tinh Diệu truyền thông độ cao bảo mật cấp S hạng mục, giai đoạn chủ bị đối ngoại chọn vẹn bảo mật, liền hắn đều là thông qua đặc thù con đường mới biết được một hai. Người trẻ tuổi này làm sao có khả năng biết? Ngươi từ nơi nào nghe được tin tức? Trong thanh âm của Triệu Thế Khôn lộ ra một chút cảnh giác. Cái này không trọng yếu. Lục Nôn thong dong không bức bách. Trọng yếu là Triệu Đồng công ty gần đây tựa như cũng gặp phải một chút phiền toái, Thiên Vận Giải Trí đưa ra thị trường xin bị ủy ban chứng khoán lần thứ 3 bác bỏ a. Nguyên nhân là liên tục 3 năm báo cáo tài chính bên trong nghệ sĩ bồi dưỡng phí tổn cùng thuế vụ trình báo tồn tại rõ ràng ra vào, đây chính là có chân giết kinh nghiệm ư? Tiêu tổng, chúng ta người trẻ tuổi chính xác đến lấy đó mà làm gương. Lời này đem Tiêu Nhã Lệ đùa đến nhánh hoa run rẩy. Trong tay Triệu Thế Khôn thủ trưởng đông đập vào trên mặt đất, sắc mặt nháy mắt biến đến tái nhợt. Đây là Thiên Vận tập đoàn cấp bậc cao nhất thương nghiệp cơ mật, loại trừ hắn cùng giám đốc tài chính, tuyệt không có khả năng có người thứ ba biết. Tuyệt đối là trong tập đoàn xuất hiện phản đồ. Người nói hiệu nói vượng. Hắn gầm nhẹ, nhưng trong mắt lóe lên bối rối bán rẻ hắn. Xung quanh tân khách bắt đầu xì xào bàn tán, nhìn về phía Triệu Thế Khôn ánh mắt biến đến phức tạp. Tại giới kinh doanh, đưa ra thị trường bị ngăn trở nơi nơi mang ý nghĩa công ty tồn tại tầng sâu vấn đề. Lục Nôn y nguyên yên lặng, có phải hay không nói bậy, Triệu Đồng trong lòng rõ ràng, bất quá ta có thể cho một cái đề nghị, cùng tốn thời gian chen ép đối thủ cạnh tranh, không bằng thật tốt dọn dẹp chính mình hậu viện, cuối cùng giấy không gói được lửa. Triệu Thế Khôn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Nôn, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Ở trung quanh càng ngày càng nhiều ánh mắt nhìn kỹ, hắn mạnh mẽ chừng Lục Nôn một chút, mang theo thủ hạ vội vàng rời khỏi, bóng lưng có vẻ hơi chật vật. Tiêu Nhã Lệ thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Lục Nôn lúc trong mắt tràn đầy chấn kinh, làm sao ngươi biết nhiều như vậy, không ngất vận đưa ra thị trường bị ngăn trở sự tình đều rõ ràng. Phân tích thêm trực giác. Lục Nôn đơn giản mang qua, không có giải thích đây là ô phục mặc 8 giờ sau lấy được tiểu kỹ năng, sơ cấp thương nghiệp nhìn rõ hiệu quả. Loại người này nơi nơi bản thân khó đảm bảo lúc mới sẽ liều mạng chèn ép người khác, di chuyển lực chú ý. Tiêu Nhã Lệ còn muốn truy vấn, tiệc rượu chính thức bắt đầu tiếng chuông vang lên, người chủ trì âm thanh thông qua âm hưởng truyền khắp toàn trường, các vị tôn kính quý khách, hoan nên đi tới thứ 7 giới Đông Phương Thương nghiệp lãnh tụ tiệc rượu. Tiếp xuống quá trình là mỗi công ty đại biểu thay phiên lên đài giới thiệu nghiệp vụ. Làm người chủ trì nghĩ đến Nhã Lệ người mẫu công ty giải trí lúc, Tiêu Nhã Lệ hít sâu một hơi chuẩn bị lên đài, Lục Nôn lại nhẹ nhàng đè xuống tay của nàng. "Lần này ta tới." Hắn nói. Tiêu Nhã Lệ kinh ngạc nhìn xem hắn, nhưng nhớ tới vừa mới hắn đối phó Triệu Thế Khôn lúc thong dong, cuối cùng gật đầu một cái. Lục Nôn sửa sang lại một thoáng âu phục, thong dong hướng đi bục giảng. Đèn chiếu đánh vào trên người hắn mấy mắt, toàn bộ phòng yến hội phảng phất đều yên lặng một cái chớp mắt.